Chương 1323, bị tra hộ khẩu. Chương 1323, bị tra hộ khẩu. Khách sạn gian phòng bên trong, Diệp Viễn ngâm tắm nước nóng, hồi tưởng đến một ngày tới kinh lịch. Cái này khiến Diệp Viễn khó tránh khỏi có chút bản thân hoài nghi. Nhìn xem lái xe bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Viễn cười nói ra: "Liêu sư phó, ngài có lời gì muốn nói?" "Cái kia, Diệp lão bản, ngày mai còn cần xe sao?" Lái xe sư phó có chút ngượng ngùng nói. Diệp Viễn cũng không có trực tiếp trả lời lái xe vấn đề, mà là hỏi ngược lại: "Kim cảng xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu địa phương không có đi đến?" "Không nhiều lắm, còn có 2-3 cái thôn đi." Liêu sư phó như thật nói. Từ điểm này, Diệp Viễn năng đủ nhìn ra, vị này lái xe sư phó vẫn tương đối thành thật. Dù là hắn đã biểu hiện được rất muốn ngày mai tiếp tục cho Diệp Viễn lái xe, nhưng khi Diệp Viễn hỏi cụ thể số lượng lúc, cũng không có lừa gạt hắn cái này người bên ngoài. Cái này nếu là đổi một lòng một dạ linh hoạt điểm, nói một cái hàm hồ số lượng ra, kia Diệp Viễn thỏa thỏa còn muốn dự định một ngày xe. "Được rồi, vậy chúng ta Minh Tảo 8 điểm, cửa tiểu điểm gặp." Diệp Viễn không muốn cứ như vậy từ bỏ, thế là cùng lái xe ước định cẩn thận thời gian. Trở lại khách sạn, Diệp Viễn ngồi tại gian phòng trầm tư. Chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm? Người kia căn bản cũng không tại Kim Cảng vùng ngoại thành ở lại, nhưng liên tưởng những ký ức kia hình tượng, Diệp Viễn khả lấy 100% khẳng định, trong thành thị không có khả năng lại như vậy cũ nát phòng ở, cùng sân lớn như vậy, cho nên người khống chế kia nơi ở điểm nhất định là nông thôn, hơn nữa còn là rất vắng vẻ cái chủng loại kia. Hôm nay tại Kim Cảng tìm cả ngày, cho Diệp Viễn ấn tượng duy nhất chính là Kim Cảng nông thôn quy hoạch đơn giản quá tốt rồi. Kia thống nhất đường đi, phong cách nhất trí kiến trúc, đều hiện ra Kim Cảng tại đối với phương diện này coi trọng trình độ. Nơi này một đầu thôn đường, đều so ra mà vượt bọn hắn Bình Hải huyện trước đó đường phố chính. Nếu không phải hiện tại Bình Hải huyện lại hoang nguyên khoa kỹ viên khu, lại thêm Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn đầu tư kiến thiết chủ đề Hải Dương nhạc viên, từ đó để Bình Hải lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, Diệp Viễn chân có chút không dám tưởng tượng. Nhà Minh huyện thành, lại so với bất quá người ta một cái thôn. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra Kim Cảng thực lực kinh tế. Ngày thứ hai, Diệp Viễn chuẩn chút xuất hiện tại khách sạn dưới lầu. Khi thấy Liêu sư phó xe, thật sớm liền chờ ở nơi đó. Mở cửa lên xe, ngay tại lái xe chuẩn bị châm lửa khải xe thời điểm, Diệp Viễn đột nhiên mở miệng: "Liêu sư phó, ta và ngươi nghe ngóng sự kiện." Ngài nói. Nghe được Diệp Viễn có lời muốn hỏi, lái xe đình chỉ động tác trên tay. "Ta muốn hỏi hỏi, Kim Cảng xung quanh đây, thôn xây đều tốt như vậy sao? Chẳng lẽ liền không có một chút lạc hậu một điểm?" Lái xe nhíu mày trầm tư, cuối cùng mới mở miệng đáp: "Năm nay chúng ta Kim Cảng muốn xin thành phố du lịch, cho nên năm ngoái cùng năm trước liền bắt đầu đối nông thôn tiến hành quy hoạch cải tạo. Hiện tại thật muốn muốn tìm loại kia lạc hậu thôn, ta đoán chừng muốn đi trong núi tìm." "Ừm. Ngươi nói là, Kim Cảng ngoại thành những cái kia trong núi lớn còn có thôn?" Diệp Viễn nghe lái xe trả lời, trong lòng không khỏi vui mừng. Lại là lại, thực nơi đó thật nhiều đều là không thông xe lại, mặc dù có thể xưng là thôn, nhưng trên thực tế các gia đình cũng chỉ có 2-3 gia đình. Dù sao lần này nông thôn cải tạo, rất ở thêm trong núi người, đều rời ra. Hôm qua Diệp Viễn liền cùng vị này lái xe nói rất rõ ràng. Mình muốn tìm thôn, danh tự cùng địa điểm hắn đều không rõ ràng. Chỉ có đến lúc đó, trông thấy mới có thể biết có phải hay không mình muốn tìm. Cho nên hắn đối Diệp Viễn hỏi như vậy, cũng không có cảm thấy có cỡ nào ngoài ý muốn. "Là như thế này à? Kia trấn Bắc thôn bên trên núi có hay không hộ gia đình?" Diệp Viễn mang theo một điểm chờ đợi hỏi. "Trấn Bắc thôn hậu sơn trước kia, đích thật là có một cái gọi là Nhìn Sơn núi thôn thôn nhỏ. Bất quá nghe nói năm ngoái, Nhìn Sơn núi thôn liền chỉnh thể di chuyển ra cùng trấn Bắc thôn sáp nhập. Về phần hiện tại Nhìn Sơn núi thôn còn có ai ở ta cũng không biết." Diệp Viễn nghe được tin tức này, trong lòng khó tránh khỏi không khỏi có chút kích động, đồng thời hắn cũng thầm hận mình, hôm qua làm sao không hỏi ra tới. Dạng này có lẽ hôm qua liền có thể tìm tới mình muốn tìm người. Làm gì lại lãng phí một ngày thời gian. "Vậy chúng ta hôm nay đi trước trấn Bắc thôn, nhìn xem ngươi nói cái kia Nhìn Sơn núi thôn còn có ai lưu thủ." Diệp Viễn vẫn tin tưởng phán đoán của mình, cho rằng kia khống chế hầu quần người nơi ở hẳn là khoảng cách hầu quần hoạt động địa phương không xa, đương xe lại một lần nữa đi vào trấn Tây thôn, tại cửa thôn một nhà siêu thị tiền dừng lại. Diệp Viễn tiến vào siêu thị mua một hộp khói sau, mới quay về phía sau quầy đại tỷ nghe ngóng nói: "Đại tỷ, ta muốn nghe được một chút, Nhìn Sơn núi thôn cùng trấn Bắc thôn sáp nhập về sau, nguyên lai Nhìn Sơn núi thôn nơi đó còn có người ở sao?" "Lại a, ngươi là tìm đến già phó gia sao? Hiện tại Nhìn Sơn núi thôn chỉ còn lại già phó gia toàn gia còn ở lại nơi đó." Đại tỷ nghe xong Diệp Viễn nghe ngóng Nhìn Sơn núi thôn sự tình, trên mặt thương hại nói. Diệp Viễn nhìn thấy đại tỷ cái biểu tình này, liền biết kia họ phó người một nhà, hẳn là lại chuyện xưa một nhà. Thế là Diệp Viễn mắt nhìn đại tỷ trong tay lập tức liền muốn nhưng diệt thuốc lá, vội vàng từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây, thuần thục cho đại tỷ đốt, lúc này mới lên tiếng bắt quái đến: "Ngươi nói giả phó gia có hay không một cái? 27-28 tuổi người trẻ tuổi đối hắn trái cái cổ vị trí này, lại một khối rất rõ ràng bớt." Nói, Diệp Viễn còn trên người mình đồng dạng vị trí chỉ: "Ngươi nói là Giao Mạnh a? Ngươi tới tìm hắn?" Đại tỷ nói thẳng ra Diệp Viễn muốn tìm người tên, cái này khiến Diệp Viễn kích động không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền thăm dò được cái kia khống chế hầu của người. Sở dĩ Diệp Viễn năng đủ nói ra người kia bớt, vẫn là tại hầu quần thủ lĩnh ký ức hình tượng trông được đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, cái này khiến hắn làm sao có thể không vui. Ngâm nhịn ở vui sướng trong lòng. Vì có thể hiểu đến càng có nhiều dùng tin tức, Diệp Viễn tiếp tục cùng vị này thu hàng đại tỷ phản đàm. "Đúng vậy, ta là hắn đồng học, chúng ta thật nhiều năm không có liên hệ." Diệp Viễn thuận miệng đáp. "Các ngươi là đồng học?" Đại tỷ dùng giọng hoài nghi hỏi. "Đúng vậy a, có cái gì kỳ quái sao?" Diệp Viễn nhìn thấy đại tỷ biểu lộ, không nghĩ ra mình lời này có cái gì không đúng. Thực ra Mạnh giống như trung học tốt nghiệp liền không nhận đi. "Ngươi chẳng lẽ là hắn trung học đồng học?" nhưng ta làm sao không biết ngươi a? Nhà chúng ta lớn nhỉ cố lệ là cùng Giao Mạnh là chung lớp. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình nói dối vậy mà đụng phải trên họng súng. Bất quá cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích đạo. Chúng ta là một giới không tại cùng một ban. Ta mùng 2 liền chuyển trường đi ngại không biết cũng bình thường. Đại tỷ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhà ngươi trước kia cũng là chúng ta suối đầu chấn. Diệp Viễn không nghĩ tới, mình tùy tiện nghe ngóng một ít chuyện. Vậy mà gặp phải như thế một cái yêu xét sổ gia đình A-Z. Bà ngoại ta nhà tại Khang Kiều Thôn, ta bên ngoài nhà chồng ở tạm. 2 năm, vừa lúc ở bên này đọc sơ chung. Còn tốt hôm qua đi theo Liêu sư phó đi một ngày, đối với phụ cận mấy cái thôn vẫn tương đối quen thuộc. Chương 1324, thủ thôn Thanh Xà. Chương 1324, thủ thôn Thanh Xà. Khang Tiểu Thôn là suối đầu chấn nhất tới gần thị khu một cái thôn. Hôm qua Diệp Viễn liền nhìn ra được, nơi đó lưu động nhân khẩu rất nhiều. Cho nên Diệp Viễn mới nói như vậy. Hắn thật sợ mình tùy tiện nói cá biệt thôn, cái này đại tỷ lại hỏi mình bà ngoại tên gọi là gì. Nha. Vậy liền khó trách. Nghe được đại tỷ về sau, Diệp Viễn tâm bên trong thở dài một hơi đúng như là mình suy nghĩ. Nói ra mình trước kia ở tại Khang Tiểu phía sau thôn đại tỷ liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Không thể không nói, cái này đại tỷ là thật nhiệt tình. Không đợi Diệp Viễn nghĩ kỹ như thế nào hỏi ra gọi là Giao Cường nhân tin tức đâu, nàng liền triệt để tất cả đều nói ra. Ngươi là tìm đến Giao Cường ư? Ngươi cũng biết nhà hắn sự tình. Ai? Tốt bao nhiêu hài tử, làm sao lại như thế số khổ? Đại tỷ dùng một loại đồng tình ngữ khí nói. Đại tỷ, Giao Mạnh nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Gọi A Di, ta khuê nữ thực cùng ngươi một giới. Đại tỷ cũng không có vội vã trả lời Diệp Viễn, mà là chọn trước lên Diệp Viễn bối phận vấn đề. Được rồi A Di, ngài có thể cùng ta nói một chút Giao Mạnh nhà xảy ra chuyện gì sao? Diệp Viễn biết nông thôn phụ nữ chỉ thích như vậy, hắn cũng không quan tâm, rất nhận sợ trực tiếp sửa lại miệng. Cha hắn nhập viện rồi, nghe nói là ung thư bao tử, cần thật nhiều tiền đâu. Nhưng nhà hắn điều kiện kia, ngươi nói để bọn hắn hai mẹ con làm sao xử lý a? Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi siết chặt. Từ A Di này đối đãi Giao Mạnh thái độ dài hắn liền có thể nhìn ra được. Giao Mạnh không hề giống chính mình tưởng tượng như thế. Sẽ liên lạc lại cái này đại tỷ nói lời, Diệp Viễn đột nhiên lại một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ Giao Mạnh sở dĩ dùng hầu quần đi cướp đoạn, là vì cho mình lão ba xem bệnh? Ý nghĩ này một sinh sôi ra, liền giống như mọc rễ tại Diệp Viễn. Náo hải trung vô luận như thế nào đều tản ra không đi. Lại cùng A Di hiểu rõ một chút phó ra tình huống, Diệp Viễn mới cáo từ rời đi, ngồi xe đi vào chân núi. Bởi vì nhìn sườn núi thôn không cách nào thông xe, Diệp Viễn chỉ có thể đi bộ tiến về. Dọc theo đường núi gập ghềnh tiến lên. Vừa đi, một bên hồi tưởng đến vừa mới tại siêu thị A Di nơi đó đạt được liên quan tới phó gia một chút tin tức. Phó gia là điển hình nông thôn gia đình. Trong nhà chủ yếu nguồn kinh tế chính là dựa vào trong nhà kia mười mấy mẫu đất hàng năm sản lượng. Ngẫu nhiên hai cha con về lên núi ngắt lấy một chút lâm sản cầm tới trong thành đi bán, đây chính là phó gia đại thể tình huống. Nhi Giao Mạnh, dùng A Di lại nói, đó chính là một gậy đều đánh không ra một cái dám tới người thành thật đối với điểm ấy, Diệp Viễn không biết có thể. Nếu như Giao Mạnh thật sự có vị kia A Di nói thành thật như vậy, làm sao còn dám làm ra thúc đẩy hầu quần đi kim càng cướp bóc loại chuyện này ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Viễn chạy tới giữa sườn núi. Trước phương cũng xuất hiện lối rẽ. Trước khi đến, Diệp Viễn đã hỏi thăm phi thường rõ ràng. Phía trước lối rẽ một đầu là tiến vào thâm sơn bên trong, nhi một đầu mới là đi hướng nhìn sườn núi thôn đường. Diệp Viễn lựa chọn đường bên trái tiếp tục tiến lên đi ước chừng 20 phút, xa xa đã thấy một mảnh kiến trúc xuôi theo núi xây lên. Diệp Viễn tăng tốc bước chân, khi hắn vừa mới đi vào nhìn sườn núi thôn đồng thời, một loại nào đó minh cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Cảm giác nhanh chóng thả ra, đồng thời cả người cũng cảnh giác lên, đây là Diệp Viễn một loại bản năng. Lúc có nguy cơ giáng lâm thời điểm, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ ở vào một loại tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cảm giác nhanh chóng hướng về bốn phía quét lấy, như cả người cũng đang chậm rãi tiến lên. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên nghĩ bên cạnh lăn mình một cái. Sau một khắc, một đầu toàn thân màu xanh sẫm lớn màu sắc, thình lình từ phía sau lưng cắn về phía vừa mới Diệp Viễn chiến lược địa phương. Diệp Viễn tại né tránh đại xà công kích đồng thời, một cây nước châm chống rông xuất hiện. Sau đó nhanh chóng hướng về đại xà bảy tấc chỗ vọt tới. Diệp Viễn nghĩ đến chính là một châm đem con rắn này đóng ở trên mặt đất. Nhưng mà ai biết cái này rắn lân phiến vậy mà lại như vậy cứng rắn. Nước châm đánh vào trên lân phiến, vậy mà phát ra keng một tiếng, lại có một loại sắt thép va chạm cảm giác. Bất quá nước châm uy lực cũng không phải đóng. Mặc dù không có lập tức đóng đinh đầu này đại xà, nhưng cũng cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Chỉ gặp đại xà bị công kích bộ vị, một khối lân phiến vỡ vụn, từ khe hở kia dài, hơi dịn ra mấy giọt máu tươi. Bất quá dạng này nhỏ bé tổn thương, đối với như thế một cái đại gia hỏa tới nói, đơn giản chính là không có ý nghĩa. Nhưng đau đớn lại triệt để kích thích con rắn này. Chỉ gặp hắn toàn bộ thân thể hướng lên ngóc lên, phát ra rì rào thanh âm. Xuyên thấu qua tấm kia mở miệng lớn, thấy rõ ràng đỏ tươi lưỡi rắn. Nhi đại xà toàn bộ thân thể, đồng nhiên hướng Diệp Viễn lần nữa nhào cắn qua tới. Diệp Viễn nhíu nhíu mày, mặc dù đối mặt như vậy một đầu đại xà, nhưng hắn cả người vẫn không chút hoang mang lui về phía sau một bước. Đang lúc đại xà hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt, tìm đúng thời cơ, một cái nước châm tại rắn trước hình thành. Ngay tại đầu kia đại xà há mồm đồng thời, nước châm phốc phốc một tiếng, thuận miệng rắn trực tiếp trúng đích huyết hầu. Nước châm cùng không có xuyên thấu cổ rắn sau da rắn, nhưng cường đại lực đạo lại đem đánh tới đại xà hung hăng đánh lui. Nhìn xem đại xà tại mặt đất không ngừng xoay chuyển, Diệp Viễn không khỏi âm thầm tắt lưới. Ai ni mã nói Giao Mạnh là người thành thật, ni mã người thành thật sẽ tại cửa thôn làm như thế một cái đông tây ra hại người. Nếu như nói đại xà không phải Giao Mạnh làm không được đánh chết, Diệp Viễn cũng không tin. Nhìn xem quần quật lấy đại xà, Diệp Viễn cũng không có nương tay, trực tiếp mấy viên nước châm hướng về nó liền đánh tới. Nước châm thuận đại xà mở ra miệng lớn tiến vào, hết thảy đánh vào hắn thực quản ở trong. Lại cái này mấy cái nước châm bổ đau. Nguyên bản cũng bởi vì kịch liệt đau nhức liều mạng dãy rủa đại xà, càng thêm mất mạng quay cuồng lên. Trọn vẹn tại nguyên chỗ vùng vẫy mười mấy phút đầu này, đại xà mới từ từ yên tĩnh trở lại. Nhìn xem chừng dài 3 mét ngắn màu xanh sẫm đại xà thi thể. Nếu như việc này đổi thành người bình thường, dù la dọa cũng phải cấp dọa gần chết. Nhưng ai để hắn gặp phải chính là Diệp Viễn đâu? Con rắn này mặc dù tại bình thường rắn bên trong đã coi như là tương đối lớn, nhưng cùng lúc trước Lý gia lão trạch hậu sơn kia trong dũng đạo so sánh, đơn giản chẳng phải là cái gì. Thuận tay đem rắn thi thể thu vào không gian. Diệp Viễn lần nữa dọc theo thôn đường đi thẳng về phía trước. Nguyên bản Diệp Viễn đã tin tưởng siêu thị A Di nói, nhưng khi hắn gặp phải đầu này đại xà sau, lại cải biến trước đó cách nhìn. Cái này ni mã hôm nay đi lên cũng chính là chính mình. Nếu như đổi một người, chẳng phải là liền bị cái này rắn cho hại. Nhìn thấy nơi xa duy nhất có khói bếp dâng lên viện tử, Diệp Viễn liền biết người chính mình muốn tìm hẳn là ở chỗ này. Mà khi Diệp Viễn đi vào viện tử trước cách đó không xa, nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng sau, hắn lần nữa xác định, cái này Phú Cường chính là mình muốn tìm người kia. Diệp Viễn không chút nào che lấp, trực tiếp đẩy cửa đi vào viện tử. Nghe được cửa sân thanh âm, một cái nhìn 25-26 tuổi, mặc trên người lục sắc vải thô quần áo người trẻ tuổi từ trong nhà đi ra. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn đồng thời, mặt mũi tràn đầy đúng là không thể tin. Ngươi vào bằng cách nào? Nói lời này đồng thời, thanh niên một mặt cảnh giác. Chương 1325, ngươi giết thanh niên đầu. Chương 1325, ngươi giết thanh niên đầu. Người thanh niên lời nói vừa nói ra, Diệp Viễn khỏe miệng lập tức phủ lên tiếu dung. Mình nghĩ không sai, cửa thôn đầu kia lại xả, chính là người trước mắt này bố trí ở nơi đó dùng để chăm sóc thôn này. Lại nhìn rõ rồi chứ người thanh niên này khuôn mặt sau, Diệp Viễn cũng đã biết, người này chính là kia thúc đẩy hầu quần, đi kim cảng cướp bóc thật hung thủ sau màn. Không hỏi xem ta tìm ngươi sự tình gì sao? Mặc dù Diệp Viễn đã xác định thân phận của người này, nhưng cũng không có vội vã động thủ. Dù sao hắn cũng chỉ là nghĩ tại giao cường thân bên trên, làm rõ ràng hắn là như thế nào có thể thúc đẩy nhiều như vậy động vật. Hắn cũng không phải Triệu Hi Thụy, bắt giao mạnh cũng không tại nghĩa vụ của hắn. Trước khi đến, Diệp Viễn đều đã từng nghĩ tới, nếu như giao trắng trận cướp đoạt cướp chính là vì cho hắn phụ thân gom góp tiền thuốc men, chính mình nói không chừng còn muốn tha hắn một lần. Nhưng khi tại cửa thôn gặp phải đầu kia thanh niên rắn về sau, Diệp Viễn liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Ngươi đem thanh niên đầu thế nào? Người thanh niên cũng không đốc, nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình hài hước về sau, liền nghĩ minh bạch hết thảy. Hồi tưởng lại đầu kia thanh xà dáng vẻ, hoàn toàn chính xác trên đầu có một cái lục sắc nhợt thịt. Thanh niên đầu danh tự, thật đúng là rất chuẩn xác. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Ta đã có thể đứng ở nơi này, ngươi nói ngươi kia thanh niên đầu sẽ như thế nào? Ngươi đã thương thanh niên đầu? Người thanh niên dùng không thể tin ngữ khí hỏi. Hắn cũng không cho rằng liền Diệp Viễn một người có thể lấy đi của mình sủng vật tính mệnh. Lớn nhất khả năng, hẳn là Diệp Viễn không biết dùng cái gì thủ đoạn, đả thương thanh niên đầu, từ đó tiến vào nơi này. Đả thương? Chẳng lẽ chờ nó thương lành trở ra hại người? Thanh niên đầu sẽ không làm người ta bị thương, nó chỉ là ta đặt ở cửa thôn uy hiếp, như ngươi loại này ngoài thôn nhân đừng nhìn nó hung. Thanh niên rất tự nhiên mở miệng giải thích, nhưng lời mới vừa nói phân nửa đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Sau đó hắn dùng càng thêm ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Viễn, từng chữ nói ra. Ngươi giết thanh niên đầu? Không giết nó, chẳng lẽ còn muốn gọi nó đả thương ta hay sao? Diệp Viễn ánh mắt biến băng lãnh, nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mắt hỏi. Ngươi là bọn hắn tìm đến? Thanh niên lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ là ai? Lần này đến phiên Diệp Viễn có chút mơ hồ. Từ người thanh niên này lời nói ở trong, hắn nghe được không giống hương vị ra. Ngươi tại sao muốn giết thanh niên đầu? Hắn thật sẽ chỉ hù dọa người, căn bản liền sẽ không đả thương người. Thanh niên gào thét lớn, rõ ràng nhìn ra có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ngay tại thanh niên giống to đồng thời trong góc, siêu siêu siêu, thoát ra ba con màu xám sói hoang ra. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, gia hỏa này trong nhà còn có ba đầu sói hoang. Ba con sói xông tới về sau, đứng tại trước người thanh niên, nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn. Diệp Viễn tin tưởng, chỉ cần thanh niên một tiếng mệnh lệnh, cái này ba con nhe răng sói hoang sẽ không chút do dự hướng mình đánh tới. Đối với ba con sói xám, Diệp Viễn cũng không làm sao lo lắng. Nhi hắn đối trước mắt thanh niên, lại càng thêm tò mò. Từ bắt đầu có thể thúc đẩy hầu quần đến vừa mới có thể chỉ huy thanh xà bang hắn thủ hộ thôn trang, lại đến hiện tại xuất hiện ba đầu sói xám. Cái này đầy đủ nói rõ thanh niên trước mắt, tại thuần phục động vật phương diện này, có rất sâu tạo nghệ. Nhưng một người như vậy, thuận tiện hắn cái này thân bản sự, lại đâu còn không kiếm miếng cơm ăn. Vì cái gì cam tâm tình nguyện liền canh giữ ở cái này chim không thèm bị trong làng? Diệp Viễn không có làm ra bất luận cái gì động tác, mà là nhìn chòng chọc vào người thanh niên cùng trước người hắn ba đầu sói xám. Chỉ cần người thanh niên cùng ba đầu sói xám có bất kỳ dị động, Diệp Viễn đều sẽ trước tiên xuất thủ, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, người thanh niên kia mất khống chế cảm xúc, tại ba đầu sói xám sau khi ra ngoài từ từ tỉnh táo lại. Chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt vẫn là như vậy băng lãnh. Ngươi đi đi, trở về nói cho những người kia, nếu như các ngươi lại đến quấy rối chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Người thanh niên rất thông minh, biết người trước mắt này có thể không bị thương chút nào giết chết thanh niên đầu, chỉ có thể nói rõ người này sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như bây giờ mệnh lệnh ba sói công kích hắn, kết quả cuối cùng cho dù là làm bị thương người này trước mặt, vậy mình ba con sủng vật cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Huống chi hắn nhưng là nhìn rõ ràng, ba sói lúc đi ra, Diệp Viễn ngoại trừ một nháy mắt kinh ngạc ngoài, nhưng không có một điểm tâm tình khẩn trương biểu hiện ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này có lòng tin có thể chiến thắng mình ba đầu sói xám. Đây cũng là thanh niên không có tùy tiện để sủng vật công kích Diệp Viễn nguyên nhân. Ta nói lại lần nữa, ta cũng không phải là bất luận kẻ nào phải tới. Diệp Viễn biết trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, Bất quá hắn cũng lười mở miệng đi giải thích. Dù sao thả một con rắn tại cửa thôn chính là giao mạnh không đúng. Dù là ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, chẳng lẽ liền không lo lắng thương tới vô tội sao? Ngươi thật không phải là những người kia phải tới. Vậy ngươi đến chúng ta nhìn sườn núi thôn làm gì? Thanh niên biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Viễn ở trên đây lừa hắn sẽ có chỗ tốt gì. Dù sao đám người kia tới mục đích chính là bức bách chính mình nói ra bí mật kia. Gần nhất Kim Cảng Phát sinh một đám hầu tử cướp bóc sự tình, không biết ngươi có biết hay không? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh niên hỏi. Thanh niên nghe được Diệp Viễn, biểu hiện nhỏ bé không thể nhận ra hiện ra một sợi kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Không biết. Ta căn bản đều không ra thôn, ta làm sao lại biết? Ngươi còn chưa nói ngươi đến chúng ta nhìn sườn núi thôn làm cái gì đây? Chúng ta nơi này không chào đón ngoại nhân, ngươi nếu là không có chuyện liền đi nhanh lên đi. Nếu như đổi thành những người khác, rất có thể bị thanh niên bộ này thuyết từ lừa gạt quá khứ. Dù sao không có chứng cứ. Kia khỉ đoạt án, ai cũng không có khả năng cùng trước mắt người thanh niên này liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng Diệp Viễn lại là không giống. Hắn nhưng là rõ ràng tại hầu quần thủ lĩnh trong trí nhớ, thấy qua người trước mắt này. Cho nên, dù là thanh niên lại thế nào rào biện, cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp Viễn phán đoán. Ta tới đây, chính là muốn kiến thức một chút có thể thúc đẩy hầu quần, đi Kim Cảng cướp bóc người đến tột cùng là cái dạng gì người. Diệp Viễn nói cũng không còn đứng tại chỗ, mà là mở rộng bước chân hướng về thanh niên vị trí đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại tới ta coi như thả sói cắn ngươi. Thanh niên đè nén nội tâm khủng hoảng, nhìn xem Diệp Viễn đại âm thanh quát. Vậy ngươi liền thả đi. Nếu như ngươi không hy vọng ngươi cái này mấy cái sủng vật cũng cùng kia thanh niên đầu, ngươi liền bỏ qua đi thử một chút. Diệp Viễn cười nhìn về phía thanh niên, sau đó tiện tay ở một bên cầm qua một cái bàn ghế ngồi xuống. Nhìn thấy Diệp Viễn vẻ không có gì sợ, thanh niên cũng nhất thời bán hội không quyết định chắc chắn được. Như quả Diệp Viễn đúng như mình suy nghĩ như thế là một cao thủ, kia lớn sáng bọn hắn quá khứ cũng chỉ là chịu chết. Nghĩ nghĩ, thanh niên vẫn là từ bỏ thả sói công kích Diệp Viễn dự định. Chỉ có thể, sắc lệ bên trong nhẫn nói ra, ngươi người này đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi nói những sự tình kia ta căn bản cũng không biết. Chương 1326, đặt thành giao dịch. Chương 1326, đặt thành giao dịch. Diệp Viễn nhìn chằm chằm trả nợ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Thật sao? Thực đám kia hầu tử tại sao muốn đem những cái kia cướp bóc tới tiền mặt, đưa đến ngươi kia hậu sơn hầm trú ở đâu? Diệp Viễn nói xong đưa tay chỉ thôn lưng hậu sơn phương hướng. Trước khi đến, Diệp Viễn liền phát hiện chỗ này sơn phong có chút quen mắt, lại liên tưởng hôm trước phát hiện chỗ kia hầm trú ẩn. Diệp Viễn lúc này mới nghĩ đến, cái này Ni Mã nhìn sườn núi thôn chẳng phải đang chỗ kia hầm trú ẩn núi phía sau sao? Nếu như giao mạnh muốn đi chỗ đó hầm trú ẩn, trực tiếp vượt qua thôn phía sau ngọn núi này liền có thể đến. Cái này Ni Mã, thật đánh một tay giỏi tính toán. Nghe được hầm trú ẩn chữ, Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy giao mạnh khẽ mắt ngẩng lên. Thế là hắn nhìn thấy giao mạnh y nguyên không nói lời nào đứng tại chỗ, chỉ có thể giang tay ra tiếp tục nói, ta cũng không phải là chế phục, cho nên ta cũng sẽ không đi quản ngươi sự tình. Ta trước đó cũng đã nói ta tới đây chính là hiếu kỳ có thể thúc đẩy những con khỉ kia người có bản lãnh gì, đồng thời ta muốn biết ngươi là dùng phương pháp gì thúc đẩy những động vật này. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn còn hướng về giao cường thân trước ba đầu sói xám nô nội trụ ý kia giống như lại nói, hầu quân ngươi không thừa nhận kia ba đầu sói xám tổng không phải là giả sao? Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, giao mạnh trong lòng không khỏi chính là hoảng hốt. Không có cách, bí mật của mình để cho người biết đổi tâm lý tố chất người tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt không phải. Ta lần này đến, chỉ là muốn biết ngươi là dùng biện pháp gì thuần phục những này sủng vật. Dạng này, chúng ta tới tập một vụ giao dịch, ngươi đem ngươi thuần phục sủng vật biện pháp dạy cho ta. Nhi ta phụ trách chữa khỏi cha ngươi bệnh, ngươi cho rằng như thế nào? Nguyên bản Diệp Viễn cho rằng, mình ném ra ngoài như thế lại sức hấp dẫn điều kiện, giao mạnh nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Kết quả không nghĩ tới chính là, đương giao mạnh nghe nói Diệp Viễn điều kiện về sau, vậy mà sắc mặt càng thêm khó coi. Còn nói ngươi không phải đám người kia phải tới. Đôi cáo rốt cục lộ ra đi. Nói cho cùng, các ngươi còn không phải coi trọng nhà chúng ta thuần thú pháp. Nói dễ nghe, có thể trị cha ta bệnh. Lần trước các ngươi người chính là như vậy nói, kết quả thế nào? Đến bây giờ cha ta còn tại trong bệnh viện, các ngươi nói trị liệu đâu? Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Hắn từ giao mạnh ngữ nghe được ra, hoàn toàn chính xác còn có một nhóm người tại ngấp nghé giao cường thủ bên trong thuần thú phương pháp, mà lại nói ra điều kiện, vậy mà cũng giống như mình. Cái này khiến Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi có chút dính nhau. Nhìn thấy Diệp Viễn còn muốn há miệng, giao tê cứng tiếp ngắt lời nói. Ngươi không cần nói, muốn nhà ta ngự thú bản sự, vậy các ngươi trước hết chữa khỏi cha ta bệnh lại nói. Cái khác vô luận các ngươi mở ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi. Giao mạnh nói vô cùng quả quyết. Không có vấn đề, một lời đã định. Chỉ cần chữa khỏi cha ngươi bệnh, ngươi liền sẽ đem ngươi nắm giữ khống chế sủng vật biện pháp giao cho ta đúng hay không? Diệp Viễn đối với giao mạnh điều kiện, cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Dù sao trước đó hắn liền muốn lấy điều kiện như vậy đến làm trao đổi. Chỉ là giao cường tự mình não bổ đông tây quá nhiều, mới tạo thành nhất định hiểu lầm lại bên trong. Đương nhiên không có vấn đề, ta giao mạnh điểm ấy đảm đương vẫn phải có. Giao mạnh căn bản cũng không tin Diệp Viễn chuyện ma quỷ. Hắn chỉ muốn nhanh để Diệp Viễn cái này nguy hiểm người nhanh lên rời đi nơi này. Cho nên tại Diệp Viễn đưa ra điều kiện trao đổi về sau, không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Hắn kỳ thật trong lòng cũng lại mình một cây cái cân. Dù sao, gia gia dạy cho hắn những biện pháp kia chỉ là phụ trợ. Chân chính khống chế những này sủng vật vẫn là mình trời sinh loại kia cùng động vật lực tương tác. Vô luận là Diệp Viễn hay là trước đó đến quấy rối qua nhà bọn hắn những người kia, cho dù học được loại kia phương pháp, cũng rất khó sẽ có mình bày ra loại hiệu quả này. Cho nên những người này nếu là thật có thể trị hết lao ba bệnh nan y gì coi như giao ra những cái kia cùng sủng vật câu thông biện pháp lại như thế nào. không có mình cùng bẩm sinh tới loại kia lực tương tác, bọn hắn nhiều nhất cũng chính là gánh xiếc thú tuần thú sư cái chủng loại kia trình độ. Dạng này mua bán, nghĩ như thế nào chính mình cũng sẽ không thua thiệt. Diệp Viễn Khả không biết những này, hắn còn tưởng rằng Giao Mạnh thật là bởi vì quan tâm cha mình mới thống khoái như vậy đáp ứng hắn điều kiện trao đổi. Thế là hắn hỏi rõ ràng trước mắt Giao Mạnh phụ thân chỗ bệnh viện về sau, đứng dậy cáo từ rời đi. Bất quá Diệp Viễn cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Rời đi phó ra phía sau thôn, liền đem Giao Mạnh tin tức báo cho Triệu Hi Thụy. Ngươi sẽ không lừa phỉnh ta a? Nhanh như vậy ngươi tìm đến hung thủ? Triệu Hi Thụy tại đầu bên kia điện thoại, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Người một nhà tại hầm trú ẩn ngồi chờ cả ngày. Kết quả đừng nói màn này sau người khống chế, chính là ngay cả lông đều không có nhìn thấy một cây. Kết quả chuyển đường tới, Diệp Viễn liền cho ra màn này sau người khống chế tin tức, còn đem cụ thể địa chỉ đều sở sắp xếp rõ ràng, cái này khiến Triệu Hi Thụy làm sao không kinh ngạc. Ái tín bất tín, dù sao ta đem Giao Mạnh tin tức nói cho ngươi biết, đối ta còn cùng tên kia lại một cái điều kiện trao đổi, đến lúc đó ngươi cũng đừng cho ta quấy rối. Diệp Viễn không thèm để ý Triệu Hi Thụy ra hỏa này, hảo tâm đem Giao Mạnh tin tức cung cấp cho hắn. Kết quả ra hỏa này còn chưa tin rồi, ngươi còn cùng hắn lại giao dịch, ngươi biết hắn hành động này. Triệu Hi Thụy ở trong điện thoại ba lạp nói không ngừng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ liền bị Triệu Hi Thụy bộ này thuyết từ lừa gạt. Nhưng Diệp Viễn lại sẽ không. Hắn nhưng là từ Hứa Hàng nơi đó từng chiếm được một chút tin tức, đó chính là các đại gia tộc đối với loại này có kỳ dị người có bản lĩnh đều sẽ không để lại dư lực tiến hành mời chào. Liên giống với lần này cái này Giao Mạnh, mặc dù nói nghe tập sự tình vô cùng ác liệt, nhưng tại có chút lớn gia tộc tới nói, chỉ cần những người này không có tội ác tại trời, không có làm ra về nước sự tình, vậy bọn hắn liền có biện pháp đem loại người này thu về chính mình dùng. Diệp Viễn tin tưởng Triệu Hi Thụy sở dĩ để ý như vậy vụ án này, hắn mục đích thực sự hẳn là Giao Mạnh cái này mới. Dù sao các đại gia đã từng nói, thế kỷ 21 cái gì quý nhất? Mới. Ta cùng hắn giao dịch rất đơn giản, chính là ta ý tốt phụ thân hắn, hắn dạy cho ta khống chế những cái kia sủng vật bản sự. Diệp Viễn biết, chuyện này vô luận như thế nào, cuối cùng cũng không thể lách qua Triệu Hi Thụy đã dạng này, còn không bằng mình thoải mái thừa nhận được. Dù sao mình có thể trị liệu một chút ung thư sự tình, tại một số người nơi đó đã không phải bí mật gì. Tiểu tử ngươi, ta liền nói ngươi tiểu tử làm sao lần này hảo tâm như vậy? Thật xa tới giúp ta tìm manh mối, nguyên lai ngươi cũng coi trọng tên kia. Triệu Hi Thụy nghe Diệp Viễn về sau, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại dùng, ta đã sớm đoán được tiểu tử ngươi chính là như vậy giọng nhạo báng xem Diệp Viễn. Ta chuyện xấu nói trước, ta cùng Giao Mạnh giao dịch thực song phương đều tự nguyện. Các ngươi cũng đừng đến lúc đó dùng cái gì cầu thí suối quẩy lý do qua loa tắc trách ta. Diệp Viễn đối với điểm ấy cũng không thể không phòng. Dù sao từ khi mình đem Giao Mạnh tin tức tiết lộ cho Triệu Hi Thụy khi đó lên, Giao Mạnh kia thân không chế động vật bản sự liền đã thuộc về Triệu gia. Chương 1327 đưa cho Triệu gia một phần lễ. Chương 1327 đưa cho Triệu gia một phần lễ. Diệp Viễn biết mình muốn tại Giao Cường Thủ ở bên trong lấy được kia không thú biện pháp, chẳng khác gì là tại từ Triệu gia trong tay cướp đoạt tài nguyên. Cho dù là hắn cùng Triệu Hi Thụy bình thường quan hệ coi như có thể, cũng muốn để phòng gia hỏa này trở mặt không quen biết. Còn có một điểm, chính là hắn không rõ ràng Triệu gia đối phó Mạnh loại bản lãnh này coi trọng trình độ. Nếu như muốn thật sự là loại kia Hứa Hàng nói tới cấp S, vậy thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Lại người sẽ nói đã lo lắng nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn đem Giao Mạnh tin tức báo cho Triệu gia làm cái gì? Đưa ra cái nghi vấn này người cũng không có sai. Thực đừng quên, Diệp Viễn tại Giao Mạnh nơi đó thực đạt được một tin tức, đó chính là còn có người tại ngấp nghé Giao Mạnh không thú bản sự. Mặc dù Diệp Viễn hiện tại còn không rõ ràng lắm những người kia là phương nào thế lực phải tới, nhưng như là đã có người biết Giao Mạnh người này. Kia Giao Mạnh trên cơ bản đã những đại gia tộc kia thoát không ra quan hệ. Chẳng qua là nhìn Giao Mạnh cuối cùng sẽ rơi xuống của gia tộc nào trong tay đã đều đã dạng này. Diệp Viễn vì cái gì không làm cái thuận nước dong thuyền, đem Giao đẩy mạnh cho Triệu gia. Cứ như vậy, Triệu gia nhiều ít xem như thiếu hắn một cái không lớn không nhỏ ân tình. Cho dù là về sau Giao Mạnh thật đem khống chế sủng vật bản sự dạy cho hắn, Triệu gia cũng không dễ chịu nhiều can thiệp, đây chính là Diệp Viễn nội tâm tính toán. Hắn cũng đã nhìn ra, Giao Mạnh mặc dù ngoài miệng nói xinh đẹp, ai có thể chữa khỏi cha hắn bệnh, hắn liền đem khống chế sủng vật phương pháp dạy cho ai. Nhưng Diệp Viễn lại là, từ cái kia lấp lóe ánh mắt bên trong đọc lên rất nhiều không giống đông tây. Xã hội này, xem ra là thật không có đồ đần đem tin tức báo cho Triệu Hi Thụy, Diệp Viễn liền một mình xuống núi về Kim Cảng đi chờ đợi tin tức. Về phần trị liệu Giao Mạnh lão ba bệnh, sao còn muốn chờ chút? Dù sao hiện tại cũng không phải là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhi lại nói Giao Mạnh bên này, nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng biến mất tại ánh mắt sau, trên mặt hắn lộ ra dãy rủa biểu lộ. Lý trí chỉ nói cho hắn, đã Diệp Viễn năng đủ tìm tới nơi này, vậy đã nói rõ mình cho rằng Thiên Ý vô phùng kế hoạch đã bại lộ. Về phần chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất, hắn còn nghĩ không ra tới. Bất quá không sao, dù sao chính là Diệp Viễn, cũng chỉ là hoài nghi cùng dùng ngôn ngữ thăm dò. Chớ nhìn hắn nói như vậy chắc chắn, nhưng thực tế chứng cứ lại là một chút cũng không có. Giao Mạnh đang nghĩ đến dùng hầu tử cho mình lao ba gom góp tiền chữa trị thời điểm liền nghĩ đến qua. Chỉ cần mình không tại kia hầm trú ẩn bị người ta tóm lấy, vậy thì cùng mình không có quan hệ. Dù là tất cả mọi người hoài nghi mình, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, cũng lấy chính mình không có cách nào, đây cũng là đã qua mấy ngày thời gian, hắn đều chưa từng đi qua chỗ kia hầm trú ẩn nguyên nhân. Trước mắt nhà mình những cái kia tích xúc, mặc dù không thể cho cha hắn tốt hơn trị liệu hoàn cảnh, nhưng duy trì trước mắt chi tiêu vẫn là không có vấn đề. Vang lên lúc trước Kim Cảng thị bệnh viện tên kia đại phu, phụ thân ngươi trước mắt chỉ là ung thư bao tử lúc đầu, nếu như có thể đạt được tốt hơn trị liệu hoàn cảnh, hy vọng vẫn là rất lớn. Nếu như trong nhà các ngươi điều kiện cho phép, ta đề nghị các ngươi đi Thượng Kinh hoặc là Bắc Hải nhìn xem. Suy nghĩ lại một chút, hắn nghe được giá trên trời tiền chữa bệnh dùng. Giao Mạnh cũng chỉ có thể cười khổ. Cho nên Giao Mạnh sở dĩ mạo hiểm dùng Hầu Quân đi cướp đoạt, mục đích thực sự, thật đúng là bị Diệp Viễn đoán được. Chính là vì cho hắn cha gom góp một bút có thể đi thượng kinh xem bệnh phí tổn. Hiện tại bày ở Giao Mạnh trước mặt lại hai con đường. Một là mạo hiểm đi Hậu Sơn hầm trú ẩn đem cái bút, ngoài ý muốn chi tài, thu hồi lại. Sau đó mang theo lão ba đi thượng kinh chữa bệnh. Nhưng con đường này cũng là nguy hiểm nhất. Vừa mới người kia thực điểm ra Hậu Sơn hầm trú ẩn, cho nên hắn chỉ có thể lắc đầu bác bỏ quyết định này, đã con đường thứ nhất đi không thông. Vậy liền chỉ còn lại một con đường khác, đó chính là mình tạm thời rời đi nơi này. Dù sao Diệp Viễn năng tìm đến, vậy đã nói rõ khoảng cách chế phục tìm tới mình đã không xa. Mặc dù hắn không tin đối phương sẽ có chứng cứ gì, nhưng dù là mình bị những người kia mang đi điều tra, cũng không phải kết quả hắn muốn. Lão ba còn tại trong bệnh viện nằm, mình lại cái gì ngoài ý muốn. Vậy cái này nhà coi như thật xong. Nghĩ tới đây, hắn yêu thương sờ lên một mực canh giữ ở bên cạnh mình ba con sói xám. Sau đó từ miệng trong túi lấy ra một thanh dùng cây trúc làm ra cái còi. Tại hắn thổi lên cái còi đồng thời, trong tay vẫn còn so sánh vẽ một ngoại nhân xem không hiểu thủ thế. Nhưng khi hắn cái này thủ thế khoa tay ra, kia ba con sói xám đồng thời phát ra ô ô thê lương tiếng kêu. Nhìn xem sói xám nhóm không hề rời đi, Giao áp đặt lớn tiếng còi cường độ đồng thời thủ thế cũng vô cùng kiên quyết. Kết quả chính là mấy cái sói xám cẩn thận mỗi bước đi nghĩ đến nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Thằng đến rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, Giao Mạnh mới đình chỉ gợi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng quay lại ra trang đơn giản thu thập một chút bình thường quần áo. Coi như Giao Mạnh mới vừa đi ra thôn, liền gặp được nơi xa bốn người nhanh chóng tới gần. Giao Mạnh không biết những người này là ai, nhưng chỉ cần là từ con đường này tới vậy liền nhất định là tìm đến mình. Cho nên hắn cũng mặc kệ những người này tìm mình đến tột cùng có chuyện gì, quay người liền hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Tiểu tử, còn muốn chạy? Triệu Hi Thụy xa xa liền nhìn thấy một thanh niên, nhìn thấy mình nhóm người này liền xoay người chạy trốn. Trước đó còn hơi nghi ngờ Diệp Viễn cung cấp tới tin tức, bây giờ thấy thanh niên kia hành động này về sau, hắn liền đã tin hơn phân nửa. Không phải một cái em đẹp người, làm sao gặp người liền chạy đâu? Một bên truy, hắn còn một bên may mắn, còn tốt mình tới kịp thời, không phải thật đúng là gọi cái này đến miệng con vịt cho bay. Giao Mạnh tại không thú phương diện đích thật là có nhất định tạo nghệ, nhưng tự thân sức chiến đấu phương diện lại là chiến năm tạt bã. Tuy nói bình thường cũng thường xuyên xuất nhập sơn lâm ở trong, nhưng gặp phải Triệu Hi Thụy dạng này tinh anh đội viên, hắn lại thế nào trốn được? Cho nên đang đuổi chục mười mấy phút sau, Giao Mạnh liền chật vật bị Triệu Hi Thụy ấn vào trên mặt đất. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Lúc này Giao Mạnh chỉ còn lại nằm trên mặt đất quật cường gọi. Nhi lại nhìn Triệu Hi Thụy, một mặt biểu tình hài hước. Ngươi là Giao Mạnh? Đám kia hầu tử là ngươi thuần phục a? Về phần ta muốn làm gì, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nói xong, cũng không cần Giao Mạnh đáp lời, trực tiếp đối sau lưng mang tới đội viên nói ra. Mang đi. Giao Mạnh cứ như vậy bị hai tên đội viên đè ép lên Triệu Hi Thụy bọn hắn ra xe, mà ở trong đó hết thảy đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Diệp Viễn trở lại khách sạn, hảo hảo tắm nước nóng buông lòng một chút. Hai ngày thời gian, mình thực cơ hồ chạy xong kim cảng xung quanh tất cả thôn. Mặc dù là ngồi xe, nhưng cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc. Nhìn xem thời gian, đã 3 giờ chiều. Buồn bực ngán ngẩm hắn, vì giết thời gian chỉ có thể mở ra trong phòng nhờ ẩn xem kia không có chút nào dinh dưỡng tống nghệ tiết mục, đến chờ đợi Triệu Hi Thụy điện thoại. Hắn tin tưởng, chỉ cần Triệu Hi Thụy không đốc, như vậy hôm nay hắn nhất định có thể đợi đến hắn muốn đáp án. Đây cũng là Diệp Viễn cùng không có vội vã xuất thủ nguyên nhân. Chương 1328, tuần thú thuật tới tay. Chương 1328, tuần thú thuật tới tay. Cùng một thời gian, tại Thượng Kinh tài chính vòng tròn bên trong lại phát sinh một kiện đại sự, đó chính là đột nhiên biến mất giả gia phụ tử. Xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người dài. Chỉ bất quá lần này xuất hiện có chút đặc biệt, cũng không phải là giả gia phụ tử trở về, mà là bọn hắn ủy thác nước Mỹ một nhà tin cậy gửi gắm công ty toàn quyền xử lý, trong tay bọn họ kia bút để cho người đỏ mắt tài chính. Rất nhiều người đều hoài nghi chuyện này tính chân thực, nhưng tiếc rằng giả gia tìm tin cậy gửi gắm công ty, tất cả ủy thác thủ tục đều vô cùng hoàn thiện. Lại thêm giả gia phụ tử tại Hoa Quốc nợ nần cũng không nhiều, cho nên trước sau thời gian mấy tháng, liền xử lý sạch sẽ tất cả tài chính cùng nợ nần. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, nhà này tin cậy gửi gắm công ty lại đem ngoại trừ giả gia nắm giữ Triệu Thị Châu báo cổ quyền không có bán đi ngoài, còn lại nắm giữ những công ty khác cổ phần, hết thảy lấy thấp hơn giá thị trường giá cả, bán cho những cái kia ngấp nghé những này cổ phần vốn liếng trong tay. Về phần Triệu Thị Châu báo cổ quyền, tất cả mọi người không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền ngay cả Triệu Xuyên phụ thân cũng không có tiếp vào cổ phần thay đổi thông chi. Cái này khiến nguyên bản còn thăm dò giả gia trong tay cổ quyền Triệu Nhị Thúc được không gấp mượn. Dù là hắn liên hệ với nhà kia tin cậy gửi gắm công ty, chuẩn bị tràn giá thu mua trong tay bọn họ những cái kia cổ quyền, kết quả đạt được trả lời chắc chắn lại là những cái kia cổ quyền đã tìm được người mua, còn lại chính là thủ tục vấn đề. Về phần là ai mua đi những cái kia cổ quyền, người ta không có nghĩa vụ đi nói cho hắn biết. Cho nên hiện tại Triệu Thị Châu náo, có thể nói là nhất buồn bực. Nhà mình đại cổ đông là ai? Mình những này cổ đông cũng không biết. Trên đời này còn có so đây càng chuyện buồn bực sao? Vô luận Triệu gia đến cỡ nào không cam tâm, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, cái này đích thân đến cổ đông, sẽ không ở thị trường vận doanh phía trên quá mức can thiệp. Chuyện này không chỉ có hấp dẫn rất nhiều tài chính giới nhân sĩ ánh mắt, liền ngay cả Tiêu gia, Tiêu tứ gia cũng đặc biệt chú ý chuyện này. Như thế đại nhất khoản tiền, người cha không được bọn hắn hướng chạy. Tiêu tứ gia đối với mình trước mặt trung nhân nhân, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Tất cả tài chính đều tiến vào thị trường chứng khoán, mà lại mua nhưng vẫn là thủy thú ô tô loại này rác rưởi cố. Trung niên nhân khổ khuôn mặt đối với hắn đạt được tin tức, đừng bảo là người khác, chính là chính hắn đều có chút không dám tin. Phải biết Thụy Thú ô tô đó là cái gì cổ phiếu? Đây chính là rác rưởi đạo không thể lại rác rưởi. Trước mắt Thụy Thú ô tô đã đến ngừng sản xuất biên giới. Nếu như không còn tài chính rót vào, kia khoảng cách phá sản cũng đã không xa. Nhi giả ra phụ tử tất cả bộ hiện ra tài chính, vậy mà toàn bộ dùng để mua sắm Thụy Thú ô tô. Cái này không biết kinh điệu nhiều ít chơi kim dùng cái cảm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngươi tra một chút gần nhất Thụy Thú ô tô, có phải hay không có cái gì lợi hảo tin tức? Không trách Tiêu Tứ gia nghĩ như vậy, đổi thành ai cũng sẽ như vậy suy nghĩ. Nước Mỹ tin cậy gửi gắm cơ cấu, đó cũng không phải là tiểu bạch. Bọn hắn làm sao có thể, tập loại này vô nào sự tình. Nhưng bọn hắn đã làm, đã nói lên người ta có nội tình gì tin tức. Tin tưởng Thụy Thú ô tô nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Từ đó kéo theo giá cổ phiếu lên cao. Nhưng tại Hoa Quốc, Tiêu Tứ gia còn không tin, lại người so với mình còn có thể biết tiên tri nội tình. Nhất là những cái kia ô tô xí nghiệp. Dù sao Tiêu gia tại Hoa Quốc ô tô lĩnh vực, thực có kéo không rõ quan hệ. Kết quả điều tra ra được kết quả, liền ngay cả Thụy Thú ô tô nội bộ người đều là không hiểu ra sao. Cái này khiến cả sự kiện tràn đầy nghi ngờ. Thời gian trở lại Kim Cảng thị Diệp Viễn trong phòng. Hắn rốt cục lúc chạm vạng tối phân chờ đến Triệu Hi Thụy điện thoại chỉ có một cái mục đích, đó chính là Diệp Viễn cùng Giao Mạnh giao dịch vẫn hữu hiệu đồng thời ám chỉ Diệp Viễn. Mấy ngày nay liền có thể xuất thủ trị liệu giao nước sinh, cũng chính là Giao Mạnh lão ba. Bởi vì mấy ngày nữa, cho dù là Diệp Viễn không xuất thủ, Triệu gia cũng sẽ đem giao nước thắng chuyển rời đến thượng kinh tốt hơn bệnh viện trị liệu. Tới lúc kia, Diệp Viễn đang muốn gặp đến Giao Mạnh coi như không phải giống như hiện tại dễ dàng như vậy đợi đến kết quả Diệp Viễn, cũng không khỏi không bội phục những đại gia tộc này hiệu suất làm việc. Lúc này mới một cái buổi chiều công phu, xem ra Giao Mạnh đã triệt để đảo hướng Triệu gia đã sự tình đã đến nơi này. Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt do dự. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày thứ hai Diệp Viễn liền xuất hiện tại giao nước sinh trong phòng bệnh. Nhi ở chỗ này không chỉ có nhìn thấy khởi sắc coi như không tệ giao nước sinh, còn gặp được Giao Mạnh cùng Triệu Hi Thụy. Đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi đối ung thư có một bộ, ta hôm nay đến phải xem thử xem. Nhìn thấy Diệp Viễn trước tiên, Triệu Hi Thụy liền trêu chọc nói, nhìn ra được, nhận lấy Giao Mạnh mới như vậy về sau, gia hỏa này tâm tình đó là thật không tệ. Về phần Giao Mạnh trước đó tập những chuyện kia, Triệu Hi Thụy đã xử lý thỏa đáng. Bản thân liền không có trực tiếp chứng cứ chứng minh sự kiện kia là Giao Mạnh ở sau lưng siêu khống, lại thêm tất cả tiền mặt cùng hoàng kim trang sức cũng đều không sai chút nào bị truy hồi. Chủ yếu nhất trong lúc này lại Triệu gia tham dự, cho nên Kim Cảng khí đoạt án ngay tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, lặng yên không tiếng động phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhi đối ngoài tuyên bố cũng đã truy hồi tăng vật, về phần chủ mưu cũng chỉ là sơ lược. Tại như thế một cái con hát ra sự thiên hạ chi tướng quân cô mộ phần không người hỏi nhân đại, tầm mắt của mọi người rất nhanh liền bị những cái kia trong vòng giải trí bắt quái hấp dẫn đi lực chú ý, lại thêm Triệu gia cố ý làm nhạt chuyện này, cho nên cái này trước đó còn oanh động Kim Cảng kỳ án cứ như vậy lặng yên không tiếng động kết thúc. Nhi để Diệp Viễn có chút im lặng chính là hắn cũng từ Triệu Hi Thụy nơi đó biết được trước đó tiếp xúc Giao Mạnh lại là thượng kinh mục gia người. Nói lên mục gia, Diệp Viễn khả không có chút nào lạ lẫm. Dù sao mục gia vị kia đời thứ ba duy nhất Nam Đinh còn cùng hắn phía trước không lâu xưng huynh gọi đệ tới, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới mình không cẩn thận vậy mà đảo mình cái kia tốt đệ đệ nhà góc tường. Bất quá đối với những này Diệp Viễn đến không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Dù sao toàn bộ mục gia hắn cũng liền nhận biết một cái mục cường. Tại Diệp Viễn mây phục chén thuốc trị liệu xong, giao nước sinh ung thư bao tử vậy mà thần kỳ khỏi hẳn. Cái này khiến ngoại trừ Triệu Hi Thụy bên ngoài tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với những chuyện này cũng chỉ là số người cực ít mới có thể cảm kích. Nếu như không phải Giao Mạnh kiên trì muốn tại Kim Cảng tập phúc tra, Triệu Hi Thụy đều không muốn để cho Kim Cảng bên này bác sĩ biết giao nước sinh khỏi hẳn tin tức. Dù sao Diệp Viễn dạng này người biết càng ít, đối Triệu Hứa hai nhà có lợi nhất. Mặc dù trên lý luận tới nói Diệp Viễn cũng không thuộc về Triệu Hứa hai nhà bất kỳ một gia tộc nào, nhưng liền Diệp Viễn cùng Triệu Hứa hai nhà quan hệ đến xem, hắn lại là thân bọn hắn, cho nên tại đối với Diệp Viễn bảo hộ phương diện, hai nhà già gia tử đều lạ thường bảo trì nhất trí, đó chính là Diệp Viễn mặc dù không phải hai nhà người, nhưng ở một số chuyện bên trên, hai nhà tử đệ đều muốn cho hắn vốn có thuận tiện. Cuối cùng, Diệp Viễn được như nguyện tại giao cường thủ ở bên trong lấy được một bản bản chép tay huấn thú phương pháp. Chương 1329, liền cái này. Chương 1329, liền cái này. Nguyên bản còn mừng rỡ như điên hắn, chờ trở lại khách sạn, lật ra nhìn qua về sau, vậy mà thật lâu vô ngữ. Cái này ni mã tính là gì? Rời lên tảng đá nện chân mình sao? Phía trên này viết đông tây, ngoại trừ một ít động vật tập tính cùng câu thông kỹ xảo đối Diệp Viễn còn có chút trợ giúp ngoài, còn lại vậy cũng là thứ gì? Diệp Viễn khả không tin, Giao Mạnh chỉ dựa vào mượn nơi này viết nội dung, liền có thể như vậy song mỹ đích khống chế những cái kia động vật, đây không phải nói nhảm sao? Coi là đạt được chính là cái gì ghê gớm mà bối. Kết quả là cái này. Diệp Viễn cảm giác mình mắc lừa bị lừa gạt, thế là một chiếc điện thoại gọi cho Triệu Hi Thụy. Đường Triệu Hi Thụy nghe xong Diệp Viễn chất vấn về sau, lại cười. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng chó cắn lá đậu tân. Ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, Giao Mạnh giao cho ngươi những cái kia, đích thật là ra ra hắn truyền thụ cho hắn. Mà lại trong này, còn có Giao Mạnh những năm này đối những cái kia động vật một chút tâm đắc điểm này là không làm được giả. Giao Mạnh tiểu tử kia cũng không có lừa ngươi. Cũng ngay, ngươi sẽ tin tưởng chỉ những thứ này đông tây, liền có thể khống chế hầu quần tại Kim Cảng cướp bóc. Lời nói này ra ngươi tin không? Diệp Viễn tức giận ở trong điện thoại phàn nàn nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không cho rằng, hiện tại Giao Mạnh là chúng ta Triệu gia nhân, cho nên ta liền bao che hắn rồi. Triệu Hi Thụy nghe ra Diệp Viễn trong giọng nói oán nghiệm, không mở miệng không được đem sự tình làm rõ. Hắn cũng không muốn bởi vì ngần ấy tiểu nhân hiểu lầm, để Diệp Viễn tâm bên trong đối Triệu gia sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Dù sao giao mạnh năng lực hắn hiện tại cũng coi như rõ ràng, có thể nói 10 cái giao áp đặt cùng một chỗ, cũng chưa chắc lại Diệp Viễn trọng yếu. Cho nên Triệu Hi Thụy mới không muốn bởi vì giao mạnh sự tình đi đắc tội Diệp Viễn. Nếu như không phải, các ngươi vì cái gì cho ta như thế một cái? Gần gà đồ chơi. Diệp Viễn nghe được Triệu Hi Thụy đã đem lại nói đạo mức này, cũng liền trực tiếp làm rõ trò chuyện. Ha ha, tiểu tử ngươi đại khái còn không biết ta. Giao mạnh tiểu tử kia sở dĩ có thể song mỹ đích trưởng khống những cái kia động vật, là bởi vì hắn trời sinh cùng động vật liền có thường nhân không cách nào so sánh lực tương tác, điểm này chúng ta đã nếm thử qua. Tiểu tử ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không tin a. Nghe Triệu Hi Thụy giải thích, Diệp Viễn cầm điện thoại vậy mà không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng không thể không đắng chát mà hỏi. Nói cách khác, giao mạnh bản sự có thể nói là trời sinh. Nhi phó gia thuần thú chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Không sai, liền xem như không có những cái kia thuần thú tâm. Tên kia cũng so với bình thường thuần thú sư không biết mạnh lên nhiều ít, nhi cùng động vật lực tương tác, kia là người ta trời sinh bản sự. Ngươi để người ta dạy thế nào cho ngươi? Nói tới chỗ này, Triệu Hi Thụy cố nén thầm nghĩ cười xúc động. Có thể nói như vậy, lần này Diệp Viễn hoàn toàn chính xác xem như phí công hồ một trận. Liền ngay cả hắn tại biết giao mạnh năng lực sau, cũng vì những ngày này bận trước bận sau Diệp Viễn cảm giác được không đáng, cũng không giá trị lại như thế nào. Dù sao đây là Diệp Viễn chủ động đưa đi lên cửa người ta giao mạnh lại không có đi bực hắn, cũng không có chủ động dụ hoặc Diệp Viễn vì chính mình lao ba chữa bệnh. Từ đầu tới đuôi, có thể nói đều là Diệp Viễn chủ động đưa tới cửa bị người ta giao mạnh lừa gạt. Nhắc tới sự kiện bên trên giao mạnh có cái gì tập không đúng sao? Đó chính là giao mạnh tại đối đãi Diệp Viễn sự tình bên trên, làm được không cự tuyệt, không chủ động, không chịu trách nhiệm. Nhìn như vậy giao mạnh giống như có chút cặn bã, nhưng tại trên nguyên tắc, giao mạnh cũng không có làm gì sai. Từ đầu tới đuôi đều là Diệp Viễn não bổ ra một ít chuyện. Thôi, hiện tại giao mạnh cũng đã đầu nhập vào tiến vào Triệu gia. Triệu Hi Thụy lại có thể đem giao mạnh như thế nào đây? Diệp Viễn khi lấy được đáp án về sau, rất nhanh cũng liền nghĩ rõ ràng ở trong đó mấu chốt. Thật không nghĩ tới, mình lúc đầu tưởng rằng nhặt được tiện nghi, kết quả lại bị giao mạnh tên kia cho bày một đạo. Đi, Triệu Hi Thụy ngươi giúp ta nói cho giao mạnh. Việc này cứ tính như vậy, nhưng Sơn Thủy lại gặp lại. Về sau hắn đừng rơi xuống trên tay của ta. Hắc hắc. Diệp Viễn cũng không phải loại kia không bỏ xuống được người. Nếu biết kết quả hắn rất nhanh cũng liền thoải mái. Bất quá một chút trong lòng ngốc muộn vẫn là phải phát tiết, đây cũng là gián tiếp cho Triệu gia cho thấy thái độ của mình. Kia chính là ta Diệp Viễn khả không phải cái gì rộng lượng người. Các ngươi người đùa người ta, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tiểu tử ngươi, đi không đùa ngươi giao mạnh làm như thế thật có điểm không trượng nghĩa, dù sao chúng ta cũng đều không phải ngoại nhân. Nhưng nói về, đã đều không phải là ngoại nhân. Ngươi giúp mình người xem bệnh cũng không có gì tốt phản nàn a. Triệu Hi Thụy ở trong điện thoại cùng lên bù loãng. Cùng ta còn cẩn thận mắt thôi. Diệp Viễn tức giận về đối một câu. Ta nói ngươi tiểu tử, đừng nắm lấy một cái điểm hướng chết truy. Giao mạnh đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi tại động vật phương diện lại nhu cầu, hắn sẽ không điều kiện trợ giúp ngươi ba lần. Thế nào? Cái hứa hẹn này cũng không tệ lắm phải không? Nếu như đổi thành người khác, có lẽ đối với giao mạnh cái hứa hẹn này vẫn còn tương đối thỏa mãn. Có thể đổi thành Diệp Viễn, lại chỉ có thể là nhất miệng. Nói đùa, ngươi phú cường cùng động vật lực tương tác mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn lão tử trung thành đan. Không thấy nhà ta nếm qua trung thành đan những cái kia sủng vật đều dạng gì sao? Ở nhà bên trên khai linh đan hiệu quả. Diệp Viễn khả không tin, giao mạnh có thể huấn luyện được loại này sủng vật ra. Sở dĩ muốn học được tuần thú biện pháp, là Diệp Viễn có ở trên đảo tổ kiến một cái tuần đảo chó đội ý nghĩ. Trước đó bởi vì trung thành đan có mua sắm hạn chế, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới đại hoàng ba con cẩu cẩu trên thân. Vốn cho là lấy đại hoàng thông minh trình độ, để hắn giúp đỡ mình huấn luyện chỗ một cái không giống bình thường chó đội hắn không có vấn đề. Nhưng tại tiến hành mấy lần nếm thử sau, Diệp Viễn khổ cực phát hiện, đại hoàng mặc dù thông minh, cũng có thể ngăn chặn cái khác cẩu cẩu. Thực để nó dạy những cái kia cẩu cẩu làm việc thời điểm, lại là căn bản không làm được, đây cũng là Diệp Viễn đối phó mạnh cái này tuần thú thuật cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Lúc đầu dựa theo Diệp Viễn ý nghĩ, nếu như mình học xong giao mạnh tuần thú thuật, không chỉ có thể cho ở trên đảo gia tăng một con tuần đảo chó đội, còn rất có thể cho nhà mình nuôi cá trận, tổ kiến một chi hải hạ tuần tra đại đội. Mặc dù bây giờ đại bạch bọn hắn cũng có thể xung làm đáy biển tuần tra công việc, nhưng theo nhà mình ngư trường chậm rãi mở rộng, tam tiểu chỉ rõ ràng có chút không đủ dùng. Nhi lão hổ hổ kình quân đoàn, cũng chỉ là chỉ có lão hổ chính mình mới có thể chỉ huy. Nếu bọn chúng rời đi lão hổ, liền ngay cả mình cũng không có cách nào mệnh lệnh bọn chúng. Cái này đối kia hổ kình quân đoàn tính linh hoạt thật to chiếc gấu. Hiện tại hết thể lại về tới điểm xuất phát, Diệp Viễn không gốc mượn mới là lạ. Nhi giao mạnh cái này đền bù biện pháp, kỳ thật đối Diệp Viễn tới nói cũng rất gần gà. Sau này hay nói đi. Nói xong, Diệp Viễn liền cúp điện thoại. Triệu Hi Thụy cũng nghe được ra, Diệp Viễn đối phó mạnh trong lòng vẫn là lại ưu cục. Nhưng chuyện này đã dạng này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hy vọng thời gian có thể ma diệt hết thể đi. Nhớ tới giao cố gắng vì nhập đội giao cho mình cái kia thanh đồng thiệp, Triệu Hi Thụy cũng là thổn thức không thôi. Một cái ngay cả cho mình phụ thân xem bệnh đều cần dùng hầu quần đi cướp đoạt gia hỏa. Ai có thể nghĩ tới, trong tay lại còn lại như thế một cái thanh đồng khí tồn tại, chương 1330. Ra biển. Chương 1330, ra biển. Triệu Hi Thụy không chỉ có đối thanh này thanh đồng nếu là cảm thấy rất hứng thú. Chính là đối có thể phát hiện thanh đồng thìa sói xám, cũng đặc biệt hiếu kỳ đã giao mạnh nói xong chờ trong khoảng thời gian này đi qua sau, mấy người liền lên núi đi tìm đầu kia sói xám đồng thời hắn cũng muốn gặp biết một chút, phát hiện thanh đồng thìa chỗ hang núi kia. Mặc dù giao mạnh đã nói qua, nơi đó ngoại trừ thanh này thanh đồng thìa, chính là một chút hải cốt cùng một chút đã tổn hại binh khí. Nhưng Triệu Hi Thụy lại như cũ kiên trì mau mau đến xem. Dù sao cái này đông tây thực mấy ngàn năm trước chìa khóa, nói không chừng hắn mang đến chuyên gia, liền có thể phát hiện cái gì Giao Mạnh phát hiện không đến đây này. Nếu để cho Diệp Viễn biết, Giao Cường thủ bên trong lại có một thanh cùng mình trong tay đồng dạng thanh đồng thìa, còn không biết sẽ hối hận hay không, đem Giao Mạnh giới thiệu cho Triệu Hi Thụy nhận biết. Bất quá những này, chú định Diệp Viễn trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào biết đến. Cho nên, giờ phút này không biết rõ tình hình Diệp Viễn, ngay tại thu thập đông tây, chuẩn bị chạy về Lam đảo. Lần này ra trước sau sau, đã làm trễ nải hắn nhanh nhỏ 20 ngày. Trước đó không lâu lão Tả vừa gọi điện thoại tới, còn thúc giục hắn mau đi trở về mang theo thuyền đánh cá đi bắt giữ đế vương cua. Không có cách, ai bảo bắt giữ đế vương cua mùa đến. Hiện tại Ngư Loan đảo thuyền viên đoàn đều đã chuẩn bị vào chỗ, liên đợi đến hắn người thuyền trưởng này trở về. Ngự Thủy Hào, phòng thuyền trưởng. Thời khắc này Diệp Viễn chính cầm mình rời đi Kim Cảng lúc, Triệu Hi Thụy đưa tới tư liệu tại chăm chú phân tích. Cách mình rời đi Kim Cảng đã qua 5 ngày thời gian. Trở lại Ngư Loan đảo Diệp Viễn, vẹn vẹn làm một ngày nghỉ ngơi. Liên vô cùng lo lắng mang theo sớm đã chuẩn bị xong thuyền viên, Dương buồn xuất phát. Từ khi Vu Hồng Bắc phát hiện chỗ kia hải xâm nơi sản sinh về sau, tựa như là đã thông hai mạch nhâm đốc, cả người cũng đều lại tự tin. Hiện tại ra Viễn Hải, Diệp Viễn kia là tương đương hài lòng. Có thời gian, ngay tại trong khoang thuyền phân tích Triệu Hi Thụy đưa cho hắn phần tài liệu này. Nhi chờ hắn nhìn mệt mỏi, liền sẽ đến bong tàu bên trên thưởng thức một chút trên mặt biển kia tráng mỹ đích phong quang, từ đó đến giảm bớt mắt mệt nhọc mang cho mình khó chịu. Nói lên Triệu Hi Thụy đưa cho mình phần tài liệu này, Diệp Viễn hay là vô cùng hài lòng. Cái này nhưng so sánh Giao Mạnh một câu kia hứa hẹn giàu nhân ái quá nhiều. Còn nhớ rõ Triệu Hi Thụy lúc trước đưa cho tư liệu lúc kia thần bí biểu lộ, Diệp Viễn cũng không khỏi đến một trận buồn cười. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Hi Thụy làm đến mù, đưa cho mình lại là một phần nhìn nhiều năm rồi thuyền đắm tư liệu. Nói là thuyền đắm tư liệu, không bằng nói chuyện này đối toàn làm tinh thuyền đắm một loại tổng kết. Bởi vì tại trong tư liệu đề cập tới cụ thể thuyền đắm tọa độ cũng không phải là rất nhiều, nhưng đối với toàn cầu thuyền đắm phân bố phân tích, cùng một chút thuyền đắm lịch sử lại ghi lại phi thường kỹ càng. Căn cứ Liên hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức thống kê, toàn Lam Tinh trong hải dương, ước chừng lại 300 vạn chiếc bị phát hiện thuyền đắm di hải. Mặc dù trong này phần lớn thuyền đắm đều là một chút không có giá trị, nhưng theo chuyên gia suy đoán, tại đáy biển lại có vàng bạc chờ kim loại hiếm thuyền đắm, cũng chỉ ít tại 3000 chiếc trở lên. Mà đổi thành ngoài còn có càng nhiều thuyền đắm. Mặc dù chưa ở cũng không phải là vàng bạc loại này quý giá kim loại, nhưng trên thuyền hàng hóa vào hôm nay cũng là cực kỳ chân quý. Trong đó liền bao quát ngà voi, gốm sứ trở. Thuyền đắm bị trong hải dương không có không khí bảo vệ môi trường. Thì như nói, tại Hoa Quốc gần biển cùng khó Hoa Quốc biển hải vực, bởi vì Tống Nguyên Minh 3 triệu lúc ấy mậu dịch thịnh cực. Nhất thời, lúc ấy Trung Tây phương mậu dịch chủ yếu vật phẩm chính là tơ lụa, lá trà, cùng đồ sứ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại gần biển cùng khó Hoa Quốc biển nơi này, liền lại 200-300 chiếc thuyền đắm tồn tại. Những này thuyền đắm đại bộ phận đều là Hoa Quốc cổ đại tinh mỹ đồ sứ. Rất nhiều chuyên gia đều tin thể mỗi ngày phát biểu qua đồng dạng quan điểm, đó chính là nếu như những này thuyền đắm đồ sứ chung vào một chỗ, so trước mắt Hoa Quốc tất cả trong viện bảo tàng đồ sứ tổng cộng còn nhiều hơn. Tại vịnh Ba Tư, công nguyên 8 thế kỷ đến thời đại đại hàng hải. Thời kỳ này, bởi vì trên biển mậu dịch phồn vinh, cho người Ả Rập mang đến vô tận tài phú, đồng thời cũng tại vịnh Ba Tư lưu lại vô số thuyền đắm. Bởi vì người Ả Rập lúc ấy am hiểu là chuyển tay mậu dịch, bọn hắn sẽ đem một chút phương Tây đặc sắc phẩm bán cho phương Đông, lại đem phương Đông hương liệu, đồ sứ, tơ lụa chờ chuyên bán cho phương Tây kiếm chắc bạo lợi. Bởi vậy, tại vịnh Ba Tư thuyền đắm bên trên có thật nhiều bảo bối. Những bảo bối này không chỉ có Hoa Quốc đồ sứ, sẽ còn xuất hiện phương Tây vàng bạc tác phẩm nghệ thuật cùng ngà voi chờ. Ngoại trừ Nam Hoa nước biển cùng vịnh Ba Tư ngoài ý muốn, giống như là địa Trung Hải, ẹ bí lợi Á đem đến Đại Tây Dương một chút gần biển, Hồng Ngưng Quốc hải vực, Bạc Lô biển, biển Caribe. Những này hải vực đáy biển đều trầm mặc đại lượng thuyền đắm. Những này thuyền đắm bao quát thương thuyền, vận bảo thuyền, thuyền hải tặc cùng chiến thuyền chờ. Thuyền đắm bên trong bảo bối bao quát hoàng kim, bạch kim, châu báu, vàng bạc trang sức, ngà voi, gốm sứ, cùng làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ chờ đủ loại. Những này đáy biển bảo tàng chỉ có một phần nhỏ bị nhà thám hiểm nhóm phát hiện, đại bộ phận đến nay vẫn giữ tại đáy biển một cái góc nào đó. Bọn chúng hấp dẫn lấy số lớn tầm bảo người, khảo cổ học. Nhà này một ít đối bọn hắn cảm thấy hứng thú người đi thám hiểm. Trong tư liệu nâng lên, toàn thế giới tìm kiếm nhóm này đáy biển bảo hộ người, không chỉ có các quốc gia khoa khảo thuyền, cùng hải dương khảo sát công ty, còn có hải tặc cùng một chút người, gia tộc chờ tổ chức cũng gia nhập trong đó. Nhìn xem trong tư liệu một vụ án đặc biệt lệ, Diệp Viễn nhìn vô cùng cẩn thận. Bởi vì nơi này giới thiệu là một cái gia tộc tại trong hải dương tầm bảo, hơn nữa còn đạt được thành công lớn án lệ. Gia tộc này người sáng lập danh tự gọi là Mẹ Ấy Giờ Fisher. Mẹ Ấy Giờ Fisher là thế kỷ 20 nước Mỹ chứ danh đáy biển vớt nhà. Năm 1922 sinh ra ở nước Mỹ Indiana châu phổ thông nông gia. Sau khi tốt nghiệp đại học cùng thê tử khai một nhà lặn xuống nước cửa hàng. Vốn cho rằng sẽ bình thường nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả sống hết một đời. Mẹ Ấy Giờ Fisher liền nhớ tới khi còn bé nhìn qua một bản tiểu thuyết đảo châu đáo giảng chính là một đứa bé trai mạo hiểm tìm kiếm thuyền đắm cố sự. Khi còn bé liền lại cái này tâm bảo mộng hắn, hiện tại lớn mình vì cái gì không phải thử một chút đâu. Nhi thê tử của hắn cũng phi thường giúp đỡ chính mình ý nghĩ. Vợ hắn, đây chính là nước Mỹ trong lịch sử nhóm đầu tiên học tập lặn xuống nước nữ tính. Là một nữ tử có thể ở trong nước lặn xuống 50 giờ, xem như không tệ thành tích. Thế là Mẹ Ấy Giờ Phỉ Sở cùng thê tử đem đến Phật La Lý Đạt Châu. Tại năm 1955 thành lập, cứu vớt tài bảo, công ty, chuyên môn tìm kiếm đáy biển thuyền đắm bên trên bảo tàng. Rất nhiều người khả năng đều sẽ cảm giác đến, đáy biển tầm bảo có thể là một hạng số không đầu nhập, cao hồi báo công việc. Kỳ thật không phải. Vớt thuyền đắm là một hạng lớn vô cùng đầu tư. Một lần vớt hành động khả năng tốn hao mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, cho dù là quá trăm triệu cũng không phải không thể nào. thì như Hoa Quốc vớt Đại Tống. Thuyền đắm, Nam Hải số 1, thời điểm. Liên tốn thời gian dài đến 9 tháng. Tốn hao càng là cao tới 1. Nam ước nguyên. Mặc dù mẹ ấy giờ vớt quy mô không có như thế lớn. Nhưng là cơ bản ra thuyền biển chỉ cần lại, cơ bản thiết bị phải có, nhân viên công tác tiền lương phải trả. Chương 1331. Ở hồ tạp phu người hảo. Chương 1331. Ở hồ tạp phu người hảo. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng thu nhập cũng sẽ không ổn định. Khả năng tốn hao mấy trăm đô la vớt đông tây. Bán đi tới giá cả khả năng chỉ có mấy chục đô la, đương nhiên cũng có khả năng bán đi mấy ngàn mấy vạn đô la giá cao. Như những này đều không phải là Diệp Viễn chú ý cái này mẹ ấy giờ gia tộc nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là trong tư liệu ghi lại. Mẹ ấy giờ gia tộc vì tìm kiếm được, ở hồ tạp phu người, hảo, trả giá nặng nề. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có bỏ đi mẹ ấy giờ gia tộc đối với, ở hồ tạp phu người, hảo thăm dò. Diệp Viễn nhìn rất kỹ càng. Ngay tại năm 1975, tìm kiếm, ở hồ tạp phu người, hảo quá trình bên trong, tầm bảo thuyền phát sinh sự cố. Dẫn đến cả con thuyền đều chìm vào đáy biển. Mẹ ấy giờ nhi tử, con dâu, còn có thợ lặn đều táng thân đáy biển đối mặt thân nhân mất đi, mẹ ấy giờ cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm tích cực tìm kiếm bảo tàng. Diệp Viễn đối với cái này, ở hồ tạp phu người, số giải cũng không nhiều. Chỉ là biết lúc ấy, ở hồ tạp phu người, bị gọi đùa vì, đấu bỏ nước hải hạ ngân hàng. Năm 1985 tháng 7 tại mẹ ấy giờ gia tộc mấy đời người cố gắng dưới, rốt cuộc tìm được, ở hồ tạp phu người, hảo. Trong đó, hoàng kim liền lại 8 tấn nhiều. Bảo thạch càng là lấy kg đến ước lượng. Nghe nói tại, ở hồ tạp phu người, hào bên trên, vẹn vẹn bảo thạch liền lại hơn 500 kg. Tại lúc ấy niên đại đó, liền đã giá trị hơn 4 ức mét kim. Lúc ấy tin tức này vừa ra, có thể nói chấn kinh toàn bộ Lam Tinh. Ở hồ tạp phu người hào thuyền đắm giải lại trên thế giới phẩm chất tốt nhất ngọc lục bảo. Còn có một đầu thuộc về cha xứ dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền này chiều dài lại 1 mét, từ 55 cái khớp nối tạo thành. Phía trên có treo một cái kim thập tự đỡ thập tự giá một mặt khắc lấy thánh mô mã lợi á đây đều là. Ở hồ tạp phu người hào bên trên phát hiện. Tại lúc đương thời người đã từng hô lên ở hồ tạp phu người hào, là thế giới thập đại bảo tàng một trong hào ngôn hành động vĩ đại. Có thể nói, mẹ ấy giờ gia tộc là thành công, đương nhiên đại bộ phận tầm bảo người hay là gia tộc, vẫn là không thu hoạch được gì đối với Diệp Viễn tới nói, người mang cái nắp, tại đáy biển tìm kiếm thuyền đắm vị trí tương đối mà nói liền đơn giản nhiều. Thực cho dù là dạng này, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện một chiếc vượt qua ở hồ tạp phu người hào thuyền đắm, đây cũng là Diệp Viễn bội phục mẹ ấy giờ người một nhà nguyên nhân chủ yếu. Mà lại tại đáy biển tầm bảo, từ nghiên cứu, thăm dò, khảo sát đến vớt khó khăn nhất chính là vớt, cũng là nhất là tiêu hao thời gian. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, một cái đáy biển làm việc người máy, liền giá trị 1500 vạn. Như cái này cũng mới là phổ thông hình mà thôi, nếu thật là thế giới đỉnh tiêm cái chủng loại kia, đơn giản còn muốn tại vượt lên mấy lần. Như phải biết, nơi này nói tới người máy cũng không phải là Diệp Viễn từ trong hệ thống hối đoái ra cái chủng loại kia. Cho nên bọn hắn đang đánh vất quá trình bên trong, cho dù siêu khống người cẩn thận hơn, những cái kia quý giá dễ nát vật phẩm, cũng sẽ xảy ra bất chắc hư hao, đây đều là đang đánh vất trong công việc không thể tránh được. Còn có chủ yếu hơn một điểm đó chính là vật phẩm ở trong nước biển thời gian dài ngâm. Bình thường đều sẽ đối với bảo hộ mang đến nhân tố bất lợi. Trừ bỏ hoàng kim loại chế phẩm tương đối chống ăn mòn ngoài, ngân, đồng, tích các loại tài liệu đồng đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều vật phẩm kim loại vừa mới xuất thủy thời điểm còn rực rỡ như mới, nhưng nếu tiếp xúc đến không khí, chẳng mấy chốc sẽ bị oxy hóa, cuối cùng biến thành phấn hình. Loại hiện tượng này Diệp Viễn mới đầu vừa mới tham bảo thời điểm cũng gặp qua rất nhiều lần. Cho nên, từ sau lúc đó, nhiều khi Diệp Viễn đều sẽ đem đáy biển một chút vật phẩm trực tiếp thu nhập đến biển không gian nước ở trong, từ đó phòng ngừa một chút không cần thiết tổn thất. Chờ mình có thời gian tại, đang từ từ đi xử lý những thứ này. Dùng dòng dã 4 ngày thời gian, Diệp Viễn mới xem xong Triệu Hi Thụy cho hắn toàn bộ tư liệu. Có thể nói, phần tài liệu này đối với trên thế giới thuyền đắm phân bố, cùng thế cục phán đoán, cùng một chút đối thủ cạnh tranh phân tích, có thể nói là vô cùng kỹ càng. Từ đó cũng nhìn ra được, vô luận là Triệu gia, vẫn là Hứa Hàng nhà bọn hắn đối với đáy biển thuyền đắm ngấp nghé, đã không phải là một ngày hai ngày. Hứa gia liền không nói trước đó không lâu Diệp Viễn cương vừa ra tay giúp đỡ xác nhận một nơi, chỉ là bởi vì hắn không cẩn thận, thuyền đắm lại bị đáy biển vòng xoáy hủy ngay cả cặn cũng không còn. Trước đó Diệp Viễn liền hoài nghi Triệu gia nắm giữ rất kỹ càng thuyền đắm manh mối, lại thêm hiện tại Triệu Hi Thụy cung cấp những tài liệu này, Diệp Viễn càng thêm chắc chắn. Hứa Triệu hai nhà tại thuyền đắm phương diện nắm giữ tin tức, cũng không phải chính mình cái này đơn đả độc đấu người có thể so sánh được. Chỉ là hiện tại mọi người cũng đều đang thử thăm dò giai đoạn, cho nên cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Về phần Triệu gia cung cấp cho Diệp Viễn thuyền đắm tọa độ, không thấy đều là những cái kia nước ngoài, hơn nữa còn đều là tranh luận hải vực tin tức sao? Tin tưởng lấy Triệu lao không khéo, những cái kia chính xác thuyền đắm hiện tại đã đến Triệu gia túi ở trong đi, cũng không biết Hoa Quốc giống Triệu gia Hứa gia dạng này gia tộc còn có bao nhiêu. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng hẳn là sẽ không rất nhiều. Dù sao mỗi cái gia tộc liên quan đến lĩnh vực không giống, cho nên bọn hắn phát triển tố yêu cầu cũng không có khả năng giống nhau. Liên giống với Hứa Triệu hai nhà, sở dĩ có thể tại thuyền đắm phương diện bỏ công sức, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ bọn hắn ở trên biển mặt quyền lên tiếng đứng tại bong tàu bên trên Diệp Viễn, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Vu Hồng Bắc hỏi: "Thế nào? Thuyền trưởng, chúng ta lần này không phải muốn đi A Lạp Tư ra bắt cua sao? Vì cái gì không đi Bạch Khiến biển, mà là muốn vây quanh nơi này?" Vu Hồng Bắc cũng là thuyền viên đoàn những ngày này nghi hoặc. Theo lý thuyết từ Ngư Loan đảo đến A Lạp Tư ra, gần nhất đường thuyền liền hẳn là đi Hoàng Hải, xuyên qua Nhật Bản biển, dọc theo ngạc hoắc thứ khắc hải ngoại hải, tiến vào Bạch Khiến biển. Sau đó dọc theo Unalaska đảo trực tiếp tiến vào A Lạp Tư ra biển. Nhưng ngự thủy hào lại là dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn. Vừa mới vượt qua ngạc hoắc thứ khắc hải sau liền một đường xuôi nam. Cứ như vậy khoảng cách Bạch Khiến biển coi như càng ngày càng xa. Nếu như tại hải đồ bên trên nhìn Diệp Viễn cái này rõ ràng chính là muốn trên Thái Bình Dương quấn một cái đại loan, đây là tất cả thuyền viên đều không để ý giải địa phương. Chúng ta A Lạp Tư gia bắt cua thủ tục còn không có xuống tới, cho nên đi trước Thái Bình Dương bên trong đi dạo. Diệp Viễn dùng một cái hoang ngôn đến che đậy mình trực trực xuôi nam chân thực mục đích. Về phần nói thủ tục, đó cũng là thật. Dù sao A Lạp Tư gia cũng không thuộc về Hoa Quốc, cho nên muốn ở đâu bắt cua, không chỉ có xem đông đảo phức tạp mà gần như hà khắc thủ tục, mà lại mỗi cái bắt cua thuyền cũng đều có hắn nhất định bắt cua số định mức. Về phần những này, Diệp Viễn đã sớm giao cho Luân Nạp Đức đi hoàn thành. Cho nên trong 2 năm qua, Diệp Viễn bọn hắn bắt cua số định mức, kỳ thật đều là treo ở Hoa Nguyên Khoa học Kỹ thuật danh nghĩa. Vì thế, Hoa Nguyên Khoa học Kỹ thuật hoàn thành dựng lên một nhà hải sản công ty. Chỉ là đây đều là tại bí mật tiến hành. Vô luận là trên thuyền thuyền viên, vẫn là Bình Hải huyện cái khác ngư dân, đều không rõ ràng trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Liên liên xem như Ngư Loan Hải Tiên quản lý Diệp Hủy, đều không rõ ràng bắt cua. Phức tạp. Không phải nàng cũng sẽ không cần yêu cầu Diệp Viễn khứ A Lạp Tư gia cua tin tức thời kỳ đi qua. Chương 1332. Thanh lý hải sa. Chương 1332. Thanh lý hải sa. Nếu như đội không có thủ tục thuyền, không nói trước ngươi A Lạp Tư gia có thể hay không bắt được đế vương cua, chính là ngươi thật bắt được không có làm bắt cua hạn ngạch, ngươi cũng rất khó an toàn rời đi nơi đó. Thậm chí, không chỉ có muốn bị nơi đó tiền phạt, chủ thuyền lưu người cũng không phải không thể nào, đây cũng là tại A Lạp Tư gia bên này xuất hiện Hoa Quốc bắt cua thuyền ít nguyên nhân. Có thể tới đây bắt cua Hoa Quốc thuyền đánh cá, cái nào dám không có thủ tục. Thuyền viên đoàn chỉ biết là bắt cua là cần thủ tục. Về phần thủ tục là như thế nào cầm tới, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên khi Diệp Viễn lấy tay tục không có xuống tới, không dễ tiến vào A Lạp Tư gia làm lý do thời điểm, liền ngay cả luôn luôn thích lắm miệng Mã Hoa cũng là không lời nào để nói. Nói đùa không có thủ tục chạy người ta trong biển đi dạo, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nhi Diệp Viễn sở dĩ muốn tới nơi này, chính là trước đó Triệu Hi Thụy cho hắn phần tài liệu kia giải đề cập qua. Vùng biển này cũng đã từng là cổ đại chủ yếu đường thuyền một trong. Hắn cũng nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này phát hiện một hai chiếc có thể so với ở ổ tạp phu người hào thuyền đắm. Mặc dù Diệp Viễn biết rất không có khả năng, nhưng người cũng nên có chút truy cầu không phải sao? Tính toán mình đã rất lâu không có dụng tâm đi tìm thuyền đắm. Trước đó là bởi vì tiểu phú tức an tâm lý tại quái phá. Bây giờ nhìn nhìn lão tả, nhìn nhìn lại Trương Vô Tấn vì gia tộc bọn họ sự nghiệp chuyển biến tính cách. Suy nghĩ lại một chút Triệu Xuyên, cho dù là bị gia tộc đá ra để chứng minh mình mỗi ngày không có phí công trời không có đêm tại Lam đảo bận điệu hồ. Cho dù là Luân Nạp Đức cái người máy này, một thiên thiên cũng đều vô cùng phong phú. Nhi lại trái lại mình, một thiên thiên trải qua về hưu đồng dạng sinh hoạt. Cái này khiến Diệp Viễn có khi cũng hoài nghi, cuộc sống như vậy thật thích hợp. Mình sao? Nhưng tâm tính của mình vừa bày ở kia. Không tranh không đoạt tính cách, rất khó hướng Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên nghĩ như vậy muốn làm một phen sự nghiệp ra. Thế là hắn liền cho mình chế định một mục tiêu, đó chính là muốn chinh phục mảnh này nhìn khó mà bị nhân loại chinh phục biển cả. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại một ngày thời gian trôi qua. Làm thuyền trưởng Diệp Viễn, giờ phút này chính vây vùng tại trong biển rộng. Nhi ngự thủy hảo, thì là ngay tại cách đó không xa tiến hành bắt cá làm việc. Lần này ra biển, Diệp Viễn xem như triệt để thả bản thân. Lại Vu Hồng Bắc hắn xem như triệt để buông xuống chỉ huy bắt cá công việc. Diệp Viễn dạng này quái dị cử động, cùng không để cho thuyền viên đoàn cảm giác được kinh dị. Dù sao Diệp Viễn tại những người này trong lòng, chính là một cái rất không đứng đắn thuyền trưởng. Tiến vào hải trung sau Diệp Viễn, nhanh chóng hướng về đáy biển mới đi. Rất nhanh, hắn liền xuống lặn xuống 800 gạo chiều sâu. Nơi này đáy biển phi thường âm u, nước biển cũng băng lãnh thấu xương. Bất quá những này cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Cảm giác rất nhanh lan tràn ra đi, tại sâu như vậy hải vực, cảm giác cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng đang tìm kiếm quá trình bên trong. Diệp Viễn vẫn không quên đem một vài chưa từng gặp qua đáy biển sinh vật thu vào không gian ở trong, dùng để bổ sung một chút biển không gian dương sinh vật chủng loại. Kết quả tìm tòi nửa giờ đầu, ngay cả một chiếc thuyền đắm cái bóng cũng không thấy. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên bị trước mắt một đầu quái ngư hấp dẫn. Đầu này quái ngư nó có được tròn trịa thân thể, nhìn liên cùng cái nhỏ một vòng bóng đá giống như, mà lại theo nó miệng rộng nhìn, tựa hồ cũng rất dễ dàng liền có thể nuốt một cái cùng thân thể của hắn ngang cấp vật thể đi vào. Nó trong miệng rộng mọc ra vừa nhọn vừa dài răng nanh, đương Diệp Viễn nhìn thấy con cá này thứ một chút liền nhận ra đây chính là biển sâu cá ông cụ cá. Biển sâu cá ông cụ loại cá này thuộc về cá ông cụ cá mắt, nhưng bởi vì đặc điểm của hắn, cũng có rất nhiều người tục xưng nó đèn lồng cá. Sở dĩ xưng hô như vậy là bởi vì loại này cá ông cụ cá trên phần đầu phương có một cái tương tự ngọn đèn nhỏ lồng thịt trạng đột xuất, đây là từ cá ông cụ cá thứ nhất vây lưng dần dần hướng lên kéo dài hình thành. Cá ông cụ cá chủ yếu một cái đặc điểm chính là nó không có xương sườn. Chính là bởi vì không có xương sườn, cho nên dạ dày có thể chống rất lớn, thậm chí ăn so với mình càng lớn loài cá. Nó răng cường tráng mà lại hướng vào phía trong móc câu, chỉ cần tiến vào miệng con mồi cũng đừng nghĩ chạy ra. Đặc thù nhất một điểm là loại này biển sâu cá ông cụ cũng không có loài cá mang nước, thay thế chính là mang lỗ, mà lại mang lỗ sinh trưởng ở vây ngực cơ bộ hạ phương. Biển sâu cá ông cụ vây ngực thường mọc ra thịt trôi, dạng này có thể để nó tại đáy biển bò. Nguyên bản Diệp Viễn còn không có quá mức để ý đầu này biển sâu cá ông cụ, có thể để hắn không nghĩ tới chính là đầu này biển sâu cá ông cụ vậy mà liền tại cách hắn cách đó không xa biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Viễn sinh ra hứng thú nồng hậu. Làm sao có thể một con cá đào thoát rơi cảm giác dò xét? Thế là Diệp Viễn nhanh chóng nghĩ đến biển sâu cá ông cụ biến mất phương hướng, du động quá khứ đi vào biển sâu cá ông cụ biến mất chỗ. Nơi này lại có một cái đường kính 20 cm lớn nhỏ sa động, cảm giác dọc theo sa động xuống dưới. Kết quả bị Diệp Viễn phát hiện, cái này hải sa phía dưới lại có cùng loại thuyền bong tàu đồng dạng tấm ván gỗ cách trở. Nhi con kia biển sâu cá ông cụ, giờ phút này cứ như vậy tĩnh tĩnh đích ở tại thuyền bong tàu bên trên. Lại phát hiện này, Diệp Viễn vội vàng từ không gian dài đem 5 tên người máy gọi ra. Tại bọn hắn không ngừng thanh lý dưới, rốt cục thấy rõ ràng mảnh này hải sa phía dưới đại thể tình huống. Từ người máy thanh lý ra tình huống đến xem, cái này hải sa phía dưới vùi lấp xem lại là một chiếc to lớn thuyền buồm thân tàu hải cốt. Pha tạp thân tàu, vết dỉ loang lổ huấn luyện viên, lệnh ra đến xem cột buồm, còn có kia bị thanh lý ra một gần một nửa đại pháo ống tháo. Bọn chúng đều giống như là như nói, chiếc thuyền này bi thảm tao ngộ. Mấy tên người máy còn tại không biết vất vả dọn dẹp hải sa. Nhi Diệp Viễn giờ phút này ngay tại ngồi xổm người xuống, nhìn xem bị người máy thanh lý ra một đoạn thuyền mạn thuyền. Cao mạn thuyền, cao đuôi lâu, đuôi thuyền bình, trước bong tàu thấp hơn đuôi thuyền, đầu thuyền chỗ có một cùng pha tạp mũi sừng. Thân thuyền hiện lên rõ ràng hình thang phân bố, đây là điển hình lớn thuyền buồm đặc thù. Thông qua kinh nghiệm tính ra, chiếc này lớn thuyền buồm trọng tải hẳn là tại 400 tấn tả hữu. Tại lúc trước thời đại kia, loại này trọng tải thuyền buồm đã có thể dùng lớn để hình dung. Loại thuyền này có thể nói là trong lịch sử rất có sắc thái truyền kỳ thuyền một trong. Làm đấu bò nước 16 đến thế kỷ 17 trên biển bá quyền một loại ảnh thu nhỏ. Vô luận là tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, vẫn là tại những cái kia hình ảnh ghi chép ở trong. Chỉ cần loại này lớn thuyền buồm lấy xuất hiện, liền sẽ để người liên tưởng tới hải tặc, bảo tàng, hạm đội vô địch chờ chữ. Không có cách nào cơ hồ thuần một sắc tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, chỉ cần là lại hải tặc xuất hiện, kèm theo cơ bản đều là loại này thuyền buồm. Nhất là tỷ dịp bóp khe cả dịch biển bên trong, loại này thuyền buồm càng thêm xâm nhập lòng người. Tại đáy biển phát hiện một chiếc dạng này lớn thuyền buồm. Diệp Viễn biết, chỉ cần mình vận khí không yếu còn quái chênh lệch, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng bây giờ hắn vạn thử vạn linh cảm giác, lại là không phát huy được tác dụng. Dù sao thuyền buồm chỉ là bị thanh lý ra bong tàu trở lên bộ vị. Về phần trọng yếu buồm nhỏ trên tàu, còn tại hải sa vùi lấp ở trong. Cho dù là mình tăng thêm những người máy này, cũng không phải nhất thời bán hội có thể thanh lý ra. Chương 1333, kinh người lượng cơm ăn. Chương 1333, kinh người lượng cơm ăn. Thái Bình Dương, đáy biển sâu bộ. Diệp Viễn nhìn qua bị thanh lý ra thuyền đắm là người, cảm giác mặc dù tại đáy biển rất mạnh, thế nhưng không có đạt tới xuyên qua hải sa thấy rõ phía dưới hết thể năng lực, nhất là tại cái này biển sâu khu vực, cảm giác nguyên bản liền thu được thủy áp ảnh hưởng. Cho nên lúc này Diệp Viễn quả thực là lại hưng phấn, vừa bất đắc dĩ đơn giản mắt nhìn thuyền đắm tình huống, cũng không phải là nhất thời bán hội có thể thanh lý hoàn thành. Dứt khoát hắn làm một cái quyết định, đó chính là lưu lại cái này mấy tên người máy tại đáy biển thanh lý, mình thì là trước tiên phản hồi thuyền đánh cá nhìn xem. Tuy nói thuyền viên đoàn đã thành thói quen Diệp Viễn tại hải trung loại này tản mạn tính cách, thực thời gian dài không trở về trên thuyền cũng sẽ gây nên thuyền viên đoàn lo lắng. Vì trấn an những thuyền viên kia, Diệp Viễn vẫn là phải trở về nhìn xem. Thứ khi lại muốn tìm kiếm đáy biển thuyền đắm ý nghĩ sau, Diệp Viễn liền lại một cái to gan quyết định, đó chính là hắn dự định một người ra viễn hải. Nếu như loại ý nghĩ này bị những người khác biết, nhất định sẽ cho rằng Diệp Viễn là điên rồi. Từ khi Vu Hồng Bắc có thể độc lập dẫn đầu thuyền đánh cá tiến hành bắt cá lên, Diệp Viễn liền lại quyết định này, đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Viễn về sau liền không đi theo thuyền đánh cá cùng nhau. Nhi chuyên tâm một mình ra biển đi tìm thuyền đắm, từng có cùng những người máy kia đi ra biển kinh lịch. Diệp Viễn khả là biết, một thân một mình ra biển là cỡ nào cô độc một sự kiện. Không phải Diệp Viễn cũng sẽ không bỏ qua những người máy kia. Từ đó chọn lựa Vu Hồng Bắc bọn hắn những này xuất ngũ hải quân làm thủy thủ đoàn của mình. Dù sao trên đại dương bao la cô độc, không có người đã trải qua căn bản lý giải không được. Hắn cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên mình ra biển đến tìm kiếm thuyền đắm. Về phần gọi hắn chuyên nghiệp đi làm chuyện này, nói đùa sao? Trở lại thuyền đánh cá, Diệp Viễn nhìn thấy bong tàu bên trên kia không coi là nhiều ngư hoạch. Lão đại, ngươi thật liền không xuất thủ rồi. Mã Hoa khổ khuôn mặt, ngay tại hướng giỏ dài phân chọn ngư hoạch. Tiểu tử ngươi, cẩn thận bị lão Vu nghe vào lại đá ngươi cái mông. Diệp Viễn cười mắng một câu, liền xoay người rời đi bong tàu đi phòng ăn. Hiện tại Diệp Viễn thể lực thật là người bình thường không cách nào so, nhưng lượng cơm ăn của hắn cũng đồng dạng là người bình thường không tưởng tượng nổi lớn. Đối với điểm ấy, làm buồng nhỏ trên tàu đầu bếp Cung Hoàng Tráng có quyền lên tiếng nhất. Lão đại, đói bụng. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, Cung Hoàng Tráng cười hỏi, có cái gì ăn không lại? Vừa mới xuống dưới bơi một vòng, trở về có chút đói bụng. Diệp Viễn tiến vào phòng ăn, ngay tại bếp sau hết nhìn đông tới nhìn tây, giữa chưa ăn màn đầu, vừa trưng hảo nhấc lên, nếu không ngươi ăn trước đi. Diệp Viễn nhìn xem chừng to bằng cái bát tô tiểu nhân màn đầu, muốn ăn lập tức lên tới. Lại thêm trước đó thể lực sắc tiêu hao rất nhiều, hiện tại cần gấp đồ ăn đến bổ sung. Cho nên không cần Cung Hoàng Tráng nói thêm gì đi nữa, trực tiếp liền nắm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên phối hợp với tự mình chế tác ngón cái con lươn làm, ăn gọi là say xương ngon lành. Cung Hoàng Tráng nhìn thấy Diệp Viễn lang thôn hổ yết bộ dáng, thật sợ không cẩn thận đem Diệp Viễn cho nghẹn. Thế là hắn thật nhanh chạy về bếp sau, dùng mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, làm một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh bưng ra. Nhưng cho dù dạng này, đương Cung Hoàng Tráng đem canh bày ở Diệp Viễn trước mặt lúc, Diệp Viễn đã tiêu diệt hết hai cái bánh bao lớn. Lão đại, ngươi chậm một chút, không ai dành với ngươi. Cung Hoàng Tráng có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nhà mình cái này lão đại là không phải quỷ chết đói đầu thai, làm sao mỗi lần ăn cơm đều như thế không chú ý hình tượng. Diệp Viễn miệng bên trong đều là ăn căn bản chú ý không. Bên trên cùng bàn tử nói chuyện phiếm, đương Diệp Viễn ăn no rời đi thời điểm, Cung Hoàng Tráng ngây ngốc nhìn xem kia dâu tuyết trưng thế ngẩn người. Mười cái to bằng cái bát tô tiểu nhân màn đầu, cái này ni mã dù là tại bộ đội cũng là thỏa thỏa năm người lượng, nhưng kết quả bây giờ bị Diệp Viễn một người liền cho tiêu diệt hết. Xem ra lão đại cơm này lượng lại tăng. Cung Hoàng Tráng tự nói, Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng nghe được. Giờ phút này ăn uống no đủ hắn đang ngồi ở bong tàu mình chuyên dụng trên ghế xích đu hưởng thụ lấy mặt trời bạo chiếu. Các ngươi nhìn xem lão đại, từ khi chủ nhiệm lớp tiếp nhận thuyền đánh cá về sau, hắn liền biến thành vùng tay trưởng quỹ, sớm biết dạng này còn không bằng để chủ nhiệm lớp không học bắt cá tốt đâu. Mã Hoa thọc Vưu Chí Dũng, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Nói cái gì đó Mã Hoa, có bản lĩnh đến ta bên cạnh nói. Diệp Viễn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu sạng, trực tiếp mở miệng nói ra. ta đi. Cái này ni mã cái gì lốt hay? Mã Hoa bị giật nảy mình, không nghĩ tới xa như vậy còn có thể bị Diệp Viễn nghe được. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không tiếp tục gây sự với Mã Hoa. Nhi thuyền viên đoàn đều vụng trộm cười nhìn về phía Mã Hoa. Gia hỏa này thật sự là ăn 100 cái đậu đều không chê thanh chủ. Biết rõ nhà mình lao đại lỗ thai gọi là một cái linh, còn dám nói lao đại nói xấu. Tại chờ đợi lo lắng giải, Diệp Viễn cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm. Thật vất vả nhịn đến ban đêm đang kiểm tra qua thuyền đánh cá về sau, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn trở lại mình nghỉ ngơi khoang thuyền, mà là dọc theo đuôi thuyền, lặng lẽ lần nữa tiến vào hải trung. Bởi vì buổi chiều Diệp Viễn căn dặn Đinh Nhất tại toàn bộ buổi chiều đều tại vây quanh vùng biển này đi thuyền. Cho nên dù là bây giờ cách Diệp Viễn buổi sáng xuống dưới đã qua gần 8 giờ, nhưng thì thật thuyền đánh cá cũng không có khoảng cách chìm. Thuyền quá xa. Diệp Viễn lần nữa trở lại thuyền đắm, giờ phút này thuyền đắm đã thanh lý không sai biệt lắm. Nếu không còn nói những người máy này ra sức đâu. Nếu là đổi thành những cái kia Lam Tinh sản xuất đáy biển người máy đi thanh lý, chiếc này thuyền đắm không có một cái nào tuần lễ, đừng nghĩ thanh lý ra. Lần nữa trở về tới thuyền đắm sở tại địa. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng lớn thuyền buồn toàn cảnh. Bởi vì thân tàu lâu dài che giấu tại bùn cát phía dưới, trường kỳ tại ngăn cách không khí hoàn cảnh hạ bảo tồn, thân tàu bảo hộ coi như hoàn hảo. Sử dụng phương pháp đặc thù xử lý qua tượng mục, trải qua mấy trăm năm nước biển xâm nhập, không có gặp một điểm sót, thư thối vết tích. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục trước kia trí tuệ con người. Dọc theo thanh lý ra cửa khoang tiến vào, tại cảm giác đàm tra dưới, trong khoang thuyền tình huống nhìn một cái không sót gì. Từ những thi thể này xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu mà không phải bong tàu đi lên phỏng đoán, chiếc thuyền này hẳn không phải là gặp được cùng loại hải tặc công kích, mà là hẳn là ở trên biển đụng phải phong bạo chờ thiên hai, đưa đến đám chìm. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn thấy được rất nhiều trước đó vật phẩm đều bị hắn thuận tay thu vào không gian. Trong đó bao quát thuyền viên đoàn trên người vàng bạc tệ, trên thuyền một chút rất có niên đại đặc sắc vật phẩm trang sức. Liền ngay cả trong nhà ăn sử dụng bộ đồ ăn đều là một chút từ bạch ngân chế tạo. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, cái này lớn thuyền buồn bên trên người không phú thì quý. Lấy Diệp Viễn nhiều lần vớt thuyền đắm kinh nghiệm đến phân tích, mình trước mắt tìm tới những này cũng đều chỉ là trò trẻ con. Trọng đầu hí hẳn là còn ở đằng sau. Bơi tới buồng nhỏ trên tàu tận cùng dưới đáy. Bình thường nơi này đều là một chút thương thuyền hàng tồn trữ vật tư chỗ. Mặc dù nơi này cửa khoang giam giữ, trả lại khóa, nhưng tiến vào lâu dài nước biển phụ trợ tòa đã vết gì loang lổ. Diệp Viễn chỉ là nhẹ nhàng dùng sức uốn éo, kia rỉ khóa liền bị xoay mở đẩy ra làm bằng gỗ cửa khoang. Vật phẩm bên trong, cho dù là Diệp Viễn cái này lâu dài trà trộn tại biển sâu người, cũng không khỏi đến ngu ngơ tại chỗ, đây là một chiếc vận bảo thuyền không thể nghi ngờ. Chương 1334, kiểm kê thu hoạch. Chương 1334, kiểm kê thu hoạch đáy Thái Bình Dương bộ, thuyền đắm giải. Thời khắc này Diệp Viễn nhìn qua kia chừng mấy trăm cái hòm gỗ lớn chính phát giáng đốc. Trong đó lại hòm gỗ bởi vì trường kỳ ngâm mình ở trong nước biển, bị ăn mòn mục nát. Từ đó từng mai vàng bạc tệ cùng số lớn bảo thạch, giờ phút này cũng vẩy khắp nơi đều là. Trọn vẹn tại cửa ra vào đứng mười mấy phút, Diệp Viễn mới tỉnh hồn lại. Thật không biết nếu như Triệu Hi Thụy nếu là biết, cái kia trong tư liệu duy nhất đề cập tới hai nơi tọa độ, cái thứ nhất liền cho mình như thế lớn thu hoạch. Còn không biết tiểu tử kia có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh, đương nhiên, Triệu Hi Thụy chú định cả một đời cũng không có khả năng biết loại chuyện này. Cho nên Diệp Viễn cũng thật thay bạn hắn cao hứng. Tránh khỏi một lần khóc choáng tại nhà vệ sinh vận mệnh, kỳ thật cũng rất thơm. Không có lo lắng đi kiểm tra những cái kia vàng bạc tệ cùng bảo thạch. Diệp Viễn ăn tươi nuốt sống đem tất cả cái dương cùng những cái kia tán loạn trên mặt đất bảo thạch toàn bộ hết thảy thu vào không gian. Tiếp xuống đang tìm kiếm một phen, tại xác định không có bỏ sót sau mới ngươi mở ra nơi này. Kỳ thật Diệp Viễn có chút nhớ nhung đem chiếc này thuyền đắm cũng thu vào không gian bên trong. Thực thuyền đắm lại lớn vừa chậm, còn không phải hắn bây giờ có thể thu đi vào. Sớm tại Bình Hải Lữ Du khu vừa mới thành lập lúc ấy, Trương Vô Tấn liền đã từng đã nói với hắn, nếu có thể, tốt nhất tại Bình Hải làm một cái thuyền đắm dương. Mới đầu Diệp Viễn còn không có quá để tâm, dù sao bảo thuyền khó tìm, thuyền đắm lại khắp nơi đều có thể tìm tới. Nhưng khi Diệp Viễn chân muốn tìm thuyền đắm thời điểm mới phát hiện, những cái kia thuyền đắm không phải hư hao quá mức nghiêm trọng, chính là thể tích quá lớn mình không có cách nào thu lấy. Thật vất vả đụng phải một cái mình có thể thu lấy, kết quả vẫn là hiện đại thuyền. Coi như sách về đi, cũng không có triển lãm hiệu quả. Cho nên thẳng đến nay, trời Diệp Viễn thuyền đắm triển lãm kế hoạch còn không có thực hiện. Hôm nay chiếc này thuyền đắm có thể nói là Diệp Viễn gặp phải bảo tồn hoàn hảo nhất một chiếc. Nếu như có thể đem nó mang về du lịch khu, tin tưởng nhất định khả năng hấp dẫn không ít du khách. Chỉ tiếc tinh thần lực của mình có hạn, đối mặt như thế một chiếc hoàn hảo thuyền đắm, thật sự có tâm bất lực. Diệp Viễn trở lại ngự thủy hảo, lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng mình hôm nay tại sao có thể như vậy. Trước kia cũng không phải không có phát hiện qua giá trị liên thành thuyền đắm, khi đó cũng không gặp mình bộ dạng này qua. Đã ngủ không được, dứt khoát cũng không đi ngủ. Diệp Viễn một cái lắc mình liền biến mất tại buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện tại mình Thạch Châu không gian. Không thể không nói, hiện tại không gian bên trong lao công đã thành thói quen loại cuộc sống này. Cho dù những cái kia trông coi bọn hắn người máy biến mất một đoạn thời gian, những này lao công vẫn là ai cũng bận rộn, một chút cũng không có hỗn loạn. Liền ngay cả trước đó một mực đầu não không rõ ràng giả thủ Sâm, cũng tại nhận rõ hiện thực về sau, quay quay ký tên một hệ liệt trao quyền hiệp nghị, đương nhiên, đây đều là tại Diệp Viễn bức bách hạ hoàn thành. Không phải cái kia lão tiểu tử làm sao có thể như thế nghe lời? Phải biết, chỉ cần một độc nhân, liền có thể để giả thủ Sâm ở chỗ này dục tiên dục tử. Lại thêm đám kia lính đánh thuê, giả thủ Sâm ở chỗ này, kinh lịch hắn cả đời này không chút suy nghĩ qua hình phạt sau, lúc này mới ngoan ngoãn ký tên những văn kiện kia. Đối với Diệp Viễn tới nói, quá trình cũng không trọng yếu chính là kết quả. Nhưng làm những cái kia lính đánh thuê cùng biến dị độc nhân Mã Lý Áo tới nói, quá trình mới là bọn hắn nhất hưởng thụ. Bọn hắn hận không thể giả thụ Xâm lại ra môn một điểm. Dạng này bọn hắn liền có càng nhiều việc vui có thể hưởng thụ. Không phải bọn hắn đều quên mình vẫn là trước đó đó là máu như mạng lính đánh thuê cùng người biến dị. Kết quả giả thụ xâm để bọn hắn thất vọng. Vẹn vẹn một giờ liền cái gì đều đáp ứng. Cái này khiến những này không gian lao công gọi là một cái ước mượn. Thời khắc này Diệp Viễn tại đơn giản dùng cảm giác bao phủ một chút toàn bộ không gian. Trong không gian phát sinh hết thảy liền giống với chiếu phim đồng dạng xuất hiện tại trong đầu đương nhiên, thời gian này xa so với phim muốn rút ngắn rất nhiều. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Diệp Viễn liền làm rõ ràng lúc này không gian giải phát sinh hết thảy. Trước kia, Diệp Viễn vẫn cho rằng ở trong không gian hắn chính là thần. Chỉ cần là ở trong không gian, liền không có hắn làm không được. Nhưng từ lần trước mình ở trong không gian đọc đến kia hầu quần thủ lĩnh ký ức sau, Diệp Viễn thế mới biết, mình ở trong không gian cũng không phải vạn năng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn trưởng không cái không gian này. Chỉ có thể nói, sau này mình muốn có được thần cảm giác, liền muốn không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình. Diệp Viễn cũng phát hiện, vô luận là tại không gian ngoài, vẫn là trong không gian, tinh thần lực mới là mình đứng ở bất bại căn bản. Chỉ cần mình tinh thần lực đầy đủ, liền xem như tại không gian ngoài, muốn làm được trong không gian làm được hết thảy cũng không phải là không có khả năng. Chỗ này không gian, giống như là đem cảm giác của mình tại nội bộ làm lớn ra vô số lần. Dùng Diệp Viễn tới nói trong không gian Diệp Viễn, càng giống là một cá thể nghiệp bản. Như không gian ngoài Diệp Viễn, chính là một cái hiện thực bản. Muốn đạt tới thể nghiệm bản hiệu quả, vậy sẽ phải mình không ngừng cố gắng, tăng lên tinh thần lực của mình, mới có thể tiến vào không gian bên trong Diệp Viễn, trực tiếp xuất hiện tại hắn dựng chỗ kia trong kho hàng. Như trước đó tại thuyền đắm bên trên những cái kia vàng bạc tệ cùng các loại bảo thạch, đồng dạng bị hắn lưu giữ ở đây. Cảm giác bao phủ chồng chất như núi bà bối. Nếu là có người ở chỗ này, liền nhất định sẽ bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Những cái kia hỗn tạp cùng một chỗ vàng bạc tệ cùng bảo thạch, giờ phút này tất cả đều nổi đồng bền giữa không trung, mà lại lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ, tại tự hành phân loại. Trải qua ngắn ngủi mười mấy phút, Diệp Viễn liền đã đem thu hoạch lần này kiểm kê ra. Nếu như cái này công trình lượng đặt ở bên ngoài, không có mấy cái giờ hắn là đừng nghĩ hoàn thành. Trước đó Diệp Viễn chỉ là biết lần này hắn thu hoạch rất lớn. Thật là đến kiểm kê ra kết quả về sau, hắn mới biết được, mình lần này thu hoạch vậy mà lớn như vậy. Vẹn vẹn là kim tệ, liền vượt qua 3 vạn mai. Chớ đừng nói chi là ngân tệ, vậy mà nhiều đến hơn 10 vạn mai. Các loại bảo thạch trọn vẹn 200 cân tả hữu. Làm bằng bạc tham dự, vật phẩm trang sức những này, sơ bộ thống kê cũng lại hơn 100 kg. Nhìn xem những này tinh mỹ mà hoàn toàn mới làm bằng bạc bộ đồ ăn, Diệp Viễn mỉm cười. Xem ra mình bộ đồ ăn có thể thay đổi một nhóm. Ngay tại hắn hướng về xử lý như thế nào lần này thu vào tay những thu hoạch này, lúc đột nhiên cảm nhận được lãnh huyết tại không gian hải trung sao động. Chẳng lẽ là? Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi vui mừng. Một cái là mình, liền xuất hiện tại lãnh huyết bên cạnh. Từ khi tại đáy biển chỗ kia không gian, phát hiện trong suốt sinh vật cùng viên kia không biết tên mọc ra trái cây màu đen thực vật sau, chỉ cần lãnh huyết ở trong không gian, nó liền sẽ trông coi gốc kia trái cây màu đen thực vật không muốn rời đi. Về phần kia trong suốt sinh vật, đã bị Diệp Viễn nhốt tại hải trung một vùng không gian ở trong. Cảm nhận được lãnh huyết sao động, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là cái kia không biết tên trái cây màu đen thành thục. Dù sao lãnh huyết mỗi ngày đều trông coi nó, nếu như không phải nó phát sinh biến hóa, lãnh huyết cảm xúc ba động sẽ không như thế lớn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lúc trước Diệp Viễn đạt được cái kia màu đen trái cây thời điểm, liền cho rằng là nhanh muốn thành thục thể. Kết quả thời gian trôi qua lâu như vậy, kia trái cây vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 1335, trái cây thành thục. Chương 1335, trái cây thành thục. Không gian dài. Diệp Viễn đứng tại không trung, nhìn qua kia phiến trái cây màu đen khu vực sững sờ mọi người. Lại đoạn thời gian, Diệp Viễn thậm chí hoài nghi trái cây này có phải hay không ở trong không gian không quen khí hậu. Không phải nguyên bản đã nhanh muốn thành thục trái cây, làm sao bị hắn rời cắm đến không gian về sau, liền không lại sinh trưởng. Nhìn thấy trước mắt kia hắc phát sáng giống như ngón cái đóng lớn nhỏ trái cây màu đen. Nhìn lại lãnh huyết bởi vì có không gian cách trở, tại kia điên cuồng cơ càng cua. Diệp Viễn dù là không cần cùng lãnh huyết tiến hành tâm linh câu thông đều đoán được, trái cây này hẳn là đã thành thục. Nếu không phải mình trước đó lợi dụng không gian cách trở, ngăn cản lãnh huyết ra hỏa này, nói không chừng trái cây này vừa thành thục, liền bị lãnh huyết ăn hết cũng khó nói. Tâm niệm vừa động, một viên trái cây màu đen rời đi hắn nguyên bản sinh trưởng dây leo, phiêu trước mặt lãnh huyết. Tiểu gia hỏa căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem đây chỉ có to bằng móng tay trái cây nuốt vào dạ dày. Một viên trái cây xuống dưới, lãnh huyết không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tương phản đối với trái cây khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, lãnh huyết đối với mình kia phần lấy lòng. Cái này rất giống tiểu hài tử nhìn thấy ô yếm bánh kẹo, ngay tại hướng đại nhân đòi hỏi. Nhìn xem tia dây leo bên trên lít nha lít nhít, trọn vẹn mọc ra mấy trăm quả trái cây. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không hẹp hòi đến chỉ cấp lãnh huyết một viên. Dù sao tại trước mắt đến xem, lãnh huyết là mình đắc lực nhất sủng vật, không có cái thứ hai. Cho dù là sức chiến đấu phá Trần Long Vương Kình, nó cùng lãnh huyết so ra, Diệp Viễn càng thêm thích lấy dùng lãnh huyết. Cái này đến không phải nói lãnh huyết tại về mặt chiến lực liền nhất định cao hơn Long Vương, mà là bởi vì Long Vương cái kia khổng lồ thân thể, để Diệp Viễn dụng tương đương không tiện. Lại thêm Long Vương Diệp Viễn lại không thể tùy thời bỏ vào không gian, cho nên dù là Long Vương, là mình sủng vật bên trong sức chiến đấu cao nhất một cái, hắn vẫn là thích tại gặp được tình huống nguy hiểm dưới, mang theo lãnh huyết đi hoàn thành. Cho nên tại phân phối loại này thiên địa linh thực thời điểm, cũng càng thêm bất công lãnh huyết một chút. Từng quả trái cây màu đen tiến vào lãnh huyết thể nội. Gia hỏa này giống như là cái vô địch động. Biết 30 cái trái cây xuống dưới, lãnh huyết lúc này mới dừng lại ăn. Lúc này lãnh huyết, nguyên bản đỏ tía trên thân thể nhiều hơn mấy sợi chỉ đen. Nhìn xem cái kia run rẩy vỏ cua, Diệp Viễn liền biết, gia hỏa này xem ra lại muốn thoát xác. Lần trước lãnh huyết thoát xác, là bởi vì trái cây màu vàng nóng mang tới biến dị. không biết lần này hoàn thành thuế biến lãnh huyết lại sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Bất quá đối với giải lũy sinh vật tới nói, thoát xác là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhất là giống lãnh huyết loại này, đã từng có hai lần thuế biến sinh vật, bọn hắn thoát xác càng thêm muốn khó mà phổ thông giết người cua. Nhưng những này Diệp Viễn lại không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Hy vọng lãnh huyết không muốn đổ vào tiến giai trên đường, dù sao trên người lãnh huyết, Diệp Viễn khả là chú ý rất lớn hy vọng. Lãnh huyết chuyện bên này trước thả một chút. Cho dù là Diệp Viễn lại lo lắng, nhưng hắn đang thoát xác trong chuyện này, cũng không được cái gì tác dụng quá lớn. Hắn giờ phút này, lực chú ý toàn bộ tập trung vào những cái kia trái cây màu đen trên thân. Cũng không biết loại trái cây này đối với nhân loại có thể hay không cũng đưa đến tác dụng. Diệp Viễn tâm dài vừa nghĩ, một viên trái cây liền bay đến trước mặt hắn. Nhìn xem loại này không biết tên trái cây, Diệp Viễn theo bản năng mở ra hệ thống phân biệt công năng. Nhưng khi hắn vừa đem cái này mai trái cây màu đen bỏ vào phân biệt khung, liền vang lên hệ. Thống loại này phân biệt công năng, chỉ có thể phân biệt ra hệ thống nguyên bản vật phẩm. Về phần một chút từ bên ngoài mang vào đông tây, hệ thống gia hỏa này là lười nhác phân biệt. Nhưng khi hắn đang định đem trái cây màu đen gỡ ra phân biệt khung thời điểm để Diệp Viễn không nghĩ tới một màn phát hiện. Gia tăng lực lượng một loại trái cây, có thể hối đoái điểm tích lũy 10.000. Diệp Viễn con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy một bộ gặp quỷ biểu lộ, đây là lần thứ nhất hệ thống đối với không phải bản thân nó cung cấp vật phẩm tiến hành giám định. Cái này khiến Diệp Viễn đã hưng phấn, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng hệ thống này vì cái gì có thể giám định ra lam tinh bên trên vật phẩm. Nguyên bản dựa theo hắn lý giải, hệ thống này là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật phát minh, cho nên tư liệu của hắn trong kho hẳn là cũng chỉ có Hoang Nguyên tinh văn minh một chút vật phẩm mới đúng. Trừ phi cái này trái cây màu đen cũng là Hoang Nguyên văn minh tồn tại đông tây. Nhưng kia lại thế nào khả năng? Không nói lam tinh cùng Hoang Nguyên tinh khoảng cách, liền nói hai cái sinh mệnh tinh cầu có thể có được đồng dạng thực vật, cái này kêu là hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm trước đó một ít chuyện, chỉ có thể nói rõ cái này trái cây màu đen bên trong năng lượng ẩn chứa cùng Hoang Nguyên tinh một chút năng lượng cùng loại, cho nên hệ thống mới có thể cho ra dạng này một đáp án. Dù sao hệ thống cho ra trái cây cũng không phải là rất kỹ càng, chỉ là nói cho Diệp Viễn loại trái cây này tác dụng đối với tên cùng một chút kỹ càng tin tức. Hệ thống không phải cũng là không đưa ra tới sao? Vì nghiệm chứng trái cây hiệu quả, Diệp Viễn lạp tới một mực theo thú vương phía sau cái mông lẫn vào Viễn Đông báo tới làm thí nghiệm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Viễn bên người. Tiểu Viễn Đông báo hoảng sợ ánh mắt, cùng kia một thân tự lập lên lông, đều thuyết minh giờ phút này Viễn Đông báo đang đứng ở phi thường hoảng sợ ở trong. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng nhân loại ở bên cạnh là Diệp Viễn về sau, cây kia đứng lên lông mới chậm rãi mềm mại xuống dưới, đồng thời còn không hiểu dùng cái kia phấn hồng đầu lưỡi ý đồ đi liếm láp Diệp Viễn mu bàn tay. Kết quả một viên trái cây màu đen đột nhiên tiến vào Viễn Đông báo thể nội. Cảm giác một mực đi theo trái cây màu đen tiến vào Viễn Đông báo khoang miệng. Trái cây vào miệng tan đi, căn bản không cần chính Viễn Đông báo đi nuốt. Trái cây liền trực tiếp hóa thành chất lỏng màu đen, chạy vào nó thực quản ở trong. Dọc theo thực quản tiến vào dạ dày. Chất lỏng trong nháy mắt bị dịch vị chỗ tiêu hóa. Tận đến giờ phút này, Diệp Viễn đều không có phát giác được cái gì dị dạng. Dù là cảm giác của hắn, cũng không có phát hiện Viễn Đông báo đang ăn hạ cái này mai trái cây về sau, lại một tia biến hóa. Nhưng Diệp Viễn không rõ ràng, nhưng Viễn Đông báo phản ứng lại là phi thường cường liệt. Giống như là ăn vào cái gì mỹ vị đồ ăn. Tiểu Viễn Đông báo truyền ra ngoài cảm xúc, lại là còn muốn. Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy mới lạ. Cảm giác thực đi theo trái cây thẳng đến tiêu hóa mới rời khỏi. Toàn bộ quá trình Diệp Viễn nhìn gọi là một cái rõ ràng. Nhưng càng như vậy, Diệp Viễn càng vượt cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đã Viễn Đông báo còn muốn ăn, vậy đã nói rõ trái cây này có thể cho nó mang đến chỗ tốt. Không phải thật muốn chỉ là bởi vì hương vị ăn ngon, tiểu Viễn Đông báo không có khả năng truyền lại ra như vậy khát vọng cảm xúc ra để chứng minh điều ấy, lại một viên trái cây màu đen tiến vào Viễn Đông báo thể nội. Lần này trái cây tại trong dạ dày dừng lại thời gian muốn so bên trên một viên lâu một chút, nhưng cũng chỉ kéo dài mười mấy giây đồng hồ, liền bị dịch vị cho tiêu hóa sạch sẽ. Khoan hay nói, trái cây này thật đúng là dễ dàng tiêu hóa. Mới ngắn ngủi mười mấy giây, liền ngay cả Diệp Viễn cảm giác đều đã tìm không thấy kia chất lỏng lưu lại. Vì làm rõ ràng trái cây màu đen tác dụng, Diệp Viễn lại một lần nữa đem một viên trái cây đưa vào Viễn Đông báo thể nội. Một viên, lại một viên. Thẳng đến thứ 7 quả trái cây bị Viễn Đông báo tiêu hóa sau. Chương 1336, Tam sủng biến dị. Chương 1336, Tam sủng biến dị. Không gian dài, Diệp Viễn tại một viên cho ăn cho tiểu Viễn Đông báo loại kia trái cây màu đen. Trong lúc bất chi bất giác, 7 viên trái cây màu đen đã bị Viễn Đông báo ăn hết. Nhi Viễn Đông báo thân thể cơ bắp lại bắt đầu lấy mắt thường thấy tốc độ đang biến hóa, đồng thời, Viễn Đông báo phát ra một tiếng hưng phấn chú lên. Lại sau đó, Viễn Đông báo lại bắt đầu ngủ say. Diệp Viễn cảm giác tại toàn bộ quá trình, căn bản cũng không có rời đi thân thể của hắn. Hiện tại Viễn Đông báo cơ bắp bắt đầu lấy một loại rất khó dùng lời nói mà hình dung được biến hóa đang biến hóa. Chỉ có thể nói, cái này trái cây màu đen đang thay đổi Viễn Đông báo bộ phận cơ thịt. Nhi Viễn Đông báo hiện tại trạng thái liên cùng trước đó thú vương biến dị lúc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Viễn Đông báo cũng thay đổi dị rồi? Đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên. Lại lần trước thú vương cướp đoạt trái cây màu vàng nóng biến dị tiền lệ. Hiện tại Viễn Đông báo biến hóa cũng không có cho Diệp Viễn mang đến quá lớn kinh ngạc. Lãnh huyết sở dĩ cần 30 khỏa mới hoàn thành biến dị, đó là bởi vì lúc trước hắn liền từng có hai lần thuế biến kinh lịch, cho nên số lượng cần nhiều một ít cũng có thể lý giải. Về phần Viễn Đông báo, dù là trước đó lại không gian nước suối tầm bổ, cùng Diệp Viễn khai linh đan phụ trợ, nhưng Viễn Đông báo tổng thể tới nói, cũng chỉ là so phổ thông Viễn Đông báo càng thêm cường tráng mà thôi. Nhưng nó y nguyên còn tại một cái bình thường giã thú phạm vi. Về phần khoảng cách biến dị thú, kia con báo vẫn là có nhất định khoảng cách. Nhưng hôm nay để Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới bảy khỏa không biết tên trái cây, liền có thể mang đến cho mình một con biến dị thú sủng vật. Nếu như dựa theo số lượng này đến tính toán, vậy còn dư lại hơn 100 quả trái cây màu đen, chẳng phải là ít nhất mang đến cho mình mười mấy đầu biến dị sủng vật. Ngẫm lại cũng làm người ta vô cùng hưng phấn. Vì làm, rõ ràng cái này trái cây màu đen có phải hay không nhất định có thể để cho sủng vật biến dị. Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi đem thú vương cũng đổi được bên cạnh mình. Về phần ngay tại biến dị quá trình bên trong con báo, tại xác nhận không có nguy hiểm sau, liền bị Diệp Viễn lấy không gian ngăn cách phương thức, an trí tại một chỗ ai cũng quấy rầy không đến địa phương. Không cần Diệp Viễn phân phó, đương thú vương nhìn thấy những cái kia trái cây màu đen một cái mắt, liền truyền lại đến khát vọng tâm tình chợt trợn. Lại trước đó hai lần nếm thử, Diệp Viễn trực tiếp cho thú vương ăn liền xong rồi. Dù sao những này trái cây xem ra đối với mấy cái này sủng vật cũng không có cái gì tác dụng phụ. Hắn dùng thú vương, chỉ là muốn biết nó cần bao nhiêu trái cây mới có thể đạt tới biến dị điều kiện. Con báo chưa từng có biến dị qua, hiện tại 7 quả liền có thể để hắn hoàn thành một lần thuế biến. Nhi lãnh huyết tại trong tay mình từng có một lần thuế biến, nhưng tại mình bắt được lãnh huyết trước đó, gia hỏa này cũng đã là một con biến dị thú. Giả thiết lãnh huyết trước đó là một lần biến dị, lại thêm trái cây màu vàng nóng thuế biến, kia lãnh huyết liền hẳn là trải qua 2 lần thuế biến biến dị thú. Dạng này từng có 2 lần thuế biến biến dị thú, cần 30 mai trái cây màu đen. Hiện tại Diệp Viễn liền muốn biết chỉ có một lần thuế biến kinh lịch thú vương, là cần bao nhiêu mai dạng này trái cây mới có thể hoàn thành thuế biến 15 quả. Tại nuốt vào 15 quả trái cây về sau, thú vương bắt đầu hắn ngủ say. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thú vương cũng bắt đầu thuế biến. Hiện trên Diệp Viễn đại thể tính ra được, nếu như từ một mực phổ thông gia thú biến dị thành biến dị thú, như vậy 7 quả trái cây còn kém không nhiều lắm. Nhi lại sau này, mỗi lần biến dị đều cần là trước kia gấp đôi số lượng. Cũng không biết chờ một lát lãnh huyết hoàn thành bản thân nó lần thứ 3 biến dị. Như vậy loại này, trái cây còn có thể hay không đối với hắn lần thứ 4 biến dị sinh ra hiệu quả. Tại Diệp Viễn trong lòng, thiên hướng về không thể. Dù sao lần trước trái cây màu vàng nóng, lãnh huyết tại đạt đến điều kiện về sau, liền không thèm để ý Diệp Viễn cũng là từ một điểm này đi lên phán đoán đạt được. Nếu như một loại trái cây hoàn thành sinh vật biến dị điều kiện, liền đối loại sinh vật này đã mất đi tác dụng. Như vậy cũng tốt so với người ăn nhiều một loại thuốc, lại kháng thể là một cái đạo lý. Về phần có phải hay không mình đoán dạng này, chỉ có chờ đến lãnh huyết tỉnh lại nếm thử một lần nữa liền biết. Nếu như lãnh huyết vẫn như cũ có thể lợi dụng loại này trái cây màu đen biến dị, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chỉ có cái kia kim sắc trái cây là duy nhất một lần. Nếu như là lãnh huyết đối cái này trái cây màu đen đồng dạng không có hứng thú, vậy đã nói rõ, loại bảo bối này trái cây đối với mấy cái này biến dị thú cũng chỉ có thể đưa đến duy nhất một lần hiệu quả. Mà lại Diệp Viễn càng thêm hiếu kỳ, lần trước trái cây màu vàng nóng cho 3 con sủng vật mang tới biến dị hiệu quả đều không giống nhau. Nhớ kỹ đại hoàng là tăng lên lực lượng, nhi thú vương là tốc độ. Về phần lãnh huyết, kia là thân thể của hắn bên trên tầng kia màu tím đen sắc càng thêm cứng rắn, cũng chính là phòng ngự. Lúc trước mình không có đem trái cây màu vàng nóng để hệ thống tập giám định, mình cũng không rõ ràng trái cây màu vàng nóng chân chính thuộc tính. Nhưng bây giờ, trái cây màu đen tại hệ thống giám định phía dưới, hắn đã biết đây chính là gia tăng lực lượng một loại trái cây. Nếu như lần này 3 con sủng vật còn có khác biệt biến dị phương hướng đó chỉ có thể nói trái cây bản thân tác dụng, đối với biến dị thú ảnh hưởng cũng không phải là nhất định. Nếu như 3 con sủng vật biến dị phương hướng đều là lực lượng đó chỉ có thể nói cái kia kim sắc trái cây càng thêm đặc thù. Về phần những này, cũng đều là Diệp Viễn suy đoán. Chân chính là dạng gì cũng chỉ có chờ kia sản xuất kim sắc kết quả. Thật cây nhỏ lần nữa tiếp chứng gà, mới có thể chân chính biết được. Vì nghiệm chứng loại trái cây này đối với nhân loại có phải hay không cũng có thể đưa đến tác dụng. Diệp Viễn lại kéo tới một cái không gian lao công đến tiến hành một lần thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả là, đang ăn thêm một viên tiếp theo trái cây màu đen về sau, tên kia lao công cũng không có thay đổi gì, cũng không có cái gì khó chịu. Tương phản lực lượng của hắn so trước đó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Về phần tại sao không tiếp tục cho cái này lao công ăn hết, Diệp Viễn khả không muốn đem chân quý như vậy trái cây lãng phí ở kia lao công trên thân. Về phần mã ly áo cái kia độc nhân, ha ha, Diệp Viễn chỉ coi hắn làm một cái soát điểm khí tại dùng. Cho nên trái cây màu đen trên cơ thể người bên trên thí nghiệm, Diệp Viễn còn chưa nghĩ ra mục tiêu cuối cùng nhất. Trong lòng của hắn lại một cái nhân tuyển, đó chính là bị hắn chip cải tạo qua lần na. Hiện tại đã thí nghiệm qua, loại trái cây này với thân thể người không có chỗ hại, cho nên hắn càng thêm sẽ không ở những này, chú định ở trong không gian không cách nào đi ra lao công trên thân lãng phí loại này quý giá trái cây. Về phần mình, tại Lạp Na không có thí nghiệm trước, hắn là không thể nào lấy chính mình tập cái này thí nghiệm. Mặc dù trái cây đối người không có chỗ hại, nhưng biến dị sau đâu? Thật muốn gọi mình biến thành mã lý áo loại kia độc nhân, kia Diệp Viễn còn không bằng chết đi coi như xong. Vì để tránh cho mình biến thành một cái quái vật, còn là muốn chờ xem Lạp Na tiểu nha đầu nếm thử sau lại nói. Về phần lợi dụng Lạp Na, Diệp Viễn có thể hay không ấy nấy? Diệp Viễn chỉ có thể tiêu thiếu, người muốn qua thánh mẫu, xui xẻo nhất định là chính mình. Nhìn xem đang tiến hành thuế biến mấy cái sủng vật, Diệp Viễn biết hiện tại hắn có thể tập chỉ có là chờ đợi. Chỉ có chờ đến 3 con sủng vật đều thuế biến kết thúc, mới có thể nghiệm chứng trước đó mình một chút suy đoán có được hay không. Bởi vì một loạt sự tình, Diệp Viễn cả đêm đều ở vào hưng phấn ở trong. Cho nên cho dù bây giờ rời đi không gian, hắn cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ đã dạng này, còn không bằng lưu tại không gian dài xem xét một chút gần nhất không gian bên trong tình huống. Chương 1337, không gian hiện trạng. Chương 1337, không gian hiện trạng. Biết rõ ra ngoài cũng ngủ không được, Diệp Viễn liền lưu tại không gian ở trong. Dạng này cũng có thể để hắn tại mấy cái sủng vật thuế biến kết thúc sau trước tiên biết kết quả. Trải qua Diệp Viễn 2 năm qua không ngừng cố gắng, lúc này không gian cùng hắn vừa mới đạt được Thạch Châu lúc ấy đã rất khác nhau. Liên vẹn vẹn là hiện tại không gian diện tích đã không biết là thời điểm đó gấp bao nhiêu lần. Nhi trùng tại không gian bên trong những cái kia thu hoạch, bởi vì lại hiện đại hóa khoa học trồng cùng không gian lao công tỉ mỉ che chở, lúc này trong không gian các loại thu hoạch không chỉ có mọc khả quan, mà lại mỗi loại thu hoạch cũng đều phân loại ngay ngắn rõ ràng. Cái này nhưng cùng lúc trước chính Diệp Viễn khai khẩn không gian khi đó có cách biệt một trời. Nhớ kỹ lúc trước Diệp Viễn trồng thu hoạch thời điểm, hoàn toàn chính là nghĩ đến đâu loại đến đâu, căn bản chưa nói tới có cái gì quy hoạch có thể nói. Nhìn lại hiện tại, hòn đảo bốn phía bị các loại chân quý cây cối chỗ quay chung quanh, không chỉ có tạo thành một cái thiên nhiên vành đai cách ly, hơn nữa còn cho cái này đoán chừng không gian tăng thêm rất nhiều sắc thái. Nhi trồng tại hòn đảo bên trên những cái kia thuốc đông y cùng cây nông nghiệp, càng là bị không gian tăng lên một vòng sức sống. Hòn đảo tây bắc bộ nông trường lúc này đã có kích thước nhất định, không chỉ có đến Nang Như ở chỗ này điên cuồng mở rộng lấy số lượng, liền ngay cả Kha Tây Phong cũng đã chia làm mấy cái bầy ong. So với đến Nang Như cùng Kha Tây Phong, lúc trước ban thưởng một loại khác tên là ngân nhỏ cá loài cá, lại không thế nào nhận Diệp Viễn coi trọng. So sánh với đế Nang Như mỹ vị cùng Kha Tây Phong mật ong dưỡng nhan, ngân nhỏ cá tác dụng liền thật sự có một chút không đáng nói đến. Căn cứ hệ thống cho ra nói rõ, ngân nhỏ cá chỉ có một cái tác dụng, đó chính là nó tự thân sinh ra cá dầu, có thể đưa đến rất tốt chống nước tác dụng. Thực đôi này sinh hoạt tại hiện đại hóa công nghiệp rất phát đạt, Diệp Viễn tới nói dùng cá dầu đi chống nước vẫn thật là gân gà. Cho nên Diệp Viễn đối với loại này ngân nhỏ cá nuôi dưỡng căn bản là không có làm sao để ở trong lòng. Làm ăn hàng một viên, Diệp Viễn cũng thử qua ngân nhỏ cá hương vị, nguyên bản còn ôm nhất định huyễn tưởng, kết quả kia thịt cá vừa vào miệng đơn giản để Diệp Viễn không cách nào hình dung, hương vị khó ăn coi như xong, chiếc kia cảm giác làm sao cảm giác đang ăn cao su, đây là cái quỷ gì? Cho nên từ đó về sau, Diệp Viễn xem như triệt để từ bỏ ngân nhỏ cá nuôi dưỡng, hắn chỉ ở không gian dài, phân chia rất nhỏ một vùng biển để ngân nhỏ đồ biển sống ở nơi đó. Diệp Viễn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn bất diệt bầy là được rồi, về phần phát triển vẫn là, nói thế nào cũng là một loại sinh vật ngoài hành tinh, mặc dù đến trước mắt đến xem, cũng không có mang đến cho mình cái gì thực tế tính chỗ tốt. Nhưng Diệp Viễn cũng sẽ không trơ mắt liền nhìn xem như thế một cái giống loài tại mình không gian dài biến mất. Đương nhiên, để Diệp Viễn để bụng loại này ngân nhỏ cá cũng là không thể nào. Những này vẫn là hệ thống ban thưởng giống loài tình huống. Về phần Lam Tinh vốn có giống loài, như cái gì gà, vịt, heo, trâu, dê, cái gì gia cầm, kia càng là số lượng đông đảo. Những này không chỉ có là ngự thủy hào gia viễn hải tiếp tế, cũng là không gian dài cái này mấy chục tên lao công chủ yếu thường ngày đồ ăn. Về phần thịt rừng cái gì, kia hoàn toàn chính là thả rông trạng thái. Có lẽ là bởi vì không gian dài đối với sinh vật làm ra gia tốc nguyên nhân. Nguyên bản Diệp Viễn coi là đặt ở trong rừng cây gà rừng thỏ rừng sẽ bị thú vương cùng Viễn Đông báo đi săn trống không. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là những cái kia thịt rừng không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều hiện tượng phát sinh. Cái này khiến Diệp Viễn đều không được không cảm thán không gian thần kỳ. Hắn tin tưởng nếu có một ngày hắn không đi bắt cá, liền đơn dựa vào trong cái không gian này những thứ này cũng có thể để cho mình trên Lam Tinh làm được tài phú tự do. Những này vẫn chỉ là trên lục địa một chút biến hóa. Như Diệp Viễn chủ yếu đầu nhập kinh lịch còn tại không gian hải trung, trải qua lâu như vậy, hắn không ngừng đem một vài sinh vật biển bắt giữ tiến không gian. Có thể nói hiện tại biển không gian đã bắt đầu lại chuỗi sinh vật hình thức ban đầu. Ngoại trừ một chút hình thể to lớn, Diệp Viễn không cách nào thu nhập không gian cự hình sinh vật bên ngoài. Hiện tại không gian hải trung sinh vật đã vô cùng hoàn thiện. Bởi vì thiếu khuyết cự hình ăn thịt người săn đuổi, một chút chân quý loài cá thiếu đi thiên địch, cho nên bọn chúng tăng trưởng tốc độ đơn giản làm được không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Diệp Viễn tương đối quan tâm Lam Kỳ Kim Thương Ngư cùng cá đỏ dạ, hai cái này hắn tương đối để ý cá loại. Có thể nói hiện tại không gian hải trung Lam Kỳ Kim Thương Ngư số lượng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn xem chừng trên trăm đầu Lam Kỳ Kim Thương Ngư bầy, cái này tại không gian hải trung chỉ có thể coi là được là tiểu ngư bầy mà thôi. Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng, nếu như mình đem không gian bên trong Lam Kỳ Kim Thương Ngư lập tức cầm tới trên thị trường đi bán, có thể hay không đem Kim Thương Ngư giá cả trực tiếp cho đánh xuống. Không có cách, ai bảo hắn không gian giải Kim Thương Ngư nhiều lắm đâu. Kim Thương Ngư đều đã dạng này, kia so Kim Thương Ngư còn phải sớm hơn tiến vào Diệp Viễn không gian cá đỏ dạng, càng thêm là dùng tràn lan để hình dung đều không đủ. Nhìn thấy bên ngoài vô cùng chân quý quý báu cá loại, tại mình không gian dài đơn giản nhiều đến hắn dùng cảm giác đều không thể thống kê. Cái này khiến Diệp Viễn không khỏi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào. Nhất là trên hải đảo, mình thành lập cái kia đạm thủy hồ. Nơi đó, mặt trường giang bạch tầm số lượng càng làm cho Diệp Viễn nhếch lên khóe miệng. Xem ra là thời điểm phản hồi cho bên ngoài. Trước đó Diệp Viễn liền đã thả ra một chút trường giang bạch tầm, hiện tại là thời điểm lại thả một chút ra không gian. Lúc trước hắn phí khí lực lớn như vậy đi tìm bị tuyên cáo diệt tuyệt trường giang bạch tầm, không phải liền là muốn lợi dụng không gian của mình đến bảo lưu lại cái này tại Lam Tinh đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm cổ lao sinh vật sao? Hiện tại cũng đến phản hồi Lam Tinh thời điểm. Diệp Viễn tại não hải trung tưởng tượng thấy những cái kia tuyên bố trường giang bạch tầm diệt tuyệt chuyên gia, lập tức tại trường giang lưu vực phát hiện số lượng đông đảo trường giang bạch tầm, có thể hay không cảm giác nóng mặt đâu. Chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành, không phải thật muốn bị người phát hiện mình vụng trộm thả bạch tầm sự tình. Vậy coi như Hứa Gia Đô không nhất định có thể bảo vệ hắn. Tuần tra hoàn chỉnh cái không gian cũng chỉ bất quá dùng đi nửa giờ đầu, nhưng tại cái này nửa giờ trước, vô luận là thú vương hay là Viễn Đông báo đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Về phần đang cố gắng phát sắc lãnh huyết, lúc này còn tại nỗ lực. Xem ra nhất thời bán hội là không chiếm được kết quả gì. Diệp Viễn thở dài, lúc này mới biến mất ở trong không gian. Về phần Diệp Viễn đến, sinh hoạt ở trong không gian lao công cũng không cảm kích. Diệp Viễn đối với không gian bên trong những người này tới nói, liền giống với giống như thần tồn tại. Chỉ cần hắn không muốn gọi người biết, dù là cùng hắn đi cái đối diện, những này lao công cũng không nhìn thấy Diệp Viễn. Đây cũng là Diệp Viễn gần nhất mới nghiên cứu ra được một cái tiểu kỹ xảo. Hắn đem cái này kỹ xảo gọi là không gian trùng điệp. Trở lại buồng nhỏ trên tàu Diệp Viễn, phát hiện thời gian mới là 12 giờ tối. Vì có thể trước tiên giải được sủng vật thuế biến sau tình huống, Diệp Viễn dứt khoát quanh chân ngồi ở giường. Bên trên, hắn định dùng tu luyện không thủy quyết đến đuổi đoạn này gian nan chờ đợi thời gian. Chương 1338, đáng sợ suy đoán. Chương 1338, đáng sợ suy đoán. Nói lên không thủy quyết, tại Diệp Viễn tu luyện tới tầng thứ 5 sau, vốn cho rằng loại công pháp này đã bị mình luyện đến đầu. Nhưng theo tu luyện mỗi ngày, hắn phát hiện loại công pháp này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Viễn có một loại cảm giác, không thủy quyết tầng thứ 5, xa xa không phải môn công pháp này cuối cùng. Mà về phần đến tiếp sau luyện công pháp môn, trước mắt hắn còn không biết như thế nào đạt được. Trước đó, hắn cũng thử nghiệm có phải hay không thăng cấp một chút không gian. Nhưng nhìn lấy ngày đó văn con số thăng cấp điểm tích lũy, Diệp Viễn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hiện tại Diệp Viễn điểm tích lũy chủ yếu nơi phát ra, chính là dựa vào mã lý áo cái kia soát điểm máy móc. Về phần lại lợi dụng những cái kia kim loại hiếm cùng ngọc thạch, đi cho không gian thăng cấp sự tình. Diệp Viễn là không có ý định làm, bởi vì theo không gian không ngừng thăng cấp, đối với nguồn năng lượng yêu cầu là càng ngày càng hà khắc. Lấy một thí dụ đồng dạng một khối cực phẩm hoa điên ngọc, nếu như là Diệp Viễn cương vừa đạt được không gian lúc ấy, nó có thể hối đoái 3 vạn điểm tích lũy. Như tại hệ thống vượt qua tân thủ kỳ sau đồng dạng khối này hoa điên ngọc cũng chỉ có thể hối đoái 3000 điểm tích lũy. Nhưng theo hệ thống về sau mấy lần thăng cấp, hiện tại vẫn là khối kia hoa điên ngọc, hối đoái điểm tích lũy cũng chỉ có thể khó khăn lắm hơn trăm. Đây là khối này hoa điên ngọc phẩm chất tốt, nguyên nhân đây cũng là Diệp Viễn đối với loại kia trái cây màu đen có thể hối đoái 1 vạn điểm tích lũy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nếu như dựa theo cái này phép tính, đó chính là nói, loại này trái cây màu đen nội bộ chứa năng lượng chẳng khác gì là 100 khối cực phẩm hòa điền ngọc ở trong chứa lại năng lượng tổng cộng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Theo đối không gian càng ngày càng nhiều hiểu rõ, hắn cũng coi là hiểu rõ một chút, đó chính là trong hệ thống tính toán đơn vị, rất có thể là lấy năng lượng làm cơ sở. Nhìn như lấy điểm tích lũy hình thức xuất hiện, kỳ thật nói thẳng thắn hơn, tất cả vật chất đều là lại hắn tự thân năng lượng cá thể. Hệ thống chỉ là đem loại này năng lượng cá thể càng thêm số liệu hóa đối với điểm ấy, Diệp Viễn từ chối cho ý kiến. Không phải lại câu nói kia sao? Sinh hoạt tựa như cơ ít, đã không thể thay đổi, vậy liền học được hưởng thụ. Lúc này Diệp Viễn cũng là dạng này, mặc dù là không gian chủ nhân, thực đối với bên trong không gian này ngậm thần bí hệ thống, hắn là không có biện pháp nào. Cho nên hắn ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Đây cũng là hắn không có điên cuồng như vậy đổi lấy điểm tích lũy thăng cấp nguyên nhân chủ yếu. Theo không gian trong tay hắn thời gian càng ngày càng dài, hắn ẩn ẩn có loại suy đoán đó chính là nguyên bản Thạch Châu không gian cùng cái này cái gọi là hệ thống, cũng không phải là một cái chỉnh thể. Bọn hắn nhìn như một thể, nhưng Diệp Viễn cảm giác cũng không phải là dạng này. Về phần tại sao, Diệp Viễn lại không nói ra được, đây mới là Diệp Viễn từ khi đạt được cái này Thạch Châu về sau lo lắng nhất một điểm. Hiện tại Thạch Châu là bị chính mình cái này nhàn cá đạt được. Nếu như bị một cái rất có dã tâm người đạt được, Diệp Viễn có đôi khi cũng không dám muốn. Người kia có thể hay không vì nhanh chóng hoàn thành hệ thống tăng cấp, từ đó đem làm tinh bên trên tất cả có thể hối đoái điểm tích lũy sinh vật cùng năng lượng, toàn bộ đút cho hệ thống thôn vệ. Như thế có phải hay không mới là cái này Thạch Châu chân chính xuất hiện trên làm tinh tác dụng? Có đôi khi nghĩ đến vấn đề này, Diệp Viễn đều sẽ bị chính mình cái này to gan ý nghĩ cho chấn kinh đến. Dù sao nếu quả như thật là mình nghĩ như vậy, đây chẳng phải là nói loại này Thạch Châu biến tướng trở thành cướp đoạt tài nguyên một loại công cụ. Lại nếu như Lam Tinh bên trên không chỉ chính mình có được loại này Thạch Châu đâu. Diệp Viễn mỗi lần nghĩ tới đây đều cố nén tiếp tục suy nghĩ xúc động, bởi vì cái này kết quả đơn giản thật là đáng sợ. Về phần không gian bí mật, Diệp Viễn có loại dự cảm, nếu như mình có thể đem không thủy quyết tu luyện vượt qua tầng thứ 5, vậy sẽ đạt được đáp án. Mà về phần đáp án này đến tột cùng là cái gì, bây giờ còn chưa người có thể cho hắn trả lời chắc chắn. Đây cũng là hắn không thủy quyết tu luyện tới 5 tầng về sau, ngược lại so trước đó càng thêm cố gắng nguyên nhân. Tu luyện nhập định sau là không có thời gian khái niệm. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mình ngồi không đầy một lát công phu. Kết quả khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Giữa trưa, mặt trời cao cao treo ở bầu trời, mặt biển vô cùng bình tĩnh, liền ngay cả một tia gió biển đều không có. Mà giờ khắc này nước biển, tựa như là một chiếc gương đồng dạng ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt biển phản xạ ra ánh sáng, vô cùng chói mắt đinh nhất lái thuyền đánh cá. Vu Hồng Bắc cùng Vương Hổ Sinh đứng tại bên cạnh. Nơi này đã là Thái Bình Dương trung tâm hải vực. Lão Vu, cái này đều cho tới chưa, ngươi làm sao còn không hạ lưới? Vương Hổ Sinh đứng tại vị trí kế bên tài xế bên trên, vẫn không quên nhạo báng Vu Hồng Bắc. Vu Hồng Bắc mắt nhìn Vương Hổ Sinh. Quá khứ mấy giờ bên trong, hắn nhưng là một khắc đều không có ngừng nghỉ. Cặp mắt của hắn, một khắc đều không hề rời đi qua kia giỏ xét cá lôi đạn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn không thể nào gấp. Dù sao trong biển cũng không phải khắp nơi đều có thể lại bởi cá. Nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi Vu Hồng Bắc cũng lo lắng. Chỉ vì vừa giữa trưa quá khứ, cái này giỏ xét cá lôi đạn quả thực là không có tìm được cái gì ra dáng bởi cá. Hiện tại Vương Hổ Sinh lại lấy chuyện này trêu chọc hắn, Vu Hồng Bắc trong lòng gọi là một cái khi a, tiểu tử ngươi như thế có bản lĩnh, muốn hay không đem thủy thủ trưởng vị trí làm cho ngươi. Liền, tại Vu Hồng Bắc lòng tràn đầy buồn bực thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng Diệp Viễn thanh âm. A, lão đại, ta không phải ý tứ kia. Vốn là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới lại bị Diệp Viễn nghe được. Lần này ra biển, bởi vì toàn bộ hành trình đều là Vu Hồng Bắc đang chỉ huy đánh bắt, cho nên ngự thủy hào thu hoạch cũng không bằng dĩ vãng, đây cũng là gần nhất thuyền viên đoàn đối Vu Hồng Bắc trêu chọc nguyên nhân chủ yếu. Nhưng những sự tình này mọi người trong âm thầm đùa giỡn một chút coi như xong, ai cũng sẽ không đi cùng Diệp Viễn nói những chuyện này, đương nhiên Mã Hoa cái kia hai hàng ngoại trừ. Lão Vu, không muốn phản ứng bọn gia hỏa này dựa theo ngươi tiết tấu tới. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu là đi bắt giữ đế vương cua, về phần ngư hoạch chỉ là tiện thể. Diệp Viễn đầu tiên là an ủi Vu Hồng Bắc một câu. Hắn lại thế nào khả năng không rõ ràng, gần nhất những thuyền này viên nội tâm ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không muốn về sau ngự thủy hào thật rời đi mình liền không thể vận chuyển. Thật muốn như thế, mình còn như thế nào thoát thân một mình đi xa tầm tìm thuyền đắm. Vu Hồng Bác tại thuyền viên đoàn ở trong hy vọng Diệp Viễn cũng không lo lắng. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là tìm kiếm ngư hoạch bản sự. Chỉ cần Vu Hồng Bác có thể đem hắn trong khoảng thời gian này sở học cùng thực tiễn kết hợp chung một chỗ, Diệp Viễn tin tưởng Vu Hồng Bác nhất định sẽ trở thành một cái hợp cách thuyền trưởng. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Diệp Viễn lại là biết đến vô cùng. Tại cái khác thuyền viên đều nghỉ ngơi sau, Vu Hồng Bác mỗi ngày đều sẽ len lén học tập đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Hắn đối lao Vu loại này chăm chú học tập thái độ vẫn là cho khẳng định. Kỳ thật nói cho cùng người bình thường đi tìm bầy cá cũng không ngoài hồ kia mấy điểm. Một là quan sát nước biển hướng chảy, lại có chính là căn cứ thời tiết cùng địa vực đi phân tích bầy cá hướng đi, đây đều là già ngư dân đều sẽ nắm giữ kỹ. Sao? Lại thêm ngự thủy hào bên trên tiên tiến thiết bị phụ trợ. Có thể nói hiện tại Vu Hồng Bác đã coi như là một cái hợp cách thuyền trưởng. Chương 1339, lột xác thành công. Chương 1339, lột xác thành công đối với trước đó Vu Hồng Bác tới nói, hắn duy nhất thiếu khuyết không phải bắt cá kỹ xảo, mà là tự tin. Như cái này một nhược điểm. Tại lần trước phát hiện hải sâm nơi sản sinh về sau, cũng chậm chậm bị hắn đền bù thượng. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Vương Hổ Sinh biết, tại cái đề tài này bên trên dây dưa nữa xuống dưới, nhất định không có mình quả ngon để ăn. Dứt khoát hắn vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn lại cái đề tài này bên trên cùng Diệp Viễn làm nhiều dây dưa. Diệp Viễn bị Vương Hổ Sinh hỏi lên như vậy, mới nhớ tới mình mục đích tới nơi này. Thế là vừa cười vừa nói, đổi lấy ngươi đi ăn cơm, bàn tử hôm nay làm thịt kho tàu con lươn. Ha ha, kia tốt, ta đi ăn cơm, lão đại giúp ta chầm chậm một hồi. Nói xong, Vương Hổ Sinh liền rời đi khoang điều khiển. Nhìn hắn kia cấp hống hống bộ dáng, giống như sợ chậm một chút sẽ bị Diệp Viễn sau đó giáo huấn giống như. Lão Vu, ngươi đừng có cái gì áp lực, đám người kia. Diệp Viễn bản muốn an ủi Vu Hồng Bác đôi câu, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Vu Hồng Bác cười đánh gãy. Thuyền trưởng, ta biết, bọn gia hỏa này là hạng người gì ta so ngươi rõ ràng, cho nên bọn hắn ta sẽ không để vào trong lòng. Vu Hồng Bác đương nhiên cũng rõ ràng thuyền viên đoàn tại sao muốn lấy chính mình trêu chọc, còn không phải bởi vì lại Diệp Viễn trên thuyền, mình chỉ huy bắt được ngư hoạch, không thể để cho bọn hắn hài lòng không. Nếu như là Diệp Viễn không trên thuyền còn chưa tính, nhưng bây giờ Diệp Viễn rõ ràng ngay tại đám gia hỏa này đương nhiên liền muốn làm so sánh. Những này Vu Hồng Bác là lòng biết rõ, thực muốn cho hắn giống Diệp Viễn như thế mang theo thuyền viên lại nổ kho thu hoạch. Vu Hồng Bác thật muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn, thân thiếp làm không được a. Ừm, từ từ sẽ đến, chúng ta. Ngay tại Diệp Viễn vô Vu Hồng Bác bả vai, còn muốn nói nhiều cái gì lúc, sau đột nhiên biến sắc, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được không gian dài lãnh huyết đã lột xác thành công. Vu Hồng Bác còn đang chờ đợi Diệp Viễn ở dưới, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, thuyền trưởng vậy mà một mặt kinh hỉ biểu lộ. Lão Vu, ta còn có việc, ngươi tại đám này hổ tử chầm chậm một hồi. Nói dứt lời, Diệp Viễn cũng mặc kệ Vu Hồng Bác có nguyện ý hay không, liền vội vàng rời đi khoang điều khiển, trở về tới khoang thuyền của mình. Trở lại nghỉ ngơi kho, ở bên trong đem cửa khoang khóa trái. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn trực tiếp biến mất tại trong khoang thuyền. Xuất hiện tại Lãnh Huyết bên cạnh. Lãnh Huyết nhìn thấy Diệp Viễn, cảm xúc bên trên truyền đến vui sướng tâm tình chập chờn. Thời khắc này Lãnh Huyết, từ bên ngoài nhìn vào không ra cùng trước đó có cái gì khác biệt. Chỉ là tại nguyên bản màu đỏ tím vỏ cua bên trên, nhiều hơn mấy sợi hạt tuyến. Trải qua đơn giản câu thông, Diệp Viễn cũng làm rõ ràng lần này Lãnh Huyết thuế biến sau năng lực. Hoàn toàn chính xác cùng mình trước đó phỏng đoán như thế. Lần này Lãnh Huyết về mặt sức mạnh lại rõ rệt đề cao, đối với điểm này, Diệp Viễn cũng không có cảm giác được cỡ nào kinh ngạc. Dù sao trước đó, hệ thống thực cho cái kia màu đen trái cây làm ra giám định. Hiện tại Lãnh Huyết tăng lên lực lượng, cũng chỉ có thể nói là thuận lý thành trường, cũng không có quá lớn kinh hỉ. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, một viên ngón cái đóng lớn nhỏ trái cây màu đen liền xuất hiện trong tay hắn, đem trái cây đưa tới Lãnh Huyết trước miệng. Kết quả Lãnh Huyết lại chuyển đến cự tuyệt cảm xúc. Cái này cùng lần trước Lãnh Huyết nếm qua trái cây màu vàng nóng thuế biến sau phản ứng là đồng dạng. Xem ra loại trái cây này cũng chỉ có thể cho Lãnh Huyết cung cấp một lần tiến giai công hiệu, cũng không thể vô tận để sinh vật tiến giai xuống dưới. Cái này khiến đã nghĩ đến kết quả Diệp Viễn, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Dù sao cái này trái cây màu đen số lượng thực không khác nhiều. Như kết quả có thể làm cho Lãnh Huyết lại lột xác như vậy một hai lần, mới là Diệp Viễn muốn nhìn nhất đến kết quả. Nhưng nhìn Lãnh Huyết đối trái cây cự tuyệt giấc mộng của mình xem ra là không cách nào thực hiện. Nhìn lại nơi xa vẫn ở vào trạng thái hôn mê thú vương cùng Viễn Đông Báo, Diệp Viễn cũng không rõ ràng cái này hai con sùng vật lúc nào mới có thể biến dị thành công. Xuất hiện lần nữa tại trong khoang thuyền, Diệp Viễn tâm tình vẫn là rất kích động. Vô luận nói như thế nào, hiện tại Lãnh Huyết tại lực công kích phía trên đã không phải là trước đó có thể so. Trước kia Lãnh Huyết chính là mình đắc lực nhất giúp đỡ, hiện tại trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng Lãnh Huyết, Diệp Viễn càng thêm có thể yên tâm mang theo nàng đi thám hiểm một chút khu vực nguy hiểm. Diệp Viễn sở dĩ đối Lãnh Huyết như thế thiên vị, chủ yếu vẫn là bởi vì tại sùng vật của hắn bên trong chỉ có Lãnh Huyết có thể làm được, vô luận là tại lục địa vẫn là trong biển đều có thể xưng là trợ thủ của mình. Đây cũng là Diệp Viễn có gì tốt tài nguyên đều sẽ trước tiên nghĩ đến chủ yếu của nó nguyên nhân. Giống như là thú vương, nhìn qua trên đất bằng cũng là mình một cái rất không tệ giúp đỡ, nhưng là muốn tiến vào hải trung đâu, thú vương căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Tương phản đại bạch mấy người bọn hắn cũng là đồng dạng đạo lý, bọn chúng ở trong biển cho trợ giúp của mình rất lớn, thực nếu đến lục địa bọn chúng coi như không được. Thu hồi Lãnh Huyết lột ra tới sắc ngoài, cái này đông tây thực bà bối, lần trước Lãnh Huyết lột ra tới vỏ cua, Diệp Viễn liền làm qua thí nghiệm, cái này đông tây không cần bất kỳ gia công liền có thể đưa đến chống đạn tác dụng. Như vậy cũng chỉ là Lãnh Huyết tại không có tăng cường phòng ngự trước đó vỏ cua. Ngẫm lại hiện tại cái này đây chính là lãnh huyết tại tăng cường phòng ngự sau khi tỉnh dậy lột ra tới sắc ngoài. So với trước đó cái kia, không biết phải cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Tốt như vậy bảo bối Diệp Viễn Khả không thể bỏ qua. Thế là hắn cẩn thận đem vỏ của phóng tới chứa đựng nhà kho về sau, mới rời khỏi không gian. Ngay tại Diệp Viễn còn đang vì lãnh huyết thành công thuế biến cảm thấy cao hứng thời điểm, sang ngoài vạn dặm thượng kinh, giờ phút này Triệu Hi Thụy lại bị một việc cho làm khó. Ngươi nói là, cái này chìa khóa không chỉ một thanh. Triệu Hi Thụy nhìn trước mắt lão nhân hỏi. Xem ra hẳn là dạng này, cái chìa khóa này phía trên chữ là cổ Tần Văn ở trong bốn ý tứ. Nếu như dựa theo bình thường phỏng đoán, ít nhất còn sẽ có ba thanh dạng này chìa khóa. Về phần ngươi hỏi ta cái này chìa khóa là làm cái gì, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết. Bất quá như thế lớn thanh đồng chìa khóa ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu tử ngươi là từ đâu làm ra cái bảo bối này? Một cái mang theo kính mắt, tóc hoa dâm thầy giáo giả cười nói với Triệu Hi Thụy. Như quả Diệp Viễn ở chỗ này nhìn thấy thời khắc này một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc và phần. Bởi vì bọn hắn hai cái ngay tại đàm luận thanh này thanh đồng chìa. Diệp Viễn không gian giải liền lại ba thanh đồng dạng. Tiền giáo sư đây là ta một người bạn phát hiện. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tổ chức nhân thủ, đi hắn phát hiện cái chìa khóa này địa phương đi xem một chút. Lão nếu là cảm thấy hứng thú, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Triệu Hi Thụy đối đãi vị này tiền giáo sư thái độ vô cùng cung kính. Cái này không chỉ là bởi vì tiền giáo sư là Hoa Quốc giới khảo cổ quyền ủy cấp nhân vật. Chủ yếu hơn chính là vị này tiền giáo sư là nhà mình ra ra số lượng không nhiều mấy tên hảo hữu một trong. Nhi bọn hắn Triệu gia đạt được rất nhiều bà bối, đều là trải qua vị này tiền giáo sư tập giám định. Cho nên tại đối đãi vị lão nhân này trên thái độ, Triệu Hi Thụy phá lệ cung kính. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối với mấy cái này còn cảm thấy hứng thú. Bất quá gần nhất ta không có thời gian, đang giúp xem Hứa Quốc Nguyên lão tiểu tử kia phân tích một điểm đông tây. Nếu như các ngươi không đợi, tháng sau đi. Chương 1340, cá thu đao. Chương 1340, cá thu đao. Tiền lão đối với cái này Triệu gia tiểu bối ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu như đổi thành người khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng loại chuyện này. Đương nhiên không có vấn đề, nhìn ngài thời gian nào có rảnh chúng ta thời gian nào lại đi đối tiền lão, Hứa lão để ngài nghiên cứu có phải hay không trước đó không lâu tại đáy biển phát hiện thuyền đắm di vật. Triệu Hi Thụy đối với Hứa gia, đưa cho tiền lão đến nghiên cứu đông tây cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền hỏi dò. Triệu đại hổ đưa cho ta đông tây, ta thực không cho người khác nhìn qua. Hiện tại tiểu tử ngươi, còn muốn đánh Hứa Quốc Nguyên lão hổ ly kia chủ ý. Có muốn hay không ta đi nói cho lão tiểu tử kia, gọi hắn tìm ngươi tâm sự. Tiền giáo sư nghe xong Triệu Hi Thụy nghe ngóng hiện tại hắn trong tay nghiên cứu đầu đề, lập tức trừng trong mắt quát. Hắc hắc, ta chính là hiếu kỳ. Lão cũng đừng, ta lúc này đi còn không được sao? Nói xong, Triệu Hi Thụy cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đang còn muốn ta chỗ này lời nói khách sáo. Gia gia ngươi cũng không dám làm như vậy. Tiền giáo sư nhìn xem Triệu Hi Thụy rời đi bóng lưng, cười nói một mình. Ngẫm lại Hứa gia Hứa Hàng cùng Triệu gia cái này Triệu Hi Thụy, tiền lão cũng không khỏi thở dài. Hai cái lão gia hỏa chẳng ra sao cả, cháu trai lại một cái so một cái lại tiền đồ. Ai, nhà ta kia hôn tiểu tử lúc nào mới có thể lớn lên? Thở dài qua đi, tiền lão lúc này mới trở về thư phòng của mình. Nhìn thấy trên mặt bàn cái kia không biết danh chấn vật ra vẽ địa đồ sau, hắn lần nữa tiến vào quên mình trong nghiên cứu đi. Diệp Viễn đứng tại mạn thuyền, nơi này đã tụ tập không ít thuyền viên. Thuyền viên đoàn nhau thò đầu ra hướng về mặt biển nhìn lại. Trên mặt biển, đen nghịt một mảnh bầy cá trải qua. Những này cá hình thể đều không phải là rất lớn, đại khái càng vượt lại hơn 20cm dáng vẻ. Thân cá hiện ra xanh đen cá thể. Giống như vậy số lớn bầy cá xuất hiện tại mặt biển tình huống, tại biển sâu là rất thường gặp một loại hiện tượng. Nhiều cá như vậy tụ tập cùng một chỗ hành vi, là nhỏ yếu cá loại, theo loài cá tiến hóa mà đến một loại thủ đoạn bảo mệnh. Loài cá là không có phát đạt đại não cùng thần kinh. Bọn chúng thông qua bản năng tụ tập cùng một chỗ, vì chính là mịch thực và tránh né thiên địch. Tại ở giữa hải dương, ở vào chuỗi thức ăn lệch đáy cỡ nhỏ loài cá. Bọn hắn bình thường sẽ tụ tập cùng một chỗ hình thành cỡ lớn bầy cá, một lần uy hiếp những cái kia cỡ lớn loài cá. Diệp Viễn khi nhìn rõ sở những này cá chủng loại về sau, cũng vì những thuyền này viên môn cảm thấy đáng tiếc. Nhìn xem còn cao hứng bừng bừng thuyền viên, Diệp Viễn chỉ có thể ăn xin bọn hắn may mắn. Lão đại, con cá này đáng tiền không? Đứng tại cách đó không xa Mã Hoa, nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, tiện tiện bu lại hỏi. Cái này ngươi cũng không biết. Diệp Viễn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn thấy, Mã Hoa nếu như vậy còn không nhận ra loại cá này. Vậy hắn hơn một năm nay ngư dân coi như mệt làm. Cá thu đao tư vị, mèo cùng ngươi cũng muốn biết. Mã Hoa trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó hát ra câu kia kinh điển ca tử. Nghe Mã Hoa kia ngũ âm không hoàn toàn ca khúc về sau, Diệp Viễn hận hận trợn nhìn giá hỏa này một chút. Hiện tại Diệp Viễn cuối cùng lĩnh giáo đến, loại kia nghe ca nhạc muốn mạng là một loại gì cảm thụ. Thế là hắn vội vàng ngăn cản Mã Hoa còn muốn tiếp tục hát đi xuống xúc động nói ra. Biết ngươi còn hỏi. Cá ta biết, nhưng giá cả không rõ ràng a. Con cá này giống như rất hi hữu a. Ta nhìn trên thị trường bán cũng không nhiều. Mã Hoa cười trả lời. Diệp Viễn nghe Mã Hoa về sau, chỉ có thể cười khổ giải thích đạo. Trên thị trường, loại cá này ít nguyên nhân là bởi vì chúng ta Hoa Quốc nhân rất ít ăn loại cá này. Cũng không phải là gia hỏa này có bao nhiêu hi hữu. Tương phản loại này cá thu đao hàng năm sản lượng thực một cái con số kinh người. Chỉ là bọn hắn lớn nhất tiêu thụ nước, cũng không tại chúng ta Hoa Quốc, mà là tại nước Nhật. Diệp Viễn cũng không làm rõ ràng được. Nước Nhật người vì cái gì như thế thích ăn loại vị đạo này cũng không làm sao tươi mỹ đích cá thu đao. Con cá này tại nước Nhật rất được hoan nghênh sao? Mã Hoa có chút không hiểu hỏi. Ngươi đem sao chữ cho ta bỏ đi. Nói như vậy, loại cá này tại nước Nhật ngươi có bao nhiêu liền có thể bán đi bao nhiêu. Vừa lên bờ liền sẽ để người trực tiếp tranh mua trong không. ngươi không phải nói con cá này chúng ta Hoa Quốc không ai ăn sao? Chúng ta Hoa Quốc ăn hàng đều không thích Đông Tây, tại nước Nhật cứ như vậy được hoan nghênh. Mã Hoa một bức ngươi đừng gạt ta biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn. Ngươi nói đúng, con cá này hoàn toàn chính xác không thể ăn, trời mới biết nước Nhật người vì cái gì thích loại cá này. Diệp Viễn nhún vai, một bức ngươi hỏi ta hỏi ai biểu lộ hồi đáp. Lão đại nói không sai, con cá này tại nước Nhật rất được hoan nghênh. Chính là tại Loan Loan bên kia cũng có nhất định thị trường. Không phải ngươi thần tượng cũng sẽ không đem hắn tả đến ca từ bên trong. Ngay tại Diệp Viễn cùng Mã Hoa ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, Vưu Chí Dũng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Mã Hoa nói: "Liên tiểu tử ngươi có thể. Vậy ngươi biết nước Nhật người vì cái gì thích loại cá này?" Mã Hoa nhìn thấy nói chuyện chính là Vưu Chí Dũng, không phục lắm về đối đến. Cá thu đao bên trong thành phần dinh dưỡng đối cao huyết áp, cơ tim tắc nghẽn sơ cứng động mạch trở trưởng thành bệnh đều có rất tốt công hiệu. Như cá thu đao vitamin A hàm lượng so thịt bò còn nhiều ra 16 lần đối. Trị liệu bệnh quáng gà trứng cũng lại rất tốt hiệu quả. Có lẽ bọn hắn là vì dưỡng sinh mới ăn a. Vưu Chí Dũng một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ nói: "Mới đầu Diệp Viễn còn nghe rất chân thành, cho rằng trong khoảng thời gian này Vưu Chí Dũng gia hỏa này đối với một chút loài cá hiểu rõ thật dụng tâm ý. Nhưng càng về sau nghe, Diệp Viễn càng vượt cảm giác mùi vị kia không đúng. Thẳng đến về sau, Diệp Viễn tại liên hệ với Vưu Chí Dũng lúc nói chuyện kia một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu. Là hắn biết, gia hỏa này hoàn toàn là đang lừa dối Mã Hoa đâu. Bất quá Diệp Viễn khả không muốn vạch trần Vưu Chí Dũng, thế là hắn cố nén cười, nghẹn phi thường vất vả. Được a lão Vu, cái này đều biết. Bất quá ta làm sao cảm giác ngươi đang lừa dối ta đây? Mã Hoa cũng không đốc. Mặc dù hắn biết Vưu Chí Dũng lời này hẳn là không vấn đề gì, nhưng lại nhìn cái kia một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, liền rất nhanh cũng phản ứng đi qua. Chủ nhiệm lớp, đôi mắt nhỏ lưới đổi xong. Ngay tại mấy người còn đứng ở nơi này đấu võ mồm thời điểm, cách đó không xa Bùi Phỉ hồi báo thanh âm truyền vào mấy người trong tai, trực tiếp thả lưới. Vu Hồng Bắc đứng tại đuôi thuyền, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Theo Vu Hồng Bắc mệnh lệnh được đưa ra, thuyền viên đoàn nhao nhao trở lại cương vị của mình. Liền ngay cả còn cùng Diệp Viễn đánh cái giấm Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng, cũng bằng nhanh nhất tốc độ về tới cương vị của mình. Nhìn xem thuyền viên đoàn đang bận rộn, làm thuyền trưởng Diệp Viễn từ đầu đến cuối không có nói qua một câu. Dù sao nói xong giao cho Vu Hồng Bắc đi chỉ huy, vậy sẽ phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Cho dù là đổi lưới kéo chuyện này, Diệp Viễn tâm dài cũng không phải là rất đồng ý, nhưng hắn vẫn không có mở miệng ngăn cản đầu tiên. Thuyền đánh cá bên trên đổi lưới là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, sẽ rất ít lại người tại đánh bắt trong lúc đó tiến đi đổi lưới. Nhưng nếu như ngươi nhắc tới là Vu Hồng Bắc thao tác sai lầm, Diệp Viễn cũng sẽ không đồng ý. Dù sao đánh bắt cá thu đao, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng đôi mắt nhỏ lưới kéo, bởi vì kia cá thật sự là quá nhỏ. Chương 1341, phụ thân cá thu đao. Chương 1341, phụ thân cá thu đao. Nhìn thấy trên thuyền đổi đôi mắt nhỏ lưới kéo, mặc dù Diệp Viễn cũng không đồng ý, nhưng cũng không có ngăn cản. Nếu như là khác cá loại, hắn có lẽ sẽ còn ngăn cản một chút. Dù sao đôi mắt nhỏ lưới kéo đối nhau thái phá hư thực vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều người đối với lưới kéo lại một cái lầm lẫn, đó chính là rất nhiều người vẫn luôn cho rằng lưới kéo chính là tuyệt hậu lưới. Kỳ thật loại thuyết pháp này là sai lầm. Chính xác tới nói, đôi mắt nhỏ lưới kéo mới thật sự là trên ý nghĩa tuyệt hậu lưới. Chính là bởi vì đôi mắt nhỏ lưới kéo lớn nhỏ ăn sạch, cho nên rất nhiều thuyền đánh cá bên trên chỗ áp dụng lưới kéo, cơ hồ đều là đôi mắt nhỏ lưới. Nhi Diệp Viễn ngự thủy hào lại không giống, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm ngư hoạch, cho nên tại một chút cỡ nhỏ loài cá đánh bắt bên trên, Diệp Viễn cũng không phải là rất để ý cái này, cũng liền dẫn đến ngự thủy hào bên trên sử dụng lưới kéo, bình thường là lấy dài mắt làm chủ. Dạng này, một chút cá bột hoặc là cỡ nhỏ loài cá, cũng sẽ không bởi vì nhân loại đi săn từ đó bị một mẻ hốt gọn, đây cũng là khác loại mở một mặt lưới a. Bất quá đối với đổi đôi mắt nhỏ lưới đi bắt giữ cá thu đao, Diệp Viễn lại không lo lắng gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì loại người này rất có thể sinh. Phải biết cá thu đao niên kỷ bắt được tổng lượng đều là lấy trăm vạn tấn đến tính toán, đây cũng chỉ là nhân loại đối cá thu đao phá hư. Nhi một năm chết tại người săn đuổi trong miệng cá thu đao số lượng, nhưng là muốn xa xa cao hơn nhân loại bắt số lượng. Cho dù là dạng này, cũng không có nhìn thấy cá thu đao lại giảm bất dấu hiệu. Nơi này nguyên nhân chủ yếu vẫn là cá thu đao sinh sôi năng lực là nhân loại không cách nào tưởng tượng. Theo bầy cá ở chỗ này tụ tập, một chút kẻ săn mồi cũng không ngừng xuất hiện tại vùng biển này, đây cũng là cỡ nhỏ bầy cá một cái rất có ý tứ đặc điểm. Như cái gì con mực, kim thương ngư, cá mập, hải đồn, loại hình đều rất thích lấy cá thu đao làm thức ăn, cho nên chỉ cần lại cỡ lớn cá thu đao bảy địa phương, tổng không thể thiếu bóng dáng của bọn nó. Cá lớn ăn tiểu ngư, đây là hải dương sinh thái giải vĩnh hằng bất biến định lý, đây cũng là rất nhiều Hoa Quốc ngư dân. Dù là biết rõ cá thu đao tại Hoa Quốc trên thị trường giá tiền cũng không lý tưởng, nhưng vẫn là sẽ đuổi theo bảy cá đánh bắt nguyên nhân. Bọn hắn là hy vọng tại đánh bắt cá thu đao quá trình bên trong, có thể đánh bắt bên trên bọn chúng sau lưng những kẻ săn mồi kia. Nếu như có thể bắt được kim thương ngư đó mới là thật phát tài. Nhìn xem thuyền viên đoàn kia nét mặt hưng phấn, Diệp Viễn chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu. Diệp Viễn sở dĩ dạng này nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cá thu đao, trừ phi ngươi đi nước Nhật thị trường bán, không phải coi như đánh bắt đi lên kéo về Lam đảo cũng bán không ra cái gì tốt giá tiền, mà lại chủ yếu nhất là bọn chúng còn chiếm địa phương. Nhưng nói đều đã nói ra ngoài, mình cũng không tốt ngăn cản Vu Hồng Bắc không phải, cho nên Diệp Viễn giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng lần này thả lưới đánh bắt lượng không yếu còn quá lớn. Nếu quả như thật nếu là có số lớn cá thu đao bị kéo lưới bao phủ ở Diệp Viễn cuối cùng dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng cảm giác phụ thân biện pháp, mang theo bầy cá né tránh lưới đánh cá. Tóm lại, Diệp Viễn vô luận như thế nào là sẽ không để cho ngự thủy hào bị loại này giá rẻ loại cá chiếm cứ quá nhiều tồn trữ không gian. Đại khái Diệp Viễn là một vị duy nhất vì sợ đánh bắt đi lên ngư hoạch quá nhiều, từ đó nội tâm buồn bực thuyền trưởng đi, cảm giác gắt gao khóa chặt tại bầy cá bên trên. Nhìn xem bầy cá bị kéo lưới bao lại, Diệp Viễn cảm giác trong nháy mắt nhập thân vào đầu cá trên thân. Thông qua đầu cá thị giác, nhìn thấy trên đỉnh đầu kia tấm vong lớn màu xanh lục. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này hắn có một loại mệnh treo. Một tuyến ảo giác đại khái là phụ thân cá thu đao thân thể nguyên nhân. Lúc này Diệp Viễn cảm giác chính mình là một đầu trong lưới cá, mang theo sau lưng bầy cá, xảo diệu tránh thoát lưới kéo bao phủ, tránh thoát lưới kéo Diệp Viễn. Vừa định từ đầu này cá thu đao trên thân thể rời đi, lại đột nhiên phát hiện phía sau bầy cá xuất hiện một trận rối loạn. Thông qua cá thu đao ánh mắt, rối loạn nguyên nhân nhìn chính là rõ ràng. Bọn này cá thu đao đằng sau, đột nhiên xuất hiện số lớn kẻ săn mồi. Bạch tuộc, kiên cá, Thái Bình Dương tuyết cá những này thì cũng thôi đi. Thông qua ánh mắt Diệp Viễn còn phát hiện, lại có mười mấy đầu dài vây cá kim thương ngư, một mực theo đuôi tại bầy cá đằng sau. Dài vây cá kim thương ngư là kim thương ngư dài hình thể nhỏ bé chủ loại. Bọn chúng ước chừng 1 mét. Không chỉ có trên thân thể không đổi kịp những cái kia quý báu kim thương ngư, liền ngay cả hình dạng cũng là kim thương ngư bên trong tốt nhất nhận. Bởi vì bọn hắn vây ngực thật rất dài, ở trong biển một chút liền có thể phân biệt ra. Dài vây cá kim thương ngư sản lượng rất cao, cho nên giá tiền của nó cũng là kim thương ngư ở trong nhất là giá rẻ. Trên thị trường, rất nhiều thường gặp kim thương ngư đồ hộp chính là dùng nó đến chế tác. Không phải thật đúng là coi là làm kỳ kim thương ngư là rau cải trắng sao? Bất quá mặc dù như thế, nhưng dài vây cá kim thương ngư cũng là chính cống kim thương ngư gia tộc một viên. Cho nên kim thương ngư gia tộc mỡ đầy đặn đặc điểm, dài vây cá kim thương ngư cũng là có. Bởi vì dài vây cá kim thương ngư bắt đầu ăn cảm giác cùng thịt gà có chút cùng loại, cho nên rất nhiều người cũng trêu chọc xưng nó là trong biển gà. Bất quá giá tiền của nó nên tính là kim thương ngư gia tộc rẻ nhất một loại đương nhiên, kiên cá ngoại trừ. Diệp Viễn vẫn cho rằng, kiên cá cho tính tới kim thương ngư bên trong là đối. Kim thương ngư gia tộc một loại vũ nhục, nhưng quan điểm của hắn cũng không trọng yếu. Cho nên cho dù lại không muốn thừa nhận, người ta kiên cá cũng là cái tiêu cao quý gia tộc một thành viên trong số đó. Nhìn phía sau kẻ săn mồi, nguyên bản Diệp Viễn cũng không định để ý tới. Dù sao mang theo bảy cá thoát đi lưới kéo liền đã hoàn thành hắn mục đích. Nhưng khi nhìn thấy nhiều như vậy kẻ săn mồi đuổi theo bảy cá thời điểm, Diệp Viễn nội tâm cũng tới hứng thú. Hắn muốn xem một chút, mình có thể hay không tại thoát khỏi lưới kéo đồng thời, còn đem những này kẻ săn mồi lưu tại trong lưới. Lại ý nghĩ này, Diệp Viễn liền giống như công kích đầu lĩnh mang theo sau lưng bảy cá, hướng về lưới kéo dài đâm thẳng đầu vào. Theo cá thu đao bảy tiến vào lưới kéo phạm vi ba phủ, những kẻ săn mồi kia đồng dạng đi theo vào. Theo Diệp Viễn bên tai vu hồng bắt thanh âm vang lên. Lên lưới. Thông qua cá thu đao ánh mắt, Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy ở vào đáy biển lưới vạc bắt đầu từ từ nắm chặt. Ngay tại thời khắc này, Diệp Viễn phát huy ra cá thu đao tốc độ nhanh nhất. Theo bảy cá đột nhiên gia tốc, phần lớn cá thu đao đã thoát ly lưới kéo phạm vi ba phủ. Nhi một mực theo bảy cá đằng sau ăn người săn đuổi nhưng không có may mắn như vậy. Bọn hắn ngay tiếp theo trước mắt con mồi, hết thảy bị kéo lưới lôi cuốn tại trong lưới. Nhìn xem tuyệt đại bộ phận kẻ săn mồi bị kéo lưới bao lấy, Diệp Viễn lúc này mới tâm tình vui vẻ rời đi cá thu đao thân thể. Vừa mới đoạn thời gian kia thể nghiệm, là Diệp Viễn trước đó chưa từng có thể nghiệm qua. Thông qua một đầu cá thu đao thị giác, cùng những cái kia cỡ lớn kẻ săn mồi tới một trận tranh né chiến. Có thể nói, từ Diệp Viễn xuất lĩnh cá thu đao bảy, toàn thắng những cái kia từ cỡ lớn loài cá tạo thành loài săn mồi đại quân. Về phần cuối cùng hy sinh hết kia một phần nhỏ thu đao cá, Diệp Viễn khả là hoàn toàn đều không để ý. Nếu như không có trợ giúp của hắn, cái này cá thu đao bảy có thể hay không phía trước lại lưới kéo, sau có loài săn mồi tình huống dưới sống sót còn hai chuyện đâu. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có thể giữ lại hơn phân nửa đồng loại. Chương 1342, tham ăn mã hoa. Chương 1342, tham ăn mã hoa. Bắc Thái Bình Dương, ngự thủy hào bên trên. Theo cảm giác thu hồi đến thân thể của mình, trên thuyền thuyền viên giờ phút này cũng ngay tại bận rộn ở trong. Tràn đầy một lưới lớn ngư hoạch bị cần cầu sâu xuất thủy mặt. Chủ nhiệm lớp không tệ a. Cái này một lưới lớn ngư hoạch cũng không so lão đại tự mình chỉ huy tới ít. Bảo Xuân Vũ nhìn thấy như thế lớn một lưới ngư hoạch, vội vàng một cái cầu vồng cái dám đưa lên. Lại người vớt mông ngựa, liền lại người rút lui cái thang đang nghe Bảo Xuân lôi lời nói về sau, Mã Hoa lại tại một bên khác có cái nhìn bất động. Con cá này giống như không đáng tiền. Thanh âm hắn rất nhỏ, sợ Vu Hồng Bác nghe thấy. Mặc dù thanh âm hắn rất nhỏ nhưng vẫn là bị bên người Vưu Chí Dũng nghe được. Ngươi muốn chết chớ liên lụy người khác, không thấy chủ nhiệm lớp cái này hai thiên tâm tình không tốt sao? Nhưng vừa vặn ngươi cũng không phải không nghe thấy, lão đại tự nói. Mã Hoa còn muốn nói tiếp, lại bị Vưu Chí Dũng đá một cước. Tiểu tử ngươi đủ, liền không có một điểm nhãn lực độc đáo. Không thấy được lão đại đều không có ngăn cản sao? Ngươi đây còn nhìn không ra. Nhìn ra cái gì? Mã Hoa rất ngu ngốc rất ngây thơ mà hỏi. Ngươi cái tên này bình thường nhìn rất cao nhọn linh làm sao đến lúc này lại trở nên ngu đột xuất rồi? Lão đại bây giờ tại bồi dưỡng chúng ta chủ nhiệm lớp. Ngươi đây còn nhìn không ra. Vưu Chí Dũng dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Đây chính là ta không hiểu trên thuyền chúng ta lại lão đại, vì cái gì còn muốn huấn luyện chủ nhiệm lớp. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Mã Hoa vấn đề này giấu ở trong lòng thật lâu, hôm nay rốt cục có thể tìm người nói. Không rõ ràng, đại khái là vì thuyền lớn tập chuẩn bị đi. Hay là lão đại lại chính hắn ý nghĩ. Ngươi không thấy mấy tháng gần đây, lão đại ra biển thời gian càng ngày càng ít sao. Nghe Vu Hồng Bác. Mã Hoa mở to hai mắt nhìn. Ngươi đừng nói cho ta, lão đại về sau không cùng chúng ta đi ra biển rồi. Vậy chúng ta nhưng làm sao xử lý? Mã Hoa hậu chi hậu rất hỏi. Còn có thể làm sao xử lý? Giao cho tôi. Vu Hồng Bác méo một chút miệng, sau đó nhún vai không tại cùng gia hỏa này tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Thật nhiều thuyền viên gần nhất cảm xúc đều giống như Vưu Chí Dũng. Bọn hắn đều nhìn ra, Diệp Viễn đối Vu Hồng Bác phần này cố ý bồi dưỡng đôi này Vu Hồng Bác tới nói là chuyện tốt. Nhưng đối với những thuyền này viên tới nói, lại không phải tin tức tốt gì. Dù sao nếu như về sau bọn hắn từ Vu Hồng Bắc dẫn đội ra biển, kia vô luận là thu hoạch vẫn là thu nhập còn lớn hơn suy giảm điểm ấy không chỉ thuyền viên đoàn, liền ngay cả Vu Hồng Bắc trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Tóm lại, những ngày này xuống tới, toàn bộ ngự thủy hào lòng người đều có chút tan rã. Cái này cùng Diệp Viễn đối Vu Hồng Bắc phóng túng là không phân ra. Nhưng mọi người cũng đều đoán không ra, Diệp Viễn mục đích làm như vậy là cái gì? Mọi người cũng đều không có ý tứ hỏi. Nếu như người ta lão đại chính là nghĩ bồi dưỡng một cái có thể chỉ huy bắt cá người đâu? Bọn hắn tùy tiện đến hỏi, có thể hay không để Vu Hồng Bắc cảm giác được có chút xuống đài không được. Dù sao mọi người cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, vô luận là cái nào thuyền viên đều không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng Vu Hồng Bắc sinh ra khúc mắc trong lòng không phải. Thực nếu như muốn để bọn hắn về sau liền theo Vu Hồng Bắc ra hải bộ cá, mặc dù cũng không ai sẽ có ý kiến gì, nhưng trong lòng tóm lại sẽ có chút không thoải mái. Như vậy cũng tốt so một người thiên thiên thịt cá ăn đã quen. Ngẫu nhiên ăn một chút rau dại thô lương kia là cải thiện khẩu vị. Thực để bọn hắn về sau đều ăn những này, vậy thật là không phải người bình thường có thể thích ứng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Ngư Hoạch đã chút xuống đến bong tàu chi. Bên trên đường thuyền viên đoàn thấy rõ ràng thu hoạch lần này lúc, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ biểu tình cổ quái. Chủ nhiệm lớp, ta không nhìn lầm, chúng ta lần này hẳn là đánh bắt cá thu lao a. Làm sao nhiều như vậy đại gia hỏa? Mã Hoa Miệng vẫn như cũng là toàn thuyền nhanh nhất người kia. Nhìn xem đầy bong tàu bạch tuộc Thái Bình Dương tuyết cá, thậm chí còn lại hơn 10 đầu dài vây cá kim thương ngư. Liền ngay cả Vu Hồng Bắc cái này tự mình chỉ huy đánh bắt người, đều là sững sờ ngẩn người. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, chỉ là sửng sốt vài giây đồng hồ, liền lớn tiếng ra lệnh. Lăng xem làm gì? Còn không mau một chút phân lấy Ngư Hoạch. Trải qua Vu Hồng Bắc một nhắc nhở, thuyền viên đoàn lúc này mới từ ngu ngơ giải kịp phản ứng. Thế là tất cả mọi người chen chúc nhào về phía cá núi. Diệp Viễn giờ phút này cũng tới đến Ngư Hoạch dừng đứng lại. Lúc này thuyền viên đang bận cho cá phân khoang thuyền. Nhi Vu Hồng Bắc thì là mang theo hai tên thuyền viên, ngay tại cho một chút cỡ lớn loài cá lấy máu. Lão đại, cái đồ chơi này xử lý như thế nào? Ngay tại Diệp Viễn nhìn xem Vu Hồng Bắc bọn hắn cho cá lấy máu thời điểm, Mã Hoa trong tay kéo lấy một con đại thanh cá mập đi tới. Nhìn xem giá hỏa này trong tay đầu này không thua kém trăm cân lớn thanh niên cá mập, liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút ngoài ý muốn. Trước đó đồng bộ cá thu đao thị giác thời điểm, hắn cũng không có phát hiện bầy cá dài lại giá hỏa này tồn tại. Bất quá ngẫm lại cũng liền không quan trọng, đoán chừng giá hỏa này nhất định là đến làm tiền. Kết quả gió thu không có đánh tới, lại bị lưới kéo cho bắt đi lên. Lớn thanh niên cá mập có thể nói là làm tinh bên trên phân bố rộng nhất một loại cá mập. Cơ hồ tất cả ôn đới nhiệt đới trong hải vực đều sẽ nhìn thấy thân ảnh của nó. Lớn thanh niên cá mập loại này cá mập nói đến cũng rất có đặc điểm. Nếu như nói hồ sa, đại bạch sa là ngắn du hào thủ, kia lớn thanh niên cá mập chính là dài du kiện tướng. Nó bình thường du động chậm chạp, chỉ có một ít tình huống đặc biệt mới có thể kích thích nó du rất nhanh. Chủ yếu đồ ăn chính là một chút cỡ nhỏ loài cá cùng cá mực ống. Mặc dù lớn thanh niên cá mập số lượng rất nhiều, nhưng là tại nhân loại đối vây cá không có tận cùng nhu cầu trước mặt, lớn thanh niên cá mập cũng gặp phải nguy cơ sinh tồn. Cho nên tại 7 năm trước, nó liền được xếp vào thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh IUCN, năm 2016 lâm nguy giống loài màu đỏ tên đi gần nguy. Lão đại, muốn hay không nếm thử? Mã Hoa nhíu mày, một mặt cười xấu xa mà hỏi. Diệp Viễn một bàn tay xếp tại Mã Hoa trên đầu. Tiểu tử ngươi đầu óc có phải hay không hư mất rồi? Cái này đông tây cũng dám ăn, sạch sẽ cho ta vẫn về trong biển. Cá mập thịt ngươi cũng không phải chưa từng ăn qua. Diệp Viễn đưa tới thuyền viên đoàn một trận cười vang. Làm ở trên biển sinh sống 2 năm thuyền viên, bọn hắn lại thế nào khả năng chưa từng ăn qua cá mập thịt? Dù sao cũng không phải tất cả cá mập đều là bảo hộ động vật. Bất quá nói lên ăn cá mập thịt, thuyền viên đoàn vẫn thật là không thế nào quan tâm. Chỉ vì kia cá mập thịt hương vị, giống như Diệp Viễn nói như vậy, bắt đầu ăn cũng không tốt ăn. Nếu như là loại kia cỡ nhỏ cá mập làm canh cá vẫn được, cá mập lớn thịt bắt đầu ăn rất chát chát. Cho nên trên thuyền ngoại trừ Mã Hoa gia hỏa này thích ăn ngoài, còn lại thuyền viên đều không thế nào thích cá mập cái mùi kia. Mã Hoa ngượng ngùng tiêu tiếu, hắn cũng biết đề nghị của mình rất khó bị Diệp Viễn chỗ tiếp thu. Thực vì một miếng ăn, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút. Vạn nhất đâu, bây giờ bị Diệp Viễn giáo huấn một trận, hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể cùng Vưu Chí Dũng cùng một chỗ, đem lớn thanh niên cá mập vẫn trở lại trong biển. Lão bản, lần này chúng ta lấy tới cá thu đao không nhiều, nhưng tạm ngư lại không ít. Ngươi nhìn. Vu Hồng Bắc không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Diệp Viễn, trên mặt có chút ngượng ngùng nói. Chương 1343. Sai lầm. Chương 1343. Sai lầm. Những cái kia cá thu đao tận lực xử lý đi. Giá trị không được mấy đồng tiền còn muốn chiếm cá kho không có lời. Về phần những cái kia tạm ngư có thể ăn liền ăn hết, ăn không xong tạm thời bỏ vào kho lạnh. Diệp Viễn cũng đành chịu, dù sao cá đã đánh lên tới, mà lại có chút cá xuất thủy liền đã chết mất. Hắn cũng không thể để cho người ta đem những này xác cá đều lại ném về hải trung a. Không nói trước sóng không lãng phí sự tình. Nếu như hắn làm như vậy, không đợi lâu tại lại đánh Vu Hồng Bắc mà sao? Nhìn một chút vẫn còn bận rộn xem thuyền viên. Diệp Viễn đem Vu Hồng Bắc kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi: "Lão Vu, ngươi biết cá thu đao giá cả sao?" Vu Hồng Bắc không biết đạo Diệp Viễn tại sao muốn hỏi cái này loại vấn đề, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng lắc đầu. "Không biết, giống như không thế nào quý." Nghe Vu Hồng Bắc câu trả lời này, Diệp Viễn nhíu môi. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng không cần quá bận tâm Vu Hồng Bắc mặt mũi. Thế là bĩu môi nói ra: "Ngươi biết không quý còn bắt, đây không phải mù chậm trễ công phu sao?" Kỳ thật câu nói này Diệp Viễn đã sớm muốn nói, chỉ là trở ngại có nhiều như vậy thuyền viên tại, liền không có nói. Hiện tại chỉ có hai người tại, cho nên hắn cũng không chút nào khách khí nói ra. Vu Hồng Bắc bị Diệp Viễn chất vấn có chút đỏ mặt, nhưng hắn vẫn là ấp úng nói ra ý nghĩ của mình. "Ta không phải nghĩ đến, chúng ta tại đi A Lạp Tư gia trước đó, muốn tiến hành một lần tiếp tế sao? đến lúc đó tùy tiện tìm bến tàu đem bọn hắn xử lý cho nơi đó ngư nghiệp công ty. Dù sao cũng so không thuyền tốt ta. Vu Hồng Bác cho tới bây giờ cũng không có nhận thức đến mình đánh bắt cá thu đao có cái gì không đúng. Người ý nghĩ này không sai, thứ ngươi đầu tiên muốn biết rõ ràng cá thu đao tại trên quốc tế giá cả. Làm một thuyền trưởng, không chỉ có muốn đang tìm bầy cá trên dưới công phu, cũng muốn tại một chút cá giá bên trên dùng nhiều chút tâm. Chúng ta liền lấy cá thu đao nêu ví dụ. Cái này đông tây tại A Lạp Tư gia bán đảo giá thu mua chỉ có 300 mễ kim. Nhưng mà này còn là có tiền mà không mua được, biết cái gì ý tứ sao? Diệp Viễn nhìn thật sâu Vu Hồng Bác một chút, đối với lần này Vu Hồng Bác quyết định rất để hắn thất vọng. Cái gì? Dễ dàng như vậy? Vu Hồng Bác trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đang nghe xong Diệp Viễn về sau, coi như xong một chút. Nếu quả thật nếu là Diệp Viễn nói như vậy, vậy cái này đồ chơi đổi thành hoa quốc tệ chẳng phải là vẫn chưa tới một khối tiền một cân. Nếu quả thật muốn như vậy, mình tân tân khổ khổ lại là đổi lưới kéo, lại là chỉ huy đánh bắt cái này còn có cái gì giá trị? Nhất là ở nước ngoài bến tàu. Nếu như bán ra ngư hoạch, không chỉ có xem các loại thuế suất, chủ yếu còn có một bút không biết được giao dịch phí cần phải đi giao nộp, đây không tính là không sao, tính toán thật đem Vu Hồng Bác dọa sợ. Nếu như nói tại A Lạp Tư ra bán đảo đi bán những này cá thu đao, còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn ném vào hải chung. Tối thiểu nhất ném vào trong biển, chỉ có thể đổi một cái phí công hồ. Nếu như bán cho A Lạp Tư ra bán đảo những cái kia ngư nghiệp công ty, nói không chừng còn muốn bồi thường tiền đâu. Dù sao kia giao dịch phí cũng không phải nói dựa theo tỷ lệ đi thu lấy mà là dựa theo một chiếc thuyền đánh cá bán ra ngư hoạch trọng lượng mà tính. Cực kỳ chủ yếu, chính là Diệp Viễn câu kia có tiền mà không mua được. Cái này mang ý nghĩa, dù là mình nghĩ bán, cũng chưa chắc lại người sẽ thu, đây mới là đáng sợ nhất. Nghe Vu Hồng Bắc kinh hô, Diệp Viễn gật gật đầu. Đúng vậy a, đây chỉ là trên mạng ta tra được ngư nghiệp công ty giá thu mua cách. Về phần nơi đó là tình huống như thế nào, chúng ta còn không thể xác định. Cho nên lần này ngươi hẳn là may mắn, cũng không có bắt. Tóm được đến bao nhiêu cá thu đao. Không phải liền vẹn vẹn hướng trong biển ném đều đủ bọn hắn làm một trận. Nói đến đây, Diệp Viễn còn cần đầu điểm một cái còn tại ra sức phân lấy ngư hoạch thuyền viên. Lão đại, nước Mỹ ngư nghiệp công ty cũng quá đen tối a. Chúng ta Hoa Quốc cũng không về phần. Bằng không, Vu Hồng Bắc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn không đành lòng đem nhiều như vậy cá thu đao cứ như vậy ném về hải chung. Hoa Quốc thế nào? Chúng ta vậy liền rất cao sao? Như thế cùng ngươi nói đi. Nếu như không phải tại nước Nhật gần biển, cá thu đao liền không có đánh bắt giá trị. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Vu Hồng Bắc rất không minh bạch. Lão bản, trước đó ta cũng biết qua chúng ta Lam đảo giá cả. Loại này cá thu đao thực có thể bán được 7 nguyên một cân. Nhìn xem Vu Hồng Bắc còn muốn tiếp tục nói đi xuống, Diệp Viễn chỉ có thể thở thật dài. Xem ra là thời điểm cùng lão Vu nói một câu ngư nghiệp phương diện tình huống. Thế là hắn không đợi Vu Hồng Bắc nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy xem nói ra. Kia là giá bán lẻ, ngươi vĩnh viễn đừng đi dùng giá bán lẻ đẩy ngược ngư hoạch giá trị, không phải bồi chết ngươi. Nói đến đây, Diệp Viễn hung hăng trợn mắt nhìn Vu Hồng Bắc một chút. Hắn đối Vu Hồng Bắc loại này tự nhận là rất không hài lòng. Không đợi Vu Hồng Bắc giải thích, Diệp Viễn tiếp tục nói ra. Chúng ta còn cầm cá thu đao nêu ví dụ. Cái này đông tây tại bán lẻ thị trường giá tiền là 7 nguyên. Thực những này cá thu đao tại Hoa Quốc thị trường lượng tiêu thụ cũng không tốt, cho nên nếu như không phải bạo lực bọn hắn tại sao muốn đi bán? Cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ có nhiều tiêu mới có thể kéo theo lợi ích. Nhưng nếu như không có tiêu thụ số lượng, như vậy bán lẻ thương chỉ có thể ở tiêu thụ cá thể bên trên nghĩ biện pháp. Ngươi biết cá thu đao những cái kia bán lẻ thương tiến giá là bao nhiêu không? Diệp Viễn cũng không cần Vu Hồng Bác trả lời, trực tiếp cấp ra đáp án. 3 nguyên. Như đây chỉ là hải tiên thương cho ra giá cả. Như đồng dạng đạo lý, cá thu đao thị trường không tốt, cho dù là hải tiên thương cũng là muốn lại gấp đôi lợi nhuận mới có thể bán ra. Cứ như vậy, lưu cho chúng ta thuyền đánh cá bán ra giá cũng chỉ có thể là 1.5 nguyên. Ngươi tính toán, chúng ta lại đi rơi một chút tiền thuế, chân chính tới tay có bao nhiêu? Cho nên nói, cho dù là nhóm này cá thu đao trở về Lam đảo, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này xử lý. Diệp Viễn một phen, để Vu Hồng Bác thể hồ con đỉnh. Lão đại, ngươi ý tứ? Vu Hồng Bác vẫn là không đành lòng, đem thật vất vả đánh bắt đi lên ngư hoạch, cứ như vậy ném về biển cả. Ta không có cái gì ý tứ, hết thảy đều muốn xem người quyết định. Dù sao trước đó ta cũng đã nói lần này ra biển, ta sẽ chỉ ở bắt của thời điểm xuất thủ. Còn lại hết thảy đánh bắt làm việc, đều từ ngươi đến chỉ huy. Ta nói những này, chỉ là phải nói cho ngươi. Làm một thuyền trưởng, không chỉ có sẽ phải tìm kiếm bầy cá, còn muốn rõ ràng giải các loại cá kinh tế giá trị. Ta không cần ngươi hiểu rõ đến cỡ nào kỹ càng. Tối thiểu nhất không thể giống lần này dạng này hoàn toàn chính là bồi thường tiền tại làm vô dụng công. Dạng này lâu dài xuống tới, coi như ta không có ý kiến, những thuyền viên kia cũng sẽ bất mãn. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này? Diệp Viễn bản không muốn hiện tại liền cùng Vu Hồng Bắc đàm luận những thứ này. Dù sao hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là giải quyết Vu Hồng Bắc dẫn đội lòng tin. Nhưng cái này dù sao không phải gần biển, sẽ không cho Vu Hồng Bắc quá nhiều dùng sai cơ hội. Vì có thể để cho Vu Hồng Bắc sớm ngày trưởng thành là một hợp cách thuyền trưởng, Diệp Viễn chỉ có thể hạ mấy liệu, tin tưởng lại lần này giáo huấn. Hắn về sau tại hạ quyết định trước đó cũng muốn nghĩ mới được. Nếu như việc này dò xét cá khí phát hiện cá, vậy kia Diệp Viễn cái gì cũng không biết nói. Dù sao tại lên lưới trước đó, ai cũng không có khả năng biết đánh lên tới sẽ là cái gì đương nhiên. Hắn cái này treo bích ngoại trừ đây là Vu Hồng Bắc lần này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Chương 1344, Loan Cảng. Chương 1344, Loan Cảng. Diệp Viễn sở dĩ tức giận như vậy, lại là bởi vì lần này có chút đặc thù. Dù sao ngươi là dùng mắt thường liền thấy bầy cá, dưới loại tình huống này còn muốn đi đánh bắt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ người thuyền trưởng này là không xứng chức, tối thiểu nhất là một cái không hiểu rõ giá thị trường thuyền trưởng. Dạng này thuyền trưởng rất khó sẽ bị thuyền viên đoàn chỗ vui. dù là ngươi bây giờ hy vọng lại cao hơn, nhưng dần dà, theo lần lượt sai lầm, ngươi những cái kia hy vọng cũng sẽ tại thuyền viên đoàn trong lòng càng ngày càng thấp. Dù sao nơi này là thuyền đánh cá, mà không phải bộ đội. Ngươi không thể cho thuyền viên đoàn mang đến kết sủ thu nhập, vậy cũng chớ trông cậy vào người ta ở trong lòng tôn trọng ngươi. Đây cũng là Diệp Viễn vì cái gì có thể tại những thuyền này viên trong lòng địa vị cao như vậy nguyên nhân. Bởi vì Diệp Viễn có bản lĩnh mang theo bọn hắn phát tài, đây chính là xã hội, một cái rất hiện thực xã hội. Diệp Viễn khả không muốn Vu Hồng Bác đợi đến thuyền viên đối với hắn mất đi lòng tin về sau mới hiểu những thứ này. Cho nên hắn dù là biết lần nói chuyện này sẽ để cho trong lòng hắn không thoải mái, vẫn phải nói nguyên nhân. Hắn chính là muốn cho Vu Hồng Bác cảnh tỉnh, gọi hắn nhận rõ ràng, làm một hợp cách thuyền trưởng phải làm thứ gì. Nhìn xem hề phải xem rời đi Vu Hồng Bác, Diệp Viễn chỉ có thể đáp lại cười khổ. Trưởng thành thế giới, trưởng thành là cần trả giá thật lớn, điểm này vô luận là Diệp Viễn hay là ai đều là một cái cần phải trải qua quá trình. Những này cũng là hắn thông qua cùng giữa mấy gia tộc liên hệ tổng kết ra kinh nghiệm. Nhiều khi nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế bây giờ quay đầu đi xem, ngươi chẳng lẽ không thể nói là Hứa Triệu hai nhà đang lợi dụng Diệp Viễn sao? Bất quá Diệp Viễn từ đó cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, cho nên trưởng thành thế giới cũng không phải là không phải hát tức bạch. Có rất nhiều đông tây nói là không rõ. Vừa mới những lời kia, Diệp Viễn không chỉ có là nói cho Vu Hồng Bác, cũng là nói cho mình đừng nhìn mình tại dẫn đầu thuyền đánh cá phương diện này nhìn như rất mạnh, nhưng kia không phải cũng là cảm giác hiệu quả sao? Hắn muốn thường xuyên đề cao mình nguy cơ ý thức. Theo hiện tại, hắn bất chi bất giác cùng mấy gia tộc lớn càng vượt pha trộn càng sâu. Hắn thật sợ có một ngày mình không cẩn thận, bị người ăn ngay cả xương vụn đều không thừa phía dưới. Đây cũng là lần này lãnh huyết biến dị mang đến cho hắn dẫn dắt. Một con sủng vật đều có thể vì mạnh lên mà không ngừng cố gắng, huống chi mình đâu. Cuối cùng, Vu Hồng Bắc vẫn là không có nhẫn tâm đem những cái kia cá thu đao ném về hải trung. Đối với dạng này kết quả, Diệp Viễn đã nghĩ đến. Cá thu đao không có bị ném đi, đáng thương cũng chỉ có thể là những thuyền này viên. Mỗi ngày 3 trận cá thu đao, an thuyền viên đoàn tiếng oán than dậy đất. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Nhi ngự thủy hảo cũng tại Diệp Viễn cố ý dẫn dắt dưới, tiến vào A Lạp Tư Gia Vịnh cái này đặc sản đế vương của địa phương. Khi tiến vào A Lạp Tư Gia Vịnh trước đó, ngự thủy hào còn tại trải qua A Lạp Tư Gia bán đảo thời điểm tại Noam cảng tiến hành một lần tiếp tế. Noam là bang Alaska Tô Ách Đức bán đảo nam bộ Bạch Khiến bờ biển một cái rất nhỏ bến cảng. Nếu không phải tại hải đồ bên trên có tiêu ký, rất nhiều đi qua nơi này thuyền đều không rõ ràng nơi này còn có như thế một cái bến cảng. Nói lên Noam cảng, Diệp Viễn thật đúng là đối với hắn từng có hiểu một chút. Noam cảng nhân khẩu số lượng chỉ có đang thương khoảng 2.300 người, đây đối với Hoa Quốc người này miệng đại quốc gia người tới nói đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đừng nói là một cái bến cảng, chính là tại Hoa Quốc một cái lớn một chút thôn, nhân khẩu số lượng cũng sẽ không chỉ có ít như vậy. Như cái này còn không phải Noam cảng nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy hứng thú địa phương. Nơi này sở dĩ hấp dẫn Diệp Viễn, đó là bởi vì sớm tại năm 1898 thời điểm, Noam nơi này liền phát tiền mặt mỏ. Lúc ấy hái kim nóng để mẹ số người ở nơi đây tăng vọt, đỉnh phong lúc mẹ nhân khẩu cao tới 2 vạn trở lên. Năm 1962 hái kim bỏ dở, rất nhiều ngoại lai hái kim nhân lần lượt rời đi, cho nên hiện tại mẹ cư dân đa số bởi vì nữ đặc biệt người. Nơi này kinh tế hoạt động chủ yếu là ngư nghiệp, bởi vì nữ đặc biệt thủ công nghệ phẩm, da lông, khách du lịch chờ. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn dạng này một cái bến cảng tiến hành tiếp tế, cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh ô lư phiến đá đao. Có thể để Diệp Viễn thất vọng là tại bến cảng nơi này cũng không có bán phiến đá đao cửa hàng, bởi vì thời gian nguyên nhân, Diệp Viễn cũng không hề rời đi bến cảng đi hướng càng xa bán điểm. Chỉ có thể nói đây là một cái không lớn không nhỏ tiết mới. Ngự thủy hào rời đi non cảng, tiến vào A Lạp Tư Gia Vịnh Hải vực đến nơi này, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ hạ xuống. Làm tìm lại chuẩn bị ngự thủy hào đương thuyền đánh cá khi tiến vào đến A Lạp Tư Gia Vịnh trước đó, tất cả thuyền viên liền đã đổi lại áo giả kít. Càng có mấy cái phương nam thuyền viên, bên trong còn tăng thêm một kiện đông vải áo lót. Chủ nhiệm lớp, lên lưới sao? Vưu Chí Dũng đỉnh lấy gió biển, lớn tiếng la lên. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, đương ngự thủy hào tiến vào A Lạp Tư Gia Vịnh về sau, nơi này gió biển vẫn kéo dài, đôi này ngự thủy hào đánh bắt làm việc, mang đến tương đối lớn phiền phức. Lên lưới. Mấy ca bận rộn, tay chân đều nhanh nhẹn một điểm. Bởi vì gió biển nguyên nhân, thuyền viên đoàn ở giữa câu thông, cơ hồ đều là hết ra. Về phần Diệp Viễn gia hỏa này thì là trốn ở tương đối tránh gió dài lùng sau. Nhìn xem thuyền viên đoàn ở nơi đó chăm chỉ công việc. Cái này một lưới ngư hoạch cùng trước đó mấy lần thu hoạch không sai biệt lắm, ước chừng chỉ có 7-800 cân lượng. Mã Hoa Tại nhìn kỹ một chút về sau, không khỏi phàn nàn nói: "Lại là đại đầu tanh, nơi này lại không thể có khác cá sao?" Mã Hoa miệng bên trong đại đầu tanh, kỳ thật chính là mọi người thường nói tuyết cá. Làm toàn thế giới hàng năm đánh bắt lượng lớn nhất loài cá một trong. Tuyết cá thực rất được hoan nghênh. Mặc dù giá cả, nhưng cái này đông tây không lo bán, nhất là tại một chút Âu Mỹ quốc gia. Bởi vì tuyết cá là quốc gia phương Tây, người tiêu dùng được hoan nghênh nhất loài cá một trong. Tại Lam đảo, tuyết cá trước đây ít năm cơ hồ không có nhiều người thích ăn nó. Bất quá từ khi gần biển ngư nghiệp càng ngày càng cằn cỗi bắt đầu, trên thị trường tuyết cá càng ngày càng nhiều. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lão bản họ thích truyền thống loài cá số lượng càng ngày càng ít. Cho nên tuyết cá cũng tiến vào những cái kia hải tiên thương ánh mắt. Bán không tốt, cũng so không có bán mạnh hơn không phải sao? Mà lại tuyết cá tại Lam đảo nước nhà máy giá thị trường rất rẻ, tại mùa đông đánh bắt tuyết cá mùa, nó một lần rớt xuống 10 nguyên trong vòng giá cả. Xem như trên thị trường khá là rẻ cá. Kỳ thật, tuyết cá là một loại chính cống, tốt cá. Chỉ là bởi vì không quá thích hợp Hoa Quốc nhân thường dùng xử lý phương thức, từ đó rất khó tiến vào dân chúng bàn ăn đúng nghĩa tuyết cá, là chia làm 3 loại: Đại Tây Dương tuyết cá, Thái Bình Dương tuyết cá, cùng cách Lâm Lan tuyết cá. Như tại Hoa Quốc trên thị trường xuất hiện tuyết cá, cơ hồ đều là Thái Bình Dương tuyết cá. Tuyết cá bởi vì thịt nhiều đâm ít, protein hàm lượng cao, phi thường nhận Âu Mỹ quốc gia yêu thích. Bọn hắn bình thường sẽ đem tuyết cá trực tiếp cắt miếng, gia công thành ngư bài tiến hành tiêu thụ. Nhất chủ muốn, tại Hoa quốc rất rẻ tuyết cá, tại một chút Âu Mỹ quốc gia giá cả còn không thấp. Chương 1345, hạ giải lung. Chương 1345, hạ giải lung. Nhìn xem thuyền viên đoàn sầu mi khổ kiểm ở nơi đó phân lấy vốn cũng không nhiều ngư hoạch. Diệp Viễn chỉ có thể mang lên thủ sáo gia nhập trong đó. Một hồi xuyến nồi lẩu, nhớ kỹ chọn mấy đầu lớn tuyết cá. Diệp Viễn một bên phân lấy ngư hoạch vừa hướng bên người Bảo Xuân Vũ nói. Được rồi. Bảo Xuân Vũ toét miệng đáp. Lão đại, chúng ta lúc nào hạ giải lung? Cái này đều tiến đến nhanh hai ngày ngoại trừ tuyết cá lông đều không có bắt đi lên một cây. Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn, lớn tiếng hô. Buổi chiều ta tìm một chỗ, chúng ta phân lấy xong ăn cơm trước. Diệp Viễn cũng không muốn tại cái thời tiết mắc toi này bên trong chờ lâu, thế là Mã Hoa hỏi lên như vậy, trực tiếp cấp ra đáp án. Thuyền viên đoàn vừa nghe nói buổi chiều liền có thể hạ giải lung từng cái đều tinh thần mười phần. Liền ngay cả phân lấy ngư hoạch tốc độ cũng sắp mấy phần. Rất nhanh mấy trăm cân tuyết cá liền bị thuyền viên đoàn dựa theo lớn nhỏ phân biệt đưa vào đông lạnh kho. Giữa trưa, thuyền viên đoàn vây quanh ở phòng ăn, ăn một bữa nóng hôi hổi nồi lẩu đang nghỉ ngơi một giờ về sau, tất cả mọi người mặc chỉnh tề, xuất hiện trên bông thuyền. Thời khắc này Diệp Viễn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt biển. Phía sau hắn thuyền viên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nét mặt hưng phấn. Ra biển gần nửa tháng Diệp Viễn vị này chủ thuyền một lần đều không có xuất thủ qua. Cái này cũng dẫn đến lần này ngự thủy hào thu hoạch đáng thương đến lịch sử thấp nhất. Hiện tại Diệp Viễn rốt cục dự định mang theo bọn hắn hạ giải lung. Những thuyền này viên làm sao có thể không hưng phấn? Tại thuyền viên đoàn trong lòng, Diệp Viễn xuất thủ chẳng khác nào bội thu. Ngay ở chỗ này hạ giải lung, mỗi trong lồng treo hai đầu tuyết cá, còn lại dùng cá thu đao thay thế. Mọi người bắt chút gấp tranh thủ tại trước cơm tối đem tất cả giải lung ném lồng hoàn tất. Diệp Viễn tìm tới một chỗ không tệ hải vực, dễ. Vốn không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bởi vì trước đó những cái kia cá thu đao còn trồng chất tại cá kho ở trong đã vu hồng bắc không thôi ném. Vậy liền phế vật lợi dụng lấy chúng nó tập mồi tốt. Kỳ thật bắt giữ đế vương cua, tốt nhất mồi nhử đương nhiên là tuyết cá. Nhưng đặt vào nhiều như vậy cá thu đao trên thuyền, Diệp Viễn nhìn xem tâm phiền. Cho nên hắn lâm thời quyết định dùng cá thu đao thay thế tuyết cá. Sở dĩ dám làm như thế, hay là hắn đối với mình tìm kiếm được nơi này có lòng tin. Liên nơi này, dù là ngươi không thả mồi nhử, một đêm xuống dưới thu hoạch cũng nhất định sẽ không thiếu. Thuyền viên đoàn nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Hạ giải lung đối với những này đã không chỉ một lần thao tác thuyền viên đoàn tới nói, vẫn tương đối đơn giản đem những cái kia dùng làm con mồi cá treo ở giải lung dài, sau đó đem mỗi cái treo con mồi giải lung ném đến hải trung coi như hoàn thành. Chỉ là ở trong quá trình này nhất định phải chú ý an toàn. Mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác, ném lồng cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm công việc. Tại ném lồng quá trình bên trong, cân nhắc đến nhân tố có rất nhiều. Nhất là như hôm nay loại này tiên khí trời ác liệt tình huống dưới, thuyền đánh cá trong sóng gió tiến lên. Nếu như không cẩn thận, ném lồng người bị giải lung dốc thịt đến trong nước biển. Kia mấy quyền liền tuyên bố có thể toàn thôn an tịch. Ném lồng quá trình nguy hiểm mà buồn hẻ. Cũng may thuyền viên đoàn đều rất có kinh nghiệm, tại Diệp Viễn trong thời gian quy định, vô kinh vô hiểm đem trên thuyền kia mấy trăm giải lung đều an toàn đưa vào tới gần hải trung. Hoàn thành ném lồng về sau, thuyền viên đều trở lại phòng ăn, bắt đầu chuẩn bị bốc cháy nồi tới. Mặc dù trong thuyền có điều hòa không khí, nhưng ở rét lạnh gió biển phía dưới, vẫn là ăn lẩu càng thêm ấm áp. Nồi lẩu căn bản không cần đến cung hoàng tráng cái này. Cái đầu bếp. Thế là bàn tử liền dứt khoát đem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn công việc giao cho thuyền viên đoàn đi làm, mình thì là chạy đến một bên, sắc lên tuyết ngư bài. Lão đại, nơi này tài nguyên cũng không có mạng đã nói cao như vậy a. Ba chúng ta mới đến đánh bắt đi lên như thế điểm tuyết cá. Làm lần thứ nhất tới đây Ngô Hạo. Tại một ngày này nhiều thời giờ, cảm nhận được làm một ngư dân gian khổ. Trước đó bọn hắn bắt cá, trên cơ bản cũng chưa từng gặp qua ác liệt như vậy thời tiết. Cái này cũng liền đưa đến, hắn còn tưởng rằng ở trên biển bắt cá cũng không có gì đâu. Nhưng từ khi thuyền đánh cá tiến vào A Lạp Tư ra biển về sau, thời tiết vẫn không tốt, điều này cũng làm cho hắn chân chân chính chính thể nghiệm một thanh, cái gì gọi là đấu với trời cảm thụ. Diệp Viễn cầm trong tay một thanh sắc bén đoàn đao, đang giúp xem cung hoàng tráng xử lý tuyết cá. Tuyết xương cá ít, lưới đao chỉ cần dọc theo xương cá đem hai mảnh thịt cá trực tiếp cắt lấy là được rồi. Lại bóc đi ra cá, một khối song mỹ đích ngư bài cứ như vậy ra công ra. Tại xử lý xong một đầu tuyết cá sau lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Gấp cái gì? Mới một ngày thời gian thì không chịu nổi. Diệp Viễn đối với Ngô Hạo ấn tượng, tiểu tử này đầu đủ, nhưng chỉ là có đôi khi quá yêu run cơ linh. Một số thời khắc tâm nhãn quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta đây không phải sốt ruột à? Ngô Hạo bị Diệp Viễn tiểu nói này, nguyên bản liền bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng sắc mặt, càng thêm đỏ hơn mấy phần. Nguyên bản còn muốn giải thích một chút, kết quả không đợi hắn giải thích, cũng cảm giác mình cái hốt đau xót. Nhìn lại, nguyên lai là Mã Hoa cho hắn một cái hung hăng bạo lật. Tiểu tử ngươi, lão đại đây không phải tiếp thủ sao? Ngươi còn lo lắng cái gì? Nói, Mã Hoa còn hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Hạo một chút. Nhưng sau ngược lại nhìn về phía Diệp Viễn lúc, trước đó kia nghiêm khắc biểu lộ không còn sót lại chút gì, từ đó thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt. Ta nói đúng. Lão đại. Diệp Viễn mỉm cười nhìn Mã Hoa, gia hỏa này không đi học tập trở mặt quả thực là khuất tài. Mã Hoa làm như thế dụ ý, Diệp Viễn tâm bên trong rất rõ ràng. Nếu như nói những thuyền này viên ai nhất có ý nghĩ, vậy nhất định chính là Ngô Hạo. Làm cả ngày sinh hoạt chung một chỗ người, Diệp Viễn có ngốc cũng nhìn ra được Ngô Hạo đối rất nhiều liên quan tới thuyền đánh cá sự tình đều rất hiếu kỳ. Mới đầu đến là không quan trọng, dù sao cái nào người mới lên thuyền, đối với một chút mình lạ lẫm lĩnh vực đều sẽ hiếu kỳ. Thực Ngô Hạo cũng đã lâu rồi, còn như thế hiếu kỳ liền không bình thường. Mà lại Diệp Viễn còn biết, Ngô Hạo thực không ít hướng khoang điều khiển chạy. Hắn đi mục đích là muốn Vương Hổ Sinh dạy hắn lái thuyền. Những này Diệp Viễn tâm biết rõ ràng, liền ngay cả Ngô Hạo tập những này chân thực mục đích, cũng có thể đoán ra thất thất bát bát đối với Ngô Hạo lại bay một mình ý nghĩ, Diệp Viễn từ cái này hai lần ra biển liền nhìn ra được đối với mình thuyền viên muốn làm một mình, Diệp Viễn cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là hy vọng bọn họ sẽ không hối hận liền tốt. Về phần rời đi thuyền đánh cá về sau, còn muốn trở về. Vậy liền đừng nghĩ. Mặc dù ta không ngăn trở người phát triển, nhưng ta chỗ này cũng không phải người nào muốn tới, muốn đi thì đi. Cho nên hiện tại Diệp Viễn tại đối đãi Ngô Hạo trên thái độ, mặc dù không tính là lãnh đạm, nhưng cũng không thể nhiệt tình. Người cũng là muốn đi người, còn hy vọng ta và người móc tim móc phổi, vậy ta tránh không được đồ đần. Đây chính là Diệp Viễn hiện tại đối xử Ngô Hạo thái độ. Theo Mã Hoa nói chêm chọc cười, trong nhà ăn bầu không khí một lần vô cùng sinh động. Tại như thế khí trời rất lạnh, ăn lẩu, uống rượu đế là một cái không tệ lựa chọn. Bởi vì đến trưa cường độ cao ném lồng làm việc, thuyền viên đoàn đều rất mệt mỏi. Lại thêm lửa này nổi ăn một lần, sau bữa ăn rất nhiều thuyền viên trực tiếp liền trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Chương 1346, cứu người. Chương 1346, cứu người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đương sáng ngày thứ hai Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại phòng ăn thời điểm. Thuyền viên đoàn cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Đều dậy sớm như vậy. Diệp Viễn nhìn thấy vây tới thuyền viên, trêu ghẹo nói: "Hắc hắc, lão đại, lúc nào thu giải lung?" Mã Hoa tiện tiện bộ dáng, để Diệp Viễn không nhịn được muốn đập hắn. "Ngươi lại gấp, cũng muốn để cho ta cơm nước xong xuôi a?" "Không đợi." "Ta không đợi." Mã Hoa đầu lắc cùng chống bỏi, nhìn mọi người ầm vang cười to. Diệp Viễn cũng biết, bọn gia hỏa này ngoài miệng nói không đợi, nhưng thực tế hành động cũng đã bán bọn hắn. Không phải cái này sáng sớm, đều vây quanh tự mình làm cái gì? Diệp Viễn ăn cơm tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ dùng 10 phút không đến, một phần bữa sáng liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Lên lồng. Diệp Viễn đứng tại mạn thuyền một tay nắm thật chặt dây thừng, một tay chính xác cầm trong tay chảo câu ném tới giải lung lơ là vị trí. Bằng sắt chảo câu thành công câu lên lơ là. Tại thuyền viên đoàn trợ giúp dưới, kết nối giải lung dây thừng tỏa, bị treo ở trên thuyền móc treo bên trên. Theo bùi phỉ đối cần cầu siêu khống, một con giải lung tại cần cầu tác dụng dưới, thành công rời đi mặt biển. Ngoa tạo. Thật nhiều. Không biết là ai, đột nhiên tới cái này, một cuống họng đem tất cả thuyền viên lực chú ý toàn bộ tập trung đến giải lung ở trong. Chỉ gặp giải lung bên trong, kia lít nha lít nhít đế vương cua, chính không ngừng cố gắng muốn tránh thoát ra giải lung. Lão đại, ngươi làm như thế nào? Mã Hoa tiến đến Diệp Viễn bên người, nhỏ giọng hỏi. Diệp Viễn mắt nhìn Mã Hoa, sau đó cười nhạt một tiếng. Có lẽ phía dưới vừa vặn có cua bầy trải qua, ta không ném lồng vị trí vừa vặn tại cua bầy trải qua lộ tuyến lên đi. Mã Hoa nhếch miệng, rõ ràng đối Diệp Viễn loại này ứng phó thuyết pháp không phải rất hài lòng. Bất quá khi hắn nên tiếp Diệp Viễn ánh mắt về sau, ngay lập tức mặt bên trên biểu lộ lại biến vô cùng sán lạ. Nhưng cho dù là dạng này, Mã Hoa cái chán vẫn là bị Diệp Viễn thưởng một cái bạo lật. Hiếu kỳ hại chết mèo ngươi không biết sao? Nhanh làm việc. Theo cái thứ nhất giải lung bị triệu hồi thuyền đánh cá, thuyền viên đoàn chen chúc tuân hướng giải lung. Bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành phân lấy, tốt như vậy cho cái thứ hai giải lung về thuyền chiếm được thời gian. Khả Thiên không theo người nguyện, ngay tại thuyền viên chen chúc đến giải lung trước đồng thời, ngự thủy hào đối diện đụng tới một đạo trường cao 7 mét sóng biển. Bởi vì tại sóng biển trùng kích vào, thuyền đánh cá hiện ra hướng lên 45 độ góc độ dơ lên. Theo thuyền đánh cá dơ lên, nguyên bản dán tại cần cầu bên trên giải lung cũng điên cuồng đong đưa. Xông lên phía trước nhất Vưu Chí Dũng, bị đột nhiên đong đưa lên giải lung rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu vai. Bị hơn 300 kg giải lung như thế một cái, cho dù là Vưu Chí Dũng cũng tổn thương không nhẹ. Lại thêm đột nhiên sóng biển, Vưu Chí Dũng toàn bộ thân thể như đường vòng cung nện vào sóng cả mãnh liệt mặt biển. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, cả người liền biến mất tại trên mặt biển. Bởi vì toàn bộ quá trình thật sự là tới quá đột ngột, liền ngay cả Diệp Viễn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là Vu Hồng Bát phản ứng đầu tiên, vội vàng lớn tiếng quát: "Cứu người!" Ngay tại Vu Hồng Bát thanh âm rơi xuống, nguyên bản còn ngây người trên bong thuyền viên, rối rít giật mình tỉnh lại. Từng cái không muốn mạng hướng về mép thuyền chạy tới, càng lại mấy tên thuyền viên nhanh chóng lấy ra dây thừng. Nguyên bản liền đứng tại mạn thuyền phía trên Diệp Viễn, cũng bị bất thình lình sóng lớn đánh một trở tay không kịp. Cũng may hắn một cái tay nắm thật chặt dây thừng, lúc này mới không có bị cá. Thuyền vén nhập hải chung, bị Vu Hồng Bát một cuống họng đánh thức hắn, cũng không lo được cái khác, trực tiếp nhảy vào đến sóng biển mãnh liệt bên trong, lưu cho xông lại thuyền viên chỉ là Diệp Viễn kia tại phong trùng một câu: "Tất cả chớ động, ta sẽ đem lão Vưu mang về." Đương thuyền viên đoàn xuyên thấu qua gió biển nghe rõ ràng Diệp Viễn giọng nói lúc, Diệp Viễn cả người đã tiến vào bành bái hải chung. Chủ nhiệm lớp, biến cố đột nhiên xuất hiện, để thuyền viên đã mất đi sức phán đoán. Rất nhiều người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tụ tập tại Vu Hồng Bát trên thân. Tuy nói Diệp Viễn thủy tính để bọn hắn không lời nào để nói, thực tại cái này băng lãnh hải vực, lại thêm cái này mênh mông sóng biển, thật là nhân lực có thể đối kháng sao? Đây là giờ phút này tất cả thuyền viên trong nội tâm ý nghĩ. Vu Hồng Bát sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng không nắm chắc được dạng này tình hình biển dưới, Diệp Viễn có thể hay không có thể toàn thân trở ra. Bất quá làm thủy thủ trưởng cho dù là hắn giờ phút này tâm tình lại thế nào hỏng bét, cũng nhất định phải xuất ra một cái khả thi phương án ra. Trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, Vu Hồng Bát ánh mắt trở nên vô cùng giám định. Mã Hoa, Bảo Xuân Vũ, Kỳ Vĩnh Phúc, đến. Ba người đang nghe Vu Hồng Bát điểm danh về sau, không hề do dự tiến về phía trước một bước. Các ngươi ngay lập tức đi đổi trang bị, tùy thời chuẩn bị xuống đi cứu người. Rõ. Ba người nghe được mệnh lệnh sau nhanh chóng trở về buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị thay đổi chống lạnh lặn xuống nước trang bị. Kim Văn, Diêu Vĩnh Hải, Nô Hạo, Thi Tiểu Minh, bốn người cùng nhau tiến về phía trước một bước, chuẩn bị dây thừng, nhất định phải bảo đảm ba người bọn họ an toàn. Rõ. Bùi Phỉ, tại kiểm tra cần cầu, tùy thời chuẩn bị hết thể ngoại ý muốn nghĩ cách cứu viện công việc. Minh Bạch. Theo Vu Hồng Bát từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, thuyền bên trên tất cả thuyền viên bắt đầu hành động. mà giờ khắc này tiến vào Hải Trung Diệp Viễn lại là vô cùng tiêu cấp. Hắn giờ phút này cảm giác toàn bộ triển khai đang cố gắng tìm kiếm rơi vào Hải Trung Vưu Chí Dũng. Nhi Diệp Viễn toàn bộ thân thể tại cái này sóng biển mãnh liệt bên trong liền giống như một mảnh lá rụng bị sóng biển mang theo không tự chủ được chìm chìm nổi nổi. Cũng may nước biển cũng không thể tổn thương đến hắn, cho dù thân thể không tự chủ được bị sóng biển quyển động trên dưới tung bay, nhưng Diệp Viễn quyền khống chế thân thể mặc nhiên nắm giữ trong tay của mình. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ quá khứ, nhưng Diệp Viễn như cũng không có phát hiện Vưu Chí Dũng cái bóng. Cái này khiến nguyên bản lòng tin 10 phần hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm nay sẽ không thật muốn xảy ra chuyện a? Diệp Viễn không ngừng đang hỏi mình, như cảm giác nhưng không có một khắc đình chỉ tìm kiếm. Ngay tại Diệp Viễn coi là thật tìm không thấy Vưu Chí Dũng thời điểm, cảm giác trong lúc vô tình đảo qua Ngự Thủy Hào đáy thuyền, phát hiện giờ phút này Vưu Chí Dũng chính nắm chắc đáy thuyền một chỗ nhô lên. Giờ phút này Vưu Chí Dũng trạng thái vô cùng không tốt, cả người đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Tại dạng này tình hình biển phía dưới, cho dù là Diệp Viễn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Vưu Chí Dũng phụ cận. Nhưng nhìn Vưu Chí Dũng hiện tại trạng thái, nếu như không thể tại một phút bên trong đem hắn cứu trở về thuyền đánh cá, kia Vưu Chí Dũng rất có thể liền muốn mệnh tang vùng biển này ở thời khắc mấu chốt này. Diệp Viễn đã không lo được bại lộ chính mình. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, vừa mới trải qua lần thứ ba thuế biến lãnh huyết, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Diệp Viễn bên người, đương lãnh huyết xuất hiện một cái chớp mắt, Diệp Viễn gắt gao bắt lấy lãnh huyết một cây chân cua, sau đó nhanh chóng cho lãnh huyết ra lệnh. Không thể không nói, trải qua ba lần thuế biến sau lãnh huyết, tại loại này ác liệt tình hình biển bên trong vẫn như cũ có thể tự do ngao du. Chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Diệp Viễn liền thành công đạt tới Vưu Chí Dũng phía dưới. Thu hồi lãnh huyết, Diệp Viễn một tay dựng lên đã hôn mê Vưu Chí Dũng. Chương 1347, thụ thương. Chương 1347, thụ thương. A Lạp Tư ra biển. Theo Diệp Viễn thành công cứu Vưu Chí Dũng, vốn cho là cái này đã kết thúc. Nhưng ai nghĩ được, cho dù là hôn mê về sau, Vưu Chí Dũng cái kia hai tay vẫn như cũ nằm chắc nô lên chỗ không thả. Cái này cho Diệp Viễn nghĩ cách cứu viện, tăng lên không lớn không nhỏ phiền phức. Cũng may Diệp Viễn khí lực lớn qua người bình thường, chỉ dùng 2 giây, liền thành công đẩy ra Vưu Chí Dũng ngón tay. Thuyền đánh cá bên trên, chủ nhiệm lớp hạ mệnh lệnh đi. Chấm thêm liền đến đã không kịp. Mã Hoa hai mắt từng đỏ, hai tay nắm chặt mặt thuyền, hướng về Vu Hồng Bắc giống to. Nhìn hắn địa bộ này, dù là Vu Hồng Bắc không đồng ý, hắn cũng sẽ được không do dự nhảy lên nhảy vào hải trung. Đúng vậy a, chủ nhiệm lớp, nhanh lên đi, không phải thật không còn kịp rồi. Bên cạnh đồng dạng tiêu cấp vạn phần Kỷ Vĩnh Phúc cũng đang nhắc nhở. Vu Hồng Bắc há to miệng, mệnh lệnh này là hắn đời này hạ đạt gian nan nhất mệnh lệnh một trong. Phải biết, chỉ cần mình mệnh lệnh này hạ đạt, rất có thể sẽ mất đi ba tên mình chiến hữu thân mật nhất. Dạng này tình hình biển ai cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra. Cho dù là lại nhiều giới người đi cũng chưa chắc liền sẽ đưa đến tác dụng. Thực không đi xuống, kia Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cái này khiến Vu Hồng Bắc cảm giác được vô cùng khó xử. Ngay tại hắn còn đang do dự chưa phát giác thời điểm, liền nghe đến Mã Hoa mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền vào trong thai của mình. Lão đại, lão đại còn sống. Thuyền viên đoàn thuận Mã Hoa ánh mắt nhìn. Giờ phút này Diệp Viễn chính ôm hôn mê Vưu Chí Dũng, theo sóng biển trên mặt biển nâng lên hạ xuống. Mã Hoa, Kỷ Vĩnh Phúc, đi xuống cứu người. Những người khác làm tốt tăng thêm chuẩn bị. Bùi Phỉ, mở ra cần cầu, tận lực tới gần mặt biển. Nói xong những này, trực tiếp cầm ra bên hông đối giảng. Đinh Nhất, khống chế thuyền đánh cá ổn định, chúng ta bên này bắt đầu nghĩ cách cứu viện, người bên kia tận lực để thuyền đánh cá bình ổn. Vu Hồng Bắc tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến phù phù, phù phù, hai đạo vào nước thanh âm. Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc, hai người tay đều cầm xem một cây dây thừng, nhảy vào đến trong nước. Nhi trên thuyền người còn lại, phân biệt đem kết nối hai người bên hông dây thừng, cùng bọn hắn trong tay dây thừng lắp đặt đến Bùi Phỉ chỗ siêu khống cần cầu phía trên. Tiến vào hải trung, Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc thế mới biết giờ phút này mặt biển nguy hiểm. Hai người nếu không phải là bởi vì có bên hông dây thừng làm dẫn dắt, nói không chừng tiến vào hải trung trước tiên liền bị sóng biển sông không biết đi nơi nào. Hai người liều mạng hướng về Diệp Viễn tới gần. Nhi Diệp Viễn thì là tại ổn định lại thân thể của mình về sau, chậm rãi tiếp cận hai người. Nhi Bùi Phỉ thì là thao túng cần cầu bích, để Mã Hoa hai người tại cần cầu dẫn dắt dưới dần dần tới gần Diệp Viễn. Theo Diệp Viễn mấy người hội tụ, Kỷ Vĩnh Phúc nhanh chóng đem trong tay mình an toàn dây thừng một đoạn móc nối gắt gao khóa tại Vưu Chí Dũng bên hông liền sinh vòng bên trên. Hoàn thành động tác này, Kỷ Vĩnh Phúc mới thở ra một cái thật dài. Chỉ cần móc nối khóa kín an toàn vòng, kia Vưu Chí Dũng sinh mệnh liền được cam đoan. Mã Hoa vừa định làm ra cùng Kỷ Vĩnh Phúc giống nhau thao tác, nhưng khi hắn thấy rõ ràng mình nghĩ cách cứu viện đối tượng là Diệp Viễn sau, không khỏi hơi sửng sở. Tại ra Viễn Hải thời điểm, vì có thể nhanh chóng giải cứu rơi xuống nước thuyền viên, cho nên tại thuyền viên đồ lao động ngoài đều sẽ mang theo một chút an toàn trang bị, giống như là bên hông phân phối an toàn vòng, chính là trong đó một loại. Ngự thủy hào thuyền viên có thể nói mỗi người trên thân đều lại dạng này phối trí, duy nhất ngoại lệ chính là lá xa cái này khác loại. Hắn tự nhận là mình tại hải trung căn bản cũng không khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên bình thường căn bản liền sẽ không mặc vào những cái kia vì nghĩ cách cứu viện chuẩn bị an toàn trang bị. Hiện tại tốt, Diệp Viễn trên thân không có an toàn vòng, liền ngay cả Mã Hoa đều nhất thời bán hội không biết xử lý như thế nào trong tay an toàn trụ. Còn tốt Diệp Viễn cũng không có bị sóng biển đập mơ hồ, trực tiếp đưa tay kết quả an toàn dây thừng, liền như thế trên cánh tay vờn quanh vài vòng, trên mặt biển hết thảy đều không có trốn qua Bùi Phỉ con mắt. Khi hắn trông thấy Diệp Viễn đã thành công đem an toàn dây thừng vờn quanh đến cánh tay của mình sau, không cần Vu Hồng Bác ra lệnh, liền chậm rãi lái cần cầu cánh tay, đem bốn người thành công thoát ly mặt biển. Theo bốn người thành công rời đi mặt biển, bong tàu thuyền viên đoàn chuyển đến mừng rỡ tiếng hoan hô. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, ngay tại Bùi Phỉ lái cần cầu cánh tay, muốn đem bốn người kéo về bong tàu, đồng thời lại một cái sóng biển tập kích tại ngự thủy hào thân thuyền. Theo sóng biển tập kích ngự thủy hào thân tàu lại một lần nữa hoàng đãng, bởi vì thân tàu lay động, cần cầu cũng không khỏi tự chủ tùy theo đong đưa. Như cứ như vậy, lại nương tựa theo bốn cái an toàn dây thừng kết nối lấy bốn người, giống như đồng hồ quả lắc, trên mặt biển vừa đi vừa về đong đưa. Không cẩn thận, bốn người cùng nhau quẳng đâm vào ngự thủy hào trên thân tàu. Đinh nhất, ổn định thân thuyền. Vu Hồng Bắc nhìn thấy đây hết thảy sau khỏe mắt, không ngừng hướng về đối giảng gầm thét. Nhưng Đinh Nhất cho dù là người máy, cho dù là điều khiển thuyền đánh cá kỹ thuật lại cao hơn, thực nho nhỏ ngự thủy hào, tại loại này khí trời ác liệt tình huống dưới, làm sao có thể là một cái người điều khiển liền có thể giải quyết? Mà giờ khắc này dán tại giữa không trung mấy người, ngoại trừ đã hôn mê Vưu Chí Dũng ngoài, những người còn lại đều không dễ chịu. Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc bởi vì lần này va chạm, hai người cũng khác nhau trình độ tại khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhi chỉ dựa vào bàn tay nắm lấy an toàn dây thường Diệp Viễn, cũng tốt treo không có bởi vì lần này va chạm lần nữa bị vén về hải trung. Cũng may cánh tay hắn lực lượng đầy đủ, bàn tay nắm chắc an toàn dây thừng, cho dù là bàn tay đã chảy máu, vẫn cắn răng kiên trì. Về phần va chạm, tương đối Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc, Diệp Viễn khá tốt chút. Dù sao thân thể của hắn thực bị không gian cải tạo qua, so sánh thuyền viên đoàn, cường độ thân thể là cao hơn ra một mảng lớn. Bùi Phỉ giờ phút này tay đang run rẩy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm giống như đồng hồ quả lắc đồng dạng bốn người. Hắn biết, giờ phút này hắn dù là có một chút điểm sai lầm, bốn người này liền muốn táng thân tại vùng biển này. Cũng may Bùi Phỉ siêu không máy móc kỹ thuật quá cứng, cho dù là tại ác liệt như vậy hoàn cảnh phía dưới, vẫn là thành công đem sâu cánh tay thu hồi thuyền đánh cá. Theo bốn người xuất hiện tại bong tàu phía trên, thuyền viên đoàn đánh giá không được gió to sóng lớn, gắt gao đem còn tại bong tàu bên trên qua lại lắc lư mấy người, hỏi một chút đỡ lấy. Giải khai an toàn dây thừng, mấy người không hẹn mà cùng ngã ngồi tại bong tàu phía trên. Cho dù là Diệp Viễn, giờ phút này thân thể cũng cùng tan ra thành từng mảnh giống như khó chịu. Nhanh, mang về buồng nhỏ trên tàu. Vu Hồng Bắc nhìn thấy mấy người an toàn được cứu về bong tàu, một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Không lo được xem xét tình huống, vội vàng phân phó thuyền viên đem mấy tên người bị thương nhấc gấm lại ấm buồng nhỏ trên tàu. Thuyền viên đoàn ba chân bốn cẳng đem mấy người mang tới buồng nhỏ trên tàu. Ngoại trừ đã hôn mê Vưu Chí Dũng cần mã thượng cấp cứu ngoài, còn lại ba người còn tốt. Nhất là Diệp Viễn, ngoại trừ cánh tay bàn tay lại rất nhỏ vết thương ngoài, còn lại cũng không có cái gì trở ngại. Về phần Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc, hai người bởi vì va chạm xuất hiện khác biệt trình độ nội thương, lấy thuyền đánh cá hiện hữu thiết bị cũng không thể xác định hai người tình huống, thế là chỉ có thể cho hai người lâm thời ăn một chút thuốc cầm máu chờ đợi xem Diệp Viễn bước kế tiếp mệnh lệnh. Chương 1348, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chương 1348, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Á Lạp Tư ra biển, ngự thủy hào bên trên. Trong khoang thuyền, thuyền viên đoàn đối mấy tên thương binh đang tiến hành khẩn cấp xử lý. Mặc dù thuyền đánh cá bên trên chữa bệnh thiết bị đơn sơ, nhưng những thuyền này viên cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thuyền viên. Những người này đều là rất có cấp cứu kinh nghiệm đặc thù đội viên xuất thân, đối với một chút cấp cứu kia là tương đương lại kinh nghiệm. Vũ Chí Dũng, tại mấy tên lại kinh nghiệm thuyền viên đoàn cấp cứu dưới, cũng đã tô tỉnh. Chỉ là bởi vì tại băng lãnh trong nước biển đông lạnh một chút, lại thêm hôn mê sau va chạm, hiện tại Vũ Chí Dũng tình huống cũng không phải là mười phần lạc quan. Người mặc dù thức tỉnh, nhưng từ cái kia vẻ mặt thống khổ liền có thể biết, giờ phút này cả người hắn đang ở tại một loại phi thường giữa sự thống khổ. Thuyền trưởng, những cái kia giải lung. Vu Hồng Bắc do dự hỏi, đến lúc nào rồi rồi? Còn tại hồ những cái kia? Mã Thượng gọi Đinh Nhất tìm gần nhất bến cảng. Trên thuyền thương binh nhất định phải đạt được kịp thời cứu chữa. Diệp Viễn hung hăng chừng Vu Hồng Bắc một chút, chắc hắn lúc này còn muốn cân nhắc những cái kia giải lung sự tình. Vu Hồng Bắc bị Diệp Viễn như thế chừng một cái, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Về phần Diệp Viễn thì là lợi dụng cảm giác, tiến vào lần nữa hôn mê Vưu Chí Dũng trong thân thể. Cảm giác tiến vào Vưu Chí Dũng thể nội. Khi nhìn rõ sở Vưu Chí Dũng hiện tại tình huống thân thể sau, khóe mắt không tự chủ được chớp chớp. Không có cách, Vưu Chí Dũng xuất huyết bên trong tình huống giờ phút này mười phần nghiêm trọng. Nếu như dựa theo ngự thủy hào hiện tại đi thuyền tốc độ, đoán chừng còn không có cập bờ, Vưu Chí Dũng liền đã không được. Cái này nếu là đổi cái khác thuyền đánh cá, Vưu Chí Dũng quê quán người có thể chuẩn bị toàn thôn an tịch. Nhưng nơi này thực ngự thủy hào. Ngự thủy hào thuyền trưởng thực Diệp Viễn. Diệp Viễn khả là có sinh mệnh chi tuyền loại này nghịch thiên linh thủy. Cái này linh thủy thực ngay cả ung thư đều có thể trị tốt tồn tại. Nếu như một cái nho nhỏ xuất huyết bên trong đều có thể gặp khó ngược lại, vậy hắn cũng liền không phải Diệp Viễn. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, hơn 10 giọt nước suối liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Vưu Chí Dũng thể nội. Theo sinh mệnh tuyển thủy tại Vưu Chí Dũng thể nội nhanh chóng bị hấp thu. Mấy chỗ chảy máu điểm, lấy mắt thường thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Về phần Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc, Diệp Viễn đang tra nhìn qua sau cùng không có tính toán ra tay. Mặc dù hai người cũng lại nội thương, nhưng rõ ràng không phải 10 phần nghiêm trọng, đó cũng không phải nói Diệp Viễn lãnh huyết, mà là hiện tại như là đã hạ đạt cập bờ mệnh lệnh. Như vậy nếu như ba người đều đột nhiên bị mình chữa trị, này làm sao cũng nói không đi qua không phải. Chữa trị Vưu Chí Dũng, đó cũng là Diệp Viễn không có cách nào. Hắn cũng không thể nhìn xem Vưu Chí Dũng cứ như vậy ở trước mặt mình trơ mắt chết đi. Không thấy liền ngay cả Diệp Viễn trên thân thể mình thương thế, hắn cũng không có đụng tới sinh mệnh tuyển thủy sao? Nhất là tại đã biết Ngô Hạo muốn bay một mình tình huống dưới, Diệp Viễn càng sẽ không tại thuyền viên trước mặt thể hiện ra quá không thể tưởng tượng năng lực. Đây không phải Diệp Viễn sợ, mà là hắn ngại phiền phức. Dù sao Ngô Hạo nói thế nào cũng là Vu Hồng Bắc giới thiệu đến thuyền đánh cá đi lên người, lại tại thuyền đánh cá bên trên chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng không thể vì sợ để lộ bí mật liền đem Ngô Hạo cũng thu vào không gian a. Lại nói mình hồi tưởng tại Ngô Hạo trước mặt bày ra năng lực, cũng không có cái gì tốt lo lắng, ngoại trừ mình thủy tính tốt một chút, cùng tìm cá bản sự mạnh một chút ngoài, năng lực khác Ngô Hạo cũng không cảm kích. Liền ngay cả trên thuyền có được súng ống sự tình, Nô Hạo đều không có kinh lịch. Hắn cũng liền không lo lắng Nô Hạo bay một mình về sau sẽ ra ngoài nói lung tung thứ gì. Về phần Hải Bồ Đảo cùng Hải Sâm nơi sản sinh, Diệp Viễn cũng không lo lắng. Những cái kia đông tây có lẽ đối với người khác mà nói là thiên đại bí mật, có thể đối hắn tới nói, tùy thời đều có thể tìm tới một cái đồng dạng hải vực tới lấy thay khi trước phát hiện bảo địa. Diệp Viễn nằm đang nghỉ ngơi kho, thuyền đánh cá cách ly cảng miệng còn có không ngắn một khoảng cách. Hiện tại mấy tên thương binh thương thế tại Diệp Viễn âm thầm trợ giúp dưới cũng đều đã ổn định lại. Lúc này Diệp Viễn đang núp ở nghỉ ngơi kho tỉnh lại mình lần này chỉ huy ở trong không đủ. Trước kia thường xuyên nghe nói bắt cua là một cái vô cùng nguy hiểm công việc, lần này tự mình kinh lịch một lần, để Diệp Viễn đối với bắt cua tính nguy hiểm mới có cái này chân chính nhận biết. Khó trách mọi người đem A Lạp Tư ra bắt cua người xưng là trên thế giới nguy hiểm nhất chức nghiệp một trong. Trước kia Diệp Viễn cũng không có mang thuyền tới qua A Lạp Tư ra, cho nên cho dù là lại chuẩn bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp vùng biển này tính nguy hiểm điểm này, Diệp Viễn thật sâu tự trách. Nếu như mình cẩn thận hơn một chút, hoặc là thuyền viên đoàn an toàn ý thức lại cao hơn một chút, cố gắng sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh. Hiện tại tự mình kinh lịch A Lạp Tư ra biển khí trời ác liệt, thời khắc này Diệp Viễn mới hiểu được, kia chuyên nghiệp bắt cua người cao thu nhập cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Cái này cũng cho Diệp Viễn một lời nhắc nhở. Ngự thủy hào trước đó quá xôi gió xuôi nước, nếu như không phải lần này Vưu Chí Dũng ngoài ý muốn thụ thương, cho dù là Diệp Viễn bản người cũng không có đem bắt cua tính nguy hiểm quá để ở trong lòng. Ngẫm lại mình đứng tại mạn thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp cử động, bây giờ trở về nhớ tới, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Mặc dù mình thủy tính đầy đủ, không quá sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng nếu như thật muốn bởi vì chính mình không cẩn thận rơi vào trong nước, từ đó làm cho cái khác thuyền viên vì cứu hắn thụ thương, cũng là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Hướng về còn nằm ở trên giường Mã Hoa cùng Kỷ Vĩnh Phúc, Diệp Viễn tâm dài liền cũng thật khó qua. Nếu như không phải là bởi vì đi chợ giúp mình, hai người căn bản không có khả năng nhận như thế lớn tổn thương. Thời gian ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ dài vượt qua, ngự thủy hào trong sóng gió hết tốc độ tiến về phía trước. Trải qua 5 giờ đi thuyền, rốt cục đi vào A Lạp Tư ra trên bán đảo Tô Ách cảng. Thuyền đánh cá vừa mới tại Tô Ách cảng đỗ, ba tên thương binh liền bị khẩn cấp đem gửi một nhà phòng khám bệnh. Mặc dù là phòng khám bệnh, nhưng bên trong thiết bị nhưng là muốn so ngự thủy hào dâng đủ toàn quá nhiều. Trải qua một loạt kiểm tra, tại Vu Hồng Bắc nhìn thấy cuối cùng kết quả kiểm tra sau, rốt cục buông xuống một đường dẫn theo trái tim đối với kết quả này, Diệp Viễn sớm đã biết. Làm cho tất cả mọi người kinh thán nhất chính là, vốn cho rằng thương thế nặng nhất Vưu Chí Dũng, ngược lại là ba người nhẹ nhất một cái. Ngược lại là Mã Hoa gia hỏa này, vậy mà cha ra lại rất nhỏ xuất huyết bên trong, cũng là trong ba người nặng nhất một cái. Cũng may đừng nhìn là một cái chấn nhỏ phòng khám bệnh, nhưng nơi này dược vật còn tương đương đầy đủ. Thế là tại phòng khám bệnh trị liệu 2 ngày sau, ba người cũng đều thần thái dịch dịch trở về thuyền đánh cá. Tại trong lúc này, thuyền đánh cá bên trên thuyền viên ngoại trừ Vu Hồng Bắc ra ngoài mua sắm tiếp tế vật tư, còn lại thuyền viên ngoại trừ đi phòng khám bệnh thăm hỏi Mã Hoa ba người, liền đều không hề rời đi qua thuyền đánh cá. Về phần Diệp Viễn thì là trốn ở nghỉ ngơi kho, chứ ăn cơm ra cũng không rời khỏi mình quá buồng nhỏ trên tàu. Cái này khiến thuyền viên đoàn đều cảm thấy vô cùng buồn bực, đây cũng không phải là Diệp Viễn tính cách, nhưng bởi vì vừa mới ra thuyền viên thụ thương sự tình, mọi người cũng đều có thể lý giải Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này. Thuyền viên đoàn đều tưởng rằng bởi vì Mã Hoa ba người thụ thương mới đưa đến lá xa đem mình nốt vào nghỉ ngơi kho, nhưng thực tế tình huống lại không phải dạng này. Diệp Viễn sở dĩ một người trốn ở buồng nhỏ trên tàu là bởi vì Tiểu Viễn Đông báo biến dị xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn không thể không một mực canh giữ ở bên cạnh của nó. Đây thật là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chương 1349, chất vật thuế biến quá trình. Chương 1349, chất vật thuế biến quá trình. Ngay tại Mã Hoa mấy người được đưa đến phòng khám bệnh cùng ngày ban đêm đã ngủ mê vài ngày Thú Vương, đột nhiên dị biến kết thúc, đương Diệp Viễn thu được Thú Vương kia lo lắng cảm xúc về sau, trước tiên liền xuất hiện tại bên cạnh của nó. Không sai, Diệp Viễn cảm nhận được chính là Thú Vương lo lắng. Vốn nên hưng phấn Thú Vương, giờ phút này chính lo lắng vây quanh ở còn tại ngủ say Viễn Đông báo bên cạnh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng cái kia đầu lưỡi liếm láp xem Viễn Đông báo thân thể. Trước đó Diệp Viễn cũng không có quá mức chú ý hai con sủng vật tiến giai quá trình, dù sao lại lãnh huyết cái kia thành công tiền lệ, Diệp Viễn coi là sủng vật biến dị liền hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Nhất là lần trước Thú Vương thuế biến, không phải cũng chỉ là ngủ say hơn 10 ngày liền kết thúc sao? Tương đối lãnh huyết thuế biến cần thoát xác mà nói, hắn đối Thú Vương cùng Viễn Đông báo lấy ngủ say phương thức thuế biến căn bản là không có làm sao lo lắng, nhưng bây giờ từ Thú Vương cử động đến xem, Tiểu Viễn Đông báo biến dị xem hồ xuất hiện vấn đề, cảm giác rót vào Tiểu Viễn Đông báo thân thể, phát hiện giờ phút này thân thể nó bên trong đang có một cỗ tứ ngược năng lượng tại tràn ngập, cho dù là Diệp Viễn cảm giác cũng bị cỗ năng lượng này chỗ bài xích. Cũng may cỗ này lực đẩy cũng không phải là rất lớn, lấy Diệp Viễn giờ phút này tinh thần lực cường độ hoàn toàn không cần lo lắng. Viễn Đông báo xương cốt hiện ra không khoa học kim hoàng sắc, đây cũng là biến dị hoàn thành một loại thể hiện. Nhưng đã hoàn thành biến dị, vì cái gì con báo còn không cách nào tỉnh lại? Đây liền cùng trong thân thể ngay tại tứ ngược cỗ năng lượng kia có quan hệ. Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào đi chợ giúp con báo. Vốn định hỏi thăm một chút Thú Vương. Thực Thú Vương chỉ có 56 tuổi hài tử trí thông minh, ngoại trừ một mực truyền lại cho Diệp Viễn nóng nảy hứng thú, căn bản là không cách nào hoàn chỉnh cùng Diệp Viễn tiến hành câu thông. Cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn không biết nên như thế nào trợ giúp con báo vượt qua lần này nan quan. Từ trước mắt Viễn Đông báo tình huống thân thể đến xem, nó bên ngoài thân nhiệt độ một mực tại lên cao. Nếu như vậy xuống dưới cho dù là biến dị thành công, Viễn Đông báo có thể hay không tỉnh lại cũng là ẩn số. Dạng này nhiệt độ cao kéo dài dòng dã một ngày thời gian, như Diệp Viễn tại một ngày này bên trong, Diệp Viễn chỉ rời đi không gian một lần. Vậy vẫn là vì không cho thuyền viên đoàn lo lắng, tượng trưng đi phòng ăn ăn một buổi trưa cơm. Thời gian còn lại, Diệp Viễn đều hầu ở Viễn Đông Báo bên người. Tại trong lúc này, cảm giác một mực lưu tại Viễn Đông Báo thể nội. Làm như vậy, là vì tùy thời phát hiện Viễn Đông Báo tình huống trong cơ thể. Lúc này Viễn Đông Báo bên ngoài thân nhiệt độ đã đến một cái trình độ đáng sợ. Nhi thể nội cố năng lượng kia sinh động độ cũng tới đến đỉnh phong. Tùy theo mà đến chính là, Viễn Đông Báo thể nội thay cũ đổi mới lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại giảm xuống. Cuối cùng, biết cố năng lượng kia biến mất, Nhi Viễn Đông Báo nhịp tim cùng huyết dịch tuần hoàn cũng đến một cái điểm tới hạn. Nếu như không phải cảm giác điều tra, còn tưởng rằng lúc này Viễn Đông Báo đã chết đi. Loại hiện tượng này, Diệp Viễn là lần thứ hai nhìn thấy. Lần trước nhìn thấy loại tình huống này, vẫn là tại Tống Nhiệm lúc hôn mê. Thời điểm đó Tống Nhiệm ở vào một loại trạng thái chết giả. Chẳng lẽ hiện tại Viễn Đông Báo cũng là nguyên nhân gì tiến vào trạng thái chết giả? Chẳng lẽ là bởi vì Viễn Đông Báo thân thể bản thân bảo hộ? Càng nghĩ càng lại loại khả năng này. Thế là Diệp Viễn liền muốn thử một lần, nhìn xem không gian cái kia màu đen nước suối có phải hay không có thể tỉnh lại Viễn Đông Báo. Nhớ kỹ lần trước Tống Nhiệm xuất hiện loại tình huống này, chính là mình lợi dụng không gian hắc thủy chỗ tỉnh lại. Hiện tại Viễn Đông Báo đồng dạng xuất hiện loại này giả chết trạng thái. Mình muốn hay không thử một lần cũng cho hắn phục dụng một chút hắc thủy. Làm ra quyết định này, Diệp Viễn tâm dài là muốn làm mâu thuẫn. Dù sao hắc thủy cái này đông tây, không cẩn thận liền sẽ muốn lấy mạng người ta. Bất quá lấy trước mắt Viễn Đông Báo trạng thái này đến xem, hẳn là không cách nào thông qua tự thân tỉnh lại. Tiếp tục như vậy, Diệp Viễn không biết có thể hay không đối với nó thân thể có cái gì tổn thương. Thế là cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần lại nói. Cùng lắm thì thật muốn xảy ra vấn đề gì, mình đang lợi dụng sinh mệnh chi thủy cho nó kéo dài tính mạng tốt. Nghĩ đến liền đi tập một giọt màu đen nước suối tiến vào Viễn Đông Báo thể nội, đương màu đen nước suối bị Viễn Đông Báo thân thể sau khi hấp thu. Hiện tại Viễn Đông Báo thể nội liền giống với một giọt nước tiến vào chảo dầu đồng dạng. Nguyên bản đã chậm chạp khiêu động trái tim, cùng cơ hồ đình chỉ lưu động huyết dịch, lần nữa sinh động hẳn lên. Nhi tia cố không biết tên năng lượng cũng lần nữa xuất hiện. Tại cảm giác quan sát phía dưới, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm thấy, lần này tia cố không biết tên năng lượng đối cảm giác bài xích nhỏ rất nhiều. 3 giờ quá khứ, Viễn Đông Báo thân thể lần nữa khôi phục giả chết trạng thái. Tia cố không biết tên năng lượng cũng biến mất theo. Nhi hắc thủy đối Viễn Đông Báo thân thể đưa đến tác dụng cũng tương đối đình chỉ. Lại một giọt hắc thủy đưa vào, tình huống trước lại xuất hiện. Chỉ là lần này Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, cô năng lượng kia trở nên đã vô cùng yếu ớt. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Viễn cảm giác được không biết tên năng lượng cùng hắc thủy tác dụng đồng thời biến mất. Viễn Đông Báo thân thể mới bắt đầu lấy mắt thường thấy tốc độ đang biến hóa. Nguyên bản bởi vì cô năng lượng kia, Viễn Đông Báo đã cải biến cơ bắp đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng theo cô năng lượng kia tiêu, mất giờ phút này Viễn Đông Báo bắp thịt toàn thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Nhi Viễn Đông Báo đã biến mất tâm tình chập chờn, tại từ từ khôi phục. Giờ phút này Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được, tiểu Viễn Đông Báo truyền lại cho mình cảm kích cùng tâm tình hưng phấn. Xem ra hẳn không có vấn đề. Bất quá lo lắng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Viễn cũng không hề rời đi không gian, mà là một mực hầu ở Viễn Đông Báo bên người. Toàn bộ quá trình, thú vương một tấc cũng không rời ghé vào bên cạnh. Thẳng đến Viễn Đông Báo thân thể bắt đầu khôi phục, thú vương mới có kích động cảm xúc truyền ra ngoài. Xem ra chính mình vẫn là không có thể chân chính hiểu rõ biến dị thú. Suy nghĩ rất nhiều không hiểu vấn đề, một mực còn quấn Diệp Viễn náo hải. Vì cái gì đồng dạng trái cây, lãnh huyết thú vương không có vấn đề, Nhi Viễn Đông Báo lại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Nếu như muốn nói Viễn Đông Báo là lần đầu tiên thủy biến, mới xuất hiện loại tình huống này, như vậy thú vương lần thứ nhất thủy biến cũng là lợi dụng trái cây. Chỉ bất quá thú vương lúc ấy phục dụng chính là trái cây màu vàng nóng, là trái cây nguyên nhân. Chẳng lẽ trái cây màu đen cũng không thích hợp cho sùng vật lần thứ nhất biến dị phục dụng? Những này nghi hoặc, chú định không ai sẽ cho hắn đáp án. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn đối cầm trái cây màu đen cho cái khác sùng vật phục dụng gõ một cái cảnh báo. Bất quá bây giờ đều không phải là cân nhắc những điều kia thời điểm. Giờ phút này mấu chốt nhất là phải chờ đến Viễn Đông Báo tô tỉnh, nhìn xem nó có phải thật vậy hay không có vấn đề. Rất nhanh, Viễn Đông Báo mở mắt. Tại mở mắt trước tiên, Viễn Đông Báo liền nhào vào Diệp Viễn trong ngực, đồng thời còn không ngừng dùng cái kia phấn hồng đầu lưỡi không ngừng liếm láp Diệp Viễn gương mặt, làm cho Diệp Viễn trên mặt đều là da hỏa này nước bọt. Xem ra trước đó Diệp Viễn làm hết thảy, da hỏa này đều biết, không phải nó sẽ không vừa tỉnh tới liền từ bỏ cùng nó thân nhất thú vương chúc mừng, mà là trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Chương 1350, lại người trộm giải lung. Chương 1350, lại người trộm giải lung. Diệp Viễn nhìn xem còn tại ngực mình hưng phấn tiểu Viễn Đông Báo, trên tay lại yêu thương sở lấy so trước đó càng thêm thuận hoạt da lông. Tiểu gia hỏa kinh lịch lần này cực khổ, cũng không biết là tốt là xấu. Cảm giác tại Viễn Đông Báo trong thân thể cẩn thận dò xét, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này khiến nguyên bản còn có chút lo lắng tâm, mới tính triệt để xuống. Lúc này, Diệp Viễn mới nhớ tới, còn không biết thú vương cùng Viễn Đông Báo biến dị sau năng lực. Trước đó là bởi vì Viễn Đông Báo thân thể xuất hiện tình trạng, cũng không có để thú vương hiện ra biến dị sau gia tăng năng lực. Hiện tại đã hai cái tiểu gia hỏa đều đã không có chuyện gì, mình cũng là thời điểm nhìn một chút bọn hắn biến dị sau mới tăng năng lực, đơn giản truyền đạt một cái mệnh lệnh cho Viễn Đông Báo. Chỉ thấy tiểu gia hỏa, siêu, nghĩ đến phụ cận một viên thiết hoa thụ đánh tới, thân thể còn tại không trung, Viễn Đông Báo móng vuốt liền đưa ra ngoài, đồng thời tại thân thể nó đến thiết hoa thụ thân cây, đồng thời hướng về thiết hoa thụ thân cây hung hăng vùng một chảo. Chỉ gặp viên này nguyên bản to cỡ miệng chén thiết hoa thụ tại ở giữa chỗ ứng thanh mà đứt. Cái này khiến đã có chuẩn bị Diệp Viễn cũng không khỏi đến hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hắn có thể khẳng định biến dị trước Viễn Đông Báo là hoàn toàn đối thiết hoa thụ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Phải biết thiết hoa thụ đây chính là trên thế giới cứng rắn nhất số lượng một trong loại cây này, một cho dù là người trưởng thành dùng bữa đi chặt muốn chặt đứt một viên như thế thô thiết hoa thụ, cũng là muốn phí nhiều công sức. Kết quả hiện tại, bị Viễn Đông báo một móng vuốt liền cho vỗ gãy. Có thể thấy được hiện tại tiểu gia hỏa lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lần nữa cho thú vương ra lệnh. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, thú vương lực lượng cũng lấy mức độ khó mà tin nổi tăng lên. Xem ra cái này mình trước đó suy đoán là đúng. Trái cây màu đen hoàn toàn chính xác chỉ có thể đưa đến gia tăng lực lượng công hiệu. Về phần Viễn Đông báo tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút, đây chính là lực buộc phát tăng lên. Cho nên tốc độ cũng tương đối nhanh nguyên nhân. Xác nhận hai thú thuế biến về sau, gia tăng đều là lấy lực lượng làm chủ thiên phú. Lại lần nữa dùng cảm giác cho Viễn Đông báo làm một lần toàn thân kiểm tra. Ngay tại Diệp Viễn cho Viễn Đông báo tập kiểm tra khoảng thời gian này, cảm giác được ngoại giới lại người chính gõ mình cửa khoang. Lách mình rời đi không gian, thiện tay mở ra cửa khoang. Khi hắn đẩy cửa ra, thấy rõ ràng mình cửa khoang thuyền ngoài tình hình, không khỏi vì đó sửng sợ. Khá lắm, ngoại trừ lái thuyền đích nhất, cùng cơ giới sư Bùi Phỉ, Dương Quân, còn lại thuyền viên đều đồng loạt đứng tại mình trước cửa. Liền ngay cả vừa mới khôi phục trở về Mã Hoa ba người, cũng ở trong đó. Nhi phía trước nhất đứng đấy Vưu Chí Dũng, nhìn thấy Diệp Viễn cửa khoang mở ra, trực tiếp tiến lên một bước, ngượng ngùng nói ra: "Lão đại, lần này đều tại ta." Diệp Viễn tử ngu ngơ dài bừng tỉnh. Không đợi Vưu Chí Dũng nói hết lời liền chụp đập bả vai của đối phương nói ra: "Thế nào? Thân thể không thành vấn đề a?" Nói xong, lại đem đầu chuyển hướng dựa vào sau một chút Mã Hoa cùng Kỳ Vĩnh Phúc. "Hai người các ngươi thân thể thế nào? Muốn hay không lại nghỉ ngơi hai ngày?" Ba người nghe được Diệp Viễn hỏi thăm, cùng nhau lắc đầu. "Lão đại, trong lòng ngươi không dễ chịu liền mắng ra, không muốn như thế tra tấn mình có được hay không?" Mã Hoa thay đổi bình thường chơi đùa biểu lộ, một mặt ân cần nói. Diệp Viễn đầu tiên là bị Mã Hoa lời nói làm sức sở, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng hắn lời nói này bên trong hàng nghĩa. Thế là cười nói ra: "Ta không sao. Làm sao có thể? Chúng ta cũng không phải không nhìn thấy, ngươi hai ngày liền ăn hai bữa cơm, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi." Đứng tại đám người sau cùng cung hoàng tráng, nghe Diệp Viễn giải thích ở phía sau nhỏ giọng thầm nói: "Hắc, ta nói ngươi cái bản tử, ta ăn vài bữa cơm còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút là thế nào điệu. Ta có một số việc cần suy nghĩ không được a. Lão đại, lần này là ta không đúng. Ta đặc biệt cảm tạ ngươi có thể tại loại này hoàn cảnh hạ không chút do dự nhảy đi xuống cứu ta. Thật, ta lão Vưu." Vưu Chí Dũng những ngày này trong lòng một mực liền không có dễ chịu qua, bởi vì hiện tại trên thuyền phát sinh hết thảy đều là bởi vì chính mình không cẩn thận tạo thành. Hôm nay vốn là định cho Diệp Viễn nhận lầm, kết quả nhìn thấy Diệp Viễn một bộ thái độ thờ ơ, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. "Ta nói lão Vưu, bình thường không nhìn ra ngươi như thế giả mồm a. Một đại nam nhân, buồn nôn liền để ở trong lòng đi." Diệp Viễn biết, mình hai ngày này hầu ở Viễn Đông báo chuyện bên người, bị thuyền viên đoàn hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Hắn cũng không thể nói mình trốn ở gian phòng, là bởi vì chính mình sủng vật biến dị gặp phiền phức, chính mình mới không đi ra a. Đã bọn gia hỏa này đã cho mình náo bổ ra lấy cớ, hắn cũng không có ý định phủ nhận chính là. Nhìn các ngươi dạng này, thân thể hắn không có chuyện. Nếu không còn chuyện gì vậy liền lý cảng. Đừng quên chúng ta còn có trên trăm cái giải lung ném ở trong biển đâu. Diệp Viễn tâm bên trong rõ ràng, ba tên thương binh trải qua hai ngày điều trị, trên thân thể hắn không có cái gì trở ngại. Nhi hắn lại không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Thế là liền trực tiếp rời đi chủ đề. "Được rồi, ta bên này hết thảy sẵn sàng, liền chờ ngươi câu nói này." Vu Hồng Bác thực một mực nhớ trong biệt kia, gần 110 cái giải lung đâu. Từ cái thứ nhất bị đánh vất trở về giải lung liền có thể biết, kia trên trăm cái giải lung sẽ cho Ngự Thủy Hào mang đến lớn cỡ nào ích lợi. Hai ngày này, Vu Hồng Bác ngoại trừ đi mua sắm tiếp tế, chính là lo lắng những cái kia bị ném ở hải trung giải lung. Nếu như những cái kia giải lung ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, lần này bắt cua thật là liền thành một chuyện cười. Dù sao trên thuyền tất cả giải lung đã toàn bộ thả vào hải trung, nếu như những cái kia giải lung thật vất không trở lại, kia Ngự Thủy Hào cũng không nên nói cái gì bắt cua trực tiếp chuyến về liền xong việc. Dù sao ngay cả giải lung đều không có, còn bắt cái gì của a? Thuyền đánh cá tại Vu Hồng Bắc mệnh lệnh dưới chậm chạp ly cảng, mà xem như thuyền đánh cá Hạch Tâm Diệp Viễn, thì là bởi vì Viễn Đông báo biến dị sự tình, hai ngày đều không chút chớm mắt. Bây giờ cách thả giải lung kia phiến hải vực, còn muốn có mấy cái giờ đi thuyền. Hắn muốn thừa dịp thời gian này, để cho mình mau chóng ngủ bù. Không phải đã mình bây giờ loại này trạng thái tinh thần, thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, coi như thật không cách nào thu tràng. Về phần Vu Hồng Bắc lo lắng giải lung vấn đề, Diệp Viễn ngược lại là cũng không làm sao lo lắng. Dù sao A Lạp Tư gia vịnh như thế lớn, bắt cua thuyền cũng liền nhiều như vậy. Nào có nhiều như vậy người xấu, liền chuyên trộm người khác vung xuống giải lung. Dứt khoát hắn cái gì đều không đi nghĩ, trực tiếp tại mình trong khoang thuyền nằm ngáy ho ho. Không biết ngủ bao lâu, trong lúc ngủ mơ mơ hồ nghe được có người đập cửa khoang thanh âm. "Lão đại, ngươi mau tỉnh lại." Diệp Viễn mở to mắt, nghe được Mã Hoa thanh âm ở bên ngoài truyền đến. "Gọi hồn đâu? Có chuyện gì không thể chờ ta tỉnh lại nói?" Diệp Viễn bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhiều ít vẫn là có một ít nhỏ tỉ khí. "Lão đại, ngươi mau mở cửa ra, lại người ngay tại trộm chúng ta cua lồng." Mã Hoa thanh âm lần nữa từ ngoài cửa khoang truyền đến. "Ngươi nói cái gì?" Diệp Viễn một cái đi nhanh đi vào cửa khoang trước, trực tiếp đem cửa khoang mở ra. Chương 1351, không nói võ đức. Chương 1351, không nói võ đức. Mở ra cửa khoang sau Diệp Viễn, nhìn thấy một mặt phẫn hận Mã Hoa, chính đưa tay duy trì đập cửa khoang động tác. "Lão đại, lại ngươi trộm giải lùng, chủ nhiệm lớp gọi ta tới gọi ngươi." Mã Hoa nhìn thấy cửa khoang mở ra, lại một lần nữa tái diễn nói: "Đi, đi xem một chút." Diệp Viễn trực tiếp sải bước hướng về bong tàu chạy tới. Hắn là thật không nghĩ tới thực sự có người dám ở chỗ này trắng trợn trộm thu giải lung, hơn nữa còn thu được trên đầu của hắn. Nguyên bản bị Mã Hoa đánh thức liền một bụng tức giận, hiện tại lại nghe được lại người trộm thu mình giải lung, trong lòng gọi là một cái khí a. Đi vào bong tàu bên trên Diệp Viễn, nhìn thấy thuyền viên đoàn đang đứng tại mép thuyền hướng nơi xa nhìn quanh. Nhi Vu Hồng Bắc thì không có ở giữa đám người. Chủ nhiệm lớp tại điều khiển khoang thuyền. Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt tỏa định phương hướng, liền biết hắn đang tìm kiếm Vu Hồng Bắc. Thế là không cần chờ hắn mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp nói ra Vu Hồng Bắc giờ phút này vị trí đi vào khoang điều khiển, nhìn thấy Vu Hồng Bắc chính một mặt phẫn nộ tay cầm đối giảng gầm hét. Các ngươi đây là trộm cắp hành vi. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức đình chỉ loại này không đạo đức hành vi, nếu không chúng ta không quan tâm khai thác hết thảy thủ đoạn. Diệp Viễn biết Vu Hồng Bắc đây là đang cùng kia trộm bắt cua thuyền đang tiến hành thương lượng. Thế là hắn cũng không có đi quấy rầy Vu Hồng Bắc, mà là đem cảm giác của mình thả ra. Giờ phút này ngự thủy hào khoảng cách kia chiếc bắt cua thuyền đã không đủ 3 trong biển khoảng cách. Nhi ngự thủy hào tại đinh nhất điều khiển dưới, còn đang không ngừng hướng về đối phương tới gần. Theo lý thuyết vô luận là bắt cua thuyền, vẫn là thuyền đánh cá, cũng sẽ không chủ động hướng một phương khác áp sát quá gần. Dù sao thuyền hút hiện tượng là ai đều không muốn nhìn thấy. Cho nên ở trên biển, dù là hai con thuyền đánh cá gặp nhau đều sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Hướng hiện tại ngự thủy hào dạng này, mở đủ mã lực không quan tâm vọt thẳng quá khứ hành vi, là phi thường hiếm thấy. Nhi Diệp Viễn thời khắc này cảm giác, đã thấy rõ ràng phương xa hết thảy tình huống đối diện bắt cua thuyền tên là Tô Mẫn Nơi Hảo. Mà giờ khắc này thông qua cảm giác, Diệp Viễn thấy rõ ràng, Tô Mẫn Nơi Hảo bắt cua trên thuyền, ít nhất có mười mấy mình giải lung. Cái này xem xét, Diệp Viễn liền cái gì đều hiểu. Nguyên lai lại người tại thừa dịp mình về cảng trong khoảng thời gian này, phát hiện mình lưu tại hải trung những ngày giải lung. Càng làm cho Diệp Viễn khí phân chính là, Tô Mẫn Nơi Hảo thuyền trưởng không biết có phải hay không là đầu góc nước vào. Cũng dám cứ như vậy trắng trợn đem cái khác thuyền đánh cá giải lung thu được bọn hắn trên thuyền ở trên biển, trộm vớt giải lung sự tình mặc dù không nhiều, nhưng cũng là sẽ có người đi làm như vậy. Dù sao ngư dân cũng là người, cho nên rừng lớn, cái gì chim đều sẽ lại không phải. Nhưng người bình thường đều sẽ đem giải lung bên trong cua biển lên đi. Về phần giải lung sẽ còn ném về chỗ cũ. Dù sao bắt cua mấu chốt nhất chính là giải lung, ngươi trộm điểm hàng hải sản không sao. Nhưng ngươi trực tiếp đoạn mất người ta công cụ, cái này có chút không nói được. Mà lại một chút bắt cua thuyền, vì có thể tốt hơn phân chia giải lung, cũng sẽ ở mình giải lung bên trên tập một chút tiêu ký. Cứ như vậy, cho dù ngươi trộm đi, cũng rất khó làm được không bị người phát hiện. Dù sao ở chỗ này bắt cua tiếp liệu càng cứ như vậy hai cái, cho nên đại đa số bắt cua thuyền cũng sẽ không tập như thế không sáng suốt hành vi. Nhưng hôm nay, liền để Diệp Viễn gặp phải như thế một cái kỳ hoa thuyền trưởng, không chỉ có trộm mình hàng hải sản, hơn nữa còn đem mình giải lung đều thu được thuyền của bọn hắn bên trên. Cái này khiến Diệp Viễn sao có thể không khí? Cái này ni mã là nghĩ hoàn toàn tuyệt ngự thủy. Hào bắt cua công cụ a. Loại hành vi này, đừng nói là tại Hoa Quốc, chính là toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Người làm như vậy đều sẽ bị toàn thể ngư dân cộng đồng chống lại. Diệp Viễn không rõ ràng cái này Tô Mẫn Đại Hào thuyền trưởng là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là đầu góc nước vào rồi? Nhất là thời khắc này Vu Hồng Bắc còn đang không ngừng cùng đối phương gọi, nhưng từ vô tuyến điện bên trong kia không có chút nào đáp lại tình trạng, liền biết đối phương rõ ràng là không đem ngự thủy hào để ở trong mắt. Không biết là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy ở ngoài sáng biết bị phát hiện tình huống dưới, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ nào thu lấy xem mình giải lung. Lao Vu, không muốn hô, ngang nhiên xông qua, chuẩn bị thủy pháo. Diệp Viễn cũng là thật nổi giận, bởi vì hắn thông qua cảm giác nhìn thấy Tô Mẫn Nơi Hào bên trên những cái kia bắt cua người, không chỉ có không có đình chỉ đối với mình giải lung vất đáng giận hơn là, đám người kia không chỉ có không ngừng, mặt mũi tràn đầy cũng đều mang theo tiếu dung. Càng lại rất mấy tên thuyền viên không ngừng hướng về phía bên mình giơ ngón tay giữa lên, đây rõ ràng chính là khiêu khích, đừng bảo là Diệp Viễn. Chính là Vu Hồng Bắc cái này bình thường phi thường trầm ổn thủy thủ trưởng, giờ phút này đều không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên tại Diệp Viễn ra lệnh sau, căn bản cũng không có dự định ngăn cản. Hơn nữa còn không chút do dự đối cùng sau lưng Diệp Viễn tiến đến Mã Hoa quát. Mã Hoa, nói cho Bùi Phỉ, trên thuyền kia hai thanh cao áp súng bắn nước cùng một môn cao áp thủy pháo cho hết ta mở ra. Mã Hoa nghe được lão đại và chủ nhiệm lớp khó được đều oán giận như vậy, thế là không chút do dự xoay người liền chạy. Lao Vu, ngươi đi chuẩn bị công kích, ta muốn nhìn đối phương là cái gì quỷ. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp cầm qua Vu Hồng Bắc trong tay vô tuyến điện. Tô Mẫn Nơi Hảo, nơi này là ngự thủy hảo, nếu như các ngươi không đình chỉ hiện tại trộm cắp hành vi, sinh ra hậu quả sẽ lại ngươi phương phụ trách. Ta đó cũng không phải cảnh cáo, mà là thông chi. Nói xong, đều không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cắt đứt vô tuyến điện. Tối hôm qua đây hết thảy, Diệp Viễn liền rời đi khoang điều khiển. Giờ phút này ngự thủy hào cùng Tô Mẫn Đại Hào khoảng cách đã không đến một trong biển. Khoảng cách như vậy, nếu như không phải xảy ra đại sự gì, ở trên biển hai chiếc thuyền là sẽ rất ít sát lại như thế tiến. Lao Vu, lần này công kích từ ngươi chỉ huy, hết thảy hậu quả ta đến phụ trách, chỉ có một điểm, đánh cho ta ra khí thế. Lúc này thuyền viên đoàn ngay tại cho cao áp bong bóng tăng ép, quá trình này muốn tiếp tục 1-2 phút. Mà liền tại hai chiếc thuyền khoảng cách không đủ 100 mét thời điểm, không đợi Diệp Viễn bên này phát động công kích, Tô Mẫn Nơi Hào phía trên một đầu thật dài rắn nước chính lấy mấy khối tốc độ hướng về ngự thủy hào phun ra tới. Ngoa tạo, còn dám động thủ trước. Cái thứ nhất phát hiện cái tình huống này chính là Vu Hồng Bắc, giờ phút này hắn chính cầm kính viễn vọng nhìn đối phương thuyền đánh cá tình huống. Tại phát hiện đối diện đồng dạng chuẩn bị cao áp thủy pháo về sau, vẫn nhìn chằm chằm không thả. Thằng đến ngấn nước từ đối phương trên thuyền phun ra, mới không khỏi phát nổ lối ra. Thời tiết như vậy băng lánh nước biển đánh vào thuyền viên đoàn trên thân rất khó chịu. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng bị đột nhiên xuất hiện công kích làm cho sững sờ. Hắn một mực tại tổ chức thuyền viên đoàn công việc, cũng không có sử dụng cảm giác giám sát đối phương. Cho nên khi thấy rõ ràng ngấn nước đồng thời, đã bị đột nhiên xuất hiện cột nước đập nện toàn thân nước đẫm. Ngự thủy hào đỉnh lấy Tô Mẫn Đại Hào phun ra cột nước, hướng về đối phương nhích tới gần. Nhi Diệp Viễn thì là liều mạng bên trên đã ướt đẫm quần áo. Hắn giờ phút này, đơn giản tức nổ phổi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới đối phương không chỉ có dám trộm cắp lưu hoạch, càng là dám dẫn đầu hướng mình thuyền đánh cá phát động công kích. Cái này Ni Mã so hải tặc còn không nói đạo lý có được hay không? Đây quả thực là không nói võ đức. Chương 1352, thủy pháo lẫn nhau ganh. Chương 1352, thủy pháo lẫn nhau ganh. Á Lạp Tư ra vịnh hải vực. Ngự thủy hào giờ phút này chính gặp xem sù mặn địch hào bên trên thủy pháo công kích đối phương loại này ti tiện hành vi, là triệt để chọc giận Diệp Viễn. Thế là hắn tìm một cái có thể phòng ngừa cột nước trực tiếp công kích đến công sự che chắn tránh né. Một bên đem cảm giác nhanh chóng dọc theo mặt biển thả ra ngoài. Sù mặn địch hào bên trên, một thu kịch bạch nhân đại hán, chính một bên thao túng thủy pháo vừa hướng người bên cạnh Huyền Diệu. Tiêu Trì, ta nói đi, không cần lo lắng. Lạc Phu, ngươi làm như vậy không sợ dẫn tới Hải Dương đội tuần tra sao? Như thế trộm cắp cái khác thuyền ngư hoạch là rất đáng xấu hổ hành vi. Đứng ở bên cạnh hắn một nhìn qua 50 mấy tuổi, tóc vàng lão giả nhìn chằm chằm bị thủy pháo công kích ngự thủy hào nhíu mày nói: "Bắt cua người quy củ? Ta cũng không phải bắt cua người, tại sao muốn tuân thủ quy củ của bọn hắn? Chẳng lẽ ta thủ quy củ, liền sẽ biến thành bắt cua người sao? Không nên quên chúng ta trên thuyền thực còn có hơn 10 danh nhân chất, cho dù là Hải Dương đội tuần tra tới, lại có thể làm gì được chúng ta?" Lại nói: "Ngươi cho rằng Hải Dương đội tuần tra sẽ quan tâm ngần ấy việc nhỏ?" Lạc Phu lơ đến nói: "Các huynh đệ, tăng tốc đánh bắt, chúng ta lần này phát tài. Cái này không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Thật sự là thượng đế đều tại chiếu cố chúng ta. Tiêu Trì một bên thao túng thủy pháo, còn vừa không quên đối bên kia thuyền viên đoàn hô. Nhưng vô luận là hắn hay là bên người lão giả đều không có phát hiện liền sau lưng Lạc Phu. Một viên mắt thường khó phân biệt nước châm đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ngưng kết đương nước châm ngưng kết hoàn tất, lặng yên không tiếng động đâm về Lạc Phu phần gáy chỗ. Tùy theo mà đến, là nương theo lấy Lạc Phu kêu đau một tiếng. Thô kịch Lạc Phu, vậy mà trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này máy động nhưng biến cố, đã dẫn phát một chút liệt phản ứng dây chuyền đầu tiên là thủy pháo tại không có người siêu khống tình huống dưới, đã mất đi mục tiêu. Lại thêm thủy pháo tự thân sức giật, không người siêu không thủy pháo, vậy mà bắt đầu không khác biệt công kích. Biến cố này làm cho cả Tô Mẫn đại hào bong tàu bên trên thuyền viên đều loạn cả lên. Càng lại mấy tên thuyền viên bị thủy pháo trực tiếp đánh tới hải trung. Cũng may giờ phút này phiến hải vực khí trời tốt, nếu như đổi thành vài ngày trước Vưu Chí Dũng rơi xuống nước lúc như thế khí trời ác liệt, vậy những này thuyền viên liền nhất định mất mạng tại vùng biển này. Bất quá cho dù dạng này, những cái kia rơi xuống nước thuyền viên nhất thời bán hội cũng rất khó tại trở về trên thuyền. Tốt trên người bọn hắn đều mặc áo cứu sinh, ngược lại không đến nỗi rất nhanh liền mất đi tính mạng. Theo thuyền viên đoàn rơi xuống nước, lại thêm thủy pháo không chút kiêng kỵ không ngừng bắn phá, thời khắc này Tô Mẫn đại hào bên trên có thể nói là loạn thành một bầy cũng không đủ. Bên này loạn nhưng ngự thủy hào bên kia thủy pháo cũng đã tăng ép hoàn tất. Theo ba đạo cột nước tuần tự công kích tại Tô Mẫn đại hào bong tàu cùng thân thuyền. Tô Mẫn đại hào bên trên thuyền viên, cho dù không có lưng nhà mình thủy pháo đánh trúng, cũng bị từ ngự thủy hào đánh tới cột nước đánh bại trên bong thuyền. Một thanh niên người da đen thân thủ mạnh mẽ, một cái đi nhanh liền chạy tới thủy pháo đài điều khiển. Khi hắn liền muốn đoạt lại thủy pháo quyền khống chế lúc, một cây vô thanh vô tức nước châm lần nữa không có vào người này hậu kình. Liên tục hai người không thể tưởng tượng ngã xuống đất. Cái này khiến còn lại tất cả thuyền viên cũng không dám tới gần nhà mình thủy pháo. Vẫn là trước đó tên kia lão giả người da trắng quả quyết, trực tiếp mệnh lệnh khoang điều khiển quan bế rơi thủy pháo tăng ép hệ thống. Không phải dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, không có bị đối phương thủy pháo đánh trúng, trước bị nhà mình thủy pháo cho làm bị thương một mảng lớn. Dù sao thuyền viên đoàn khoảng cách nhà mình thủy pháo khoảng cách thực phi thường tiến. Khoảng cách gần như thế bị thủy pháo đánh trúng, coi như không bị thương, cũng phải bị đánh ngã xuống đất. Cái này cần phải so đối diện đánh tới cột nước uy lực lớn quá nhiều. Mặc dù bây giờ không làm rõ ràng được vì cái gì tới gần thủy pháo người đều hôn mê, nhưng vì không còn gia tăng không cần thiết tổn thương, chỉ có thể trước quan bế thủy pháo lại nói. Về phần ngã xuống đất Lạc Phu cùng tên kia thanh niên người da đen, giờ phút này đã không có người tại đi chú ý bọn hắn. Như ở xa ngoài trăm thước Diệp Viễn, khi nhìn đến đối phương đình chỉ cấp nước pháo tăng áp hậu, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mã Đức, dám dùng thủy pháo đánh lao tử, gọi các ngươi cũng nếm thử thủy pháo tư vị. Cách đó không xa, Mã Hoa chính thao túng cao áp súng bắn nước, không ngừng đối Tô Mẫn đại hào bong tàu dừng lại phát tiết. Nhi siêu không thủy pháo cùng một cái khác cao áp súng bắn nước đuổi phỉ cùng Bảo Xuân Vũ. Mặc dù ngoài miệng không có hướng Mã Hoa dạng này nói liên miên lại đại, nhưng từ bọn hắn bộ mặt biểu lộ cũng có thể nhìn ra đối với trước đó chật vật cũng là kìm nén một bụng khí ngay tại phát tiết. Jackson, nhanh, nhanh rời xa nơi này, Tiêu Trì thụ thương, chúng ta mau trốn. Tô Mẫn đại hào bên trên, lão giả người da trắng đang nuốt ở dải lung đằng sau, cầm đối giảng hòa khoang điều khiển tại câu thông. Tiêu Trì, chúng ta độc hạt đoàn thực chưa từng có chạy trốn tiền lệ. Đối giảng dài, truyền đến một nam tử thanh âm lạnh lùng. Jackson, ngươi chính là một người điên. Nguyên bản ép buộc Tô Mẫn đại hào chúng ta liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cần gì phải ham những này giải lung? Ngươi thật chẳng lẽ muốn đổi nghề tập bắt cua người sao? Thời khắc này Tiêu Trì, một mặt hối hận biểu lộ hỏi. Ha ha, bắt cua người? No. Kia là đồ đần mới đi tập công việc. Ta chỉ là không muốn bỏ qua những này đã tại trước mắt ta đế vương cua thôi. Ngươi biết những này đế vương cua có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu vũ khí sao? Những cái kia đang chết hấp huyết quỷ, chỉ biết là gọi chúng ta vì bọn họ bán mạng. Nhưng xưa nay không cân nhắc thay đổi chúng ta trang bị. Hiện tại lại cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn từ bỏ hay sao? Không phải liền là một chiếc đáng chết bắt cua thuyền sao? Ta sẽ để cho Ân Thi tiêu diệt bọn hắn. Tô Mẫn Đại Hào như cũng dừng ở nguyên địa cử động, không chỉ có để Diệp Viễn cảm thấy không hiểu, liền ngay cả Vu Hồng Bác giờ phút này cũng nhắc lên 12 phần chú ý phải biết, hiện tại hai chiếc thuyền đánh cá gặp nhau, có thể nói Ngự Thủy Hào đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Vô luận là thủy pháo hỏa lực áp chế, vẫn là hai thuyền gặp nhau khoảng cách. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, lúc này bị động một phương chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Huống chi giờ phút này bị động một phương, vẫn là người ăn trộm. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến phân tích, Tô Mẫn Hào đều không có lưu tại nguyên địa lý do. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ngự thủy hào, cận thân, dưới, vẫn như cũ đánh bắt giải lung? Kia là hoàn toàn không thực tế có được hay không? Đã không thể tiếp tục trộm cắp giải lung. Kia Tô Mẫn Hào còn có lưu lại tất yếu sao? Chính là bởi vì Tô Mẫn Hào cử động khác thường để Diệp Viễn cảm giác, một khắc cũng không dám rời đi. Liên vừa mới Tô Mẫn Hào bày ra hung ác, nếu như không phải có thể xác định đây là một chiếc bắt cua thuyền, chỉ từ đối phương kia không có chút nào quy củ có thể nói cử động, hoàn toàn cùng hải tặc không có gì khác biệt. Diệp Viễn không rõ ràng đối phương có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên đối với Tô Mẫn Hào giám sát, một mực không dám thư giãn. Tay bắn tỉa, Mã Hoa ra cửa hầm vị trí, cho ta dùng thủy phá hoành. Hắn nha. Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bắc đồng thời phát hiện vấn đề, chỉ là Vu Hồng Bắc vượt lên trước nhắc nhở ra. Chương 1353, án giờ hiệu thỉnh cầu. Chương 1353, án giờ hiệu thỉnh cầu. Á Lạp Tư ra vịnh hải vực, ngự thủy hào bên trên. Vu Hồng Bắc, để tất cả thuyền viên đều tinh thần mới thôi run lên. Ngư dân lẫn nhau dùng thủy pháo công kích, đã coi như là thường thấy nhất thủ đoạn công kích. Nhưng một phương xuất ra vũ khí nóng, hơn nữa còn là có chí mạng súng ngắm loại này vũ khí nóng. Vậy liền thật bất khả tư nghị. Từ phát hiện tay bắn tỉa một khắc kia trở đi, Diệp Viễn liền có thể chắc chắn, đó cũng không phải một chiếc phổ thông bắt cua thuyền. Cho dù là tại những cái kia có thể có được súng ống quốc gia, một chiếc bắt cua thuyền người phân phối súng ngắm cũng nói không đi qua. Chính là bởi vì lại cái kết luận này, Diệp Viễn càng thêm sẽ không đối cái này, có can đảm ăn cắp mình giải lung bắt cua thuyền thủ hạ lưu tình. Ngay tại Mã Hoa đang dùng cao áp súng bắn nước tại đối tay bắn tỉa tiến hành hỏa lực áp chế thời điểm, một viên nước châm lần nữa lặng yên không tiếng động không có vào đến tay bắn tỉa hậu kình. Theo tay bắn tỉa ngã xuống đất, Tô Mẫn Hào bên trên lần nữa lâm vào hỗn loạn. Jackson, Tần Thi, cũng đủ. Tiêu Chí nhìn thấy tay bắn tỉa cũng cùng trước đó hai người đồng dạng, không có dấu hiệu nào ngã xuống đất hôn mê về sau, cả người đều kinh ngạc. Đáng chết, biết bọn hắn là như thế nào hôn mê sao? Đối giảng đầu kia Jackson, lần thứ nhất lại cảm xúc biến hóa. Không biết, ta vừa mới kiểm tra lạc phu thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì ngoại thường, cứ như vậy không có dấu hiệu nào hôn mê bất tỉnh. Thời khắc này Tiêu Chí đã tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, đổi ai trông thấy cái này đến cái khác đồng bạn tại không biết tên tình huống ngã xuống về sau, đều sẽ lại loại này đối không biết sợ hãi. Đừng hốt hoảng, ta đi lên xem một chút. Đối giảng đầu kia truyền đến Jackson thanh âm lạnh lùng. Nhưng Mỹ quốc vài giây đồng hồ, đối giảng dài lại truyền đến Jackson gào thét. Đáng chết, Hải Dương đội tuần tra đã khóa chặt chúng ta. Tiêu Chí nhanh tổ chức nhân thủ đem thương binh mang về buồng nhỏ trên tàu. Chúng ta cần lập tức rời đi nơi này. Nguyên bản đã bị Jackson trấn an hạ cảm xúc, Tiêu Chí đang nghe bị Hải Dương đội tuần tra phát hiện về sau, cả người lần nữa ở vào khủng hoảng ở trong. Hắn vốn chỉ là Tô Mẫn Hào một cơ giới sư, tại một lần vô tình làm quen trước đó ngã xuống đất Lạc Phu. Tại Lạc Phu xui khiến cộng thêm đại lượng mễ kim lợi dụ phía dưới, Tiêu Chí rốt cục cung cấp Tô Mẫn Hào lần này ra biển chuẩn xác lộ tuyến. Về sau Jackson bọn người xuất hiện tại Tô Mẫn Hào lộ tuyến ở trong, lại Tiêu Chí cái này nội ứng, rất thuận lợi liền ép buộc Tô Mẫn Hào bên trên tất cả thuyền viên. Vốn cho là dạng này liền xong việc Tiêu Chí, không nghĩ tới Jackson nhóm người này, vậy mà coi trọng cách đó không xa kia trên trăm cái phiêu phù ở trên mặt biển giải lung. Mới đầu Jackson bọn hắn cũng đối những cái kia giải lung không có hứng thú, chỉ là nghĩ vớt đi lên một hai cái thu hoạch một chút hàng hải sản đến cải thiện khẩu vị. Kết quả không vớt không sao. Khi bọn hắn nhìn thấy kia bạo lồng đế vương cua sau, vô luận là Jackson hay là dưới tay hắn những này độc hạt đoàn thành viên đều bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nếu như kia trên trăm cái giải lung đều lại dạng này thu hoạch, vậy bọn hắn còn cần đi cho người khác bán mạng sao? Thế là vốn chỉ là vì cải thiện cơm nước độc hạt đoàn thành viên, lại bắt đầu bọn hắn lần đầu tiên bắt cua nhân sinh ai. Tô Mẫn Hào nguyên bản là một chiếc bắt cua thuyền, bị độc hạt đoàn bắt cóc về sau, phía trên căn bản cũng không bổ kinh nghiệm phong phú bắt cua người. Cứ như vậy, một đám vốn là vì bắt cóc Tô Mẫn Hào độc hạt đoàn, vậy mà làm lên nghề phụ. Mà đối với Kiều Trì tới nói, nguyên bản cũng không phải là độc hạt đoàn thành viên, hắn chỉ là vì những cái kêu mê người mê kim mới bán Tô Mẫn Hào. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết muốn đối mặt Hải Dương đội tuần tra đuổi bắt, hắn làm sao có thể không hoảng hốt? Đáng chết, nếu như vừa mới liền nghe ta, làm sao có thể đến bây giờ tình trạng? Jackson, ngươi cái này đáng chết ma quỷ, trước đó nói xong, ngươi câm miệng cho ta. Có tin ta hay không, tại Hải Dương đội tuần tra tìm tới chúng ta trước đó, liền đem ngươi ném biển đi đốt cá mập. Bị Jackson như thế một hô, nguyên bản đại não ở vào hỗn loạn trạng thái dưới Kiều Trì trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, mình vì cái gì bị mễ kim mê hoặc mắt. Vốn cho là nhóm người này chỉ là ăn cướp một chút bắt cua thuyền, nhưng từ Jackson cùng Kiều Trì nói chuyện phiếm dài, hắn mơ hồ nghe được, những người này mục đích thực sự là Tô Mẫn Hào thuyền trưởng. Về phần bọn hắn tại sao muốn bắt cóc vị thuyền trưởng kia, Kiều Trì không dám đi nghe ngóng. Bất quá hắn đã cảm nhận được, mình tại không cẩn thận bên trong, đã xa vào đến một cái đáng sợ vòng xoáy. Buông xuống Tô Mẫn Hào bên này hỗn loạn không nói. Thời khắc này Ngự Thủy Hào bên này, Vương Hổ Sinh chạy đến bong tàu bên trên, dùng giọng kỳ quái nói ra: "Lão đại, chúng ta tiếp vào yêu cầu hiệp trợ tín hiệu. A Lạp Tư gia Hải Dương đội tuần tra muốn cùng ngài trò chuyện." "Làm sao cái ý tứ?" Diệp Viễn cũng bị Vương Hổ Sinh lời này cho chấn không nhẹ. "Không phải liền là cua thuyền ở giữa mâu thuẫn sao? Cái này cũng về đội tuần tra quản." Nhưng tại hồi tưởng Tô Mẫn Hào bên trên tay bắn tỉa, Diệp Viễn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tô Mẫn Hào hẳn là sẽ không là một chiếc phổ thông bắt cua thuyền. Không phải dù là liền xem như Ngự Thủy Hào cùng Tô Mẫn Hào thật đánh nhau, cũng không có khả năng kinh động đội tuần tra loại này cấp bậc tồn tại. Trừ phi là hai chiếc thuyền đánh cá thật đánh ra chân hỏa, đem một chiếc làm chìm. Kia nói không chừng đội tuần tra có khả năng tham gia. Chỉ là giống như bây giờ lẫn nhau dùng thủy pháo phun ra, đội tuần tra là không thể nào quản. Dù sao khoảng thời gian này, A Lạp Tư gia thực có hàng trăm hàng ngàn chiếc bắt cua thuyền tại vùng biển này. Nếu như một chút mâu thuẫn nhỏ liền kinh động đội tuần tra, kia đội tuần tra nhân số ít nhất phải lấy ngàn làm đơn vị đến tính toán. Cũng không nên quên, nơi này là A Lạp Tư gia bán đảo, một cái cảng khẩu cả người miệng số lượng mới bất quá mấy ngàn người. Cho nên ở chỗ này, chỉ cần không nháo quá phận, người ta đội tuần tra đều chẳng muốn quản ngươi. Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, cầm lấy đặt ở điều khiển trên đài đối giảng. Nơi này là Ngự Thủy Hào. Ta là thuyền trưởng Diệp Viễn. Ngự Thủy Hào. Ta là A Lạp Tư gia vịnh đội tuần tra thứ 7 tiểu đội trưởng Án Giờ Hựu. Rất nhanh, đối giảng bên kia liền truyền tới một hùng hậu thanh âm nam tử. Án Giờ Hựu đội trưởng ngươi tốt, có gì cần chúng ta tập sao? Diệp Viễn ngữ khí không vui không buồn. Rất khó tại hắn trong lời nói nghe ra giờ phút này tâm tình của hắn. Hoa Quốc bằng hữu, rất hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta Mỹ Lệ A Lạp Tư gia vịnh. Hiện tại ta bên này có một chút nho nhỏ sự tình, cần các ngươi Ngự Thủy Hào trợ giúp. Án Giờ Hựu lời nói vô cùng xe khách, nghe Diệp Viễn tâm bên trong rất dính nhau. Hắn nhưng là quá rõ ràng những này người nước ngoài. Nếu như bọn hắn lời nói càng là xe khách, đã nói lên chuyện này càng khó xử lý. Án Giờ Hựu đội trưởng, ngươi mời nói. Diệp Viễn cũng không có mã thượng đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Hắn là muốn nhìn cái này tuần tra đội trưởng, có chuyện gì cần chính mình cái này ngoại quốc thuyền đánh cá trợ giúp. Ta tại Hải Đồ trông được đến, các ngươi ngay tại khoảng cách Tô Mận Đại Hào gần vô cùng hải vực. Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta kéo dài một ít thời gian. Ta nhóm ngay tại chạy tới trên đường. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta ngăn chặn Tô Mận Đại Hào không muốn để bọn hắn chạy trốn. Chương 1354. Điên cuồng dắt sần. Chương 1354. Điên cuồng dắt sần. Ngự Thủy Hào, khoang điều khiển. Diệp Viễn đang nghe xong vị này gọi Hàn Giờ tiểu đội trưởng sau, cả người khẽ môi vểnh lên. Thông qua Hàn Giờ hữu lời nói này, hắn đã nghe được gia hỏa này không có ý tốt. Thỉnh cầu giúp mình, lại không nói Tô Mận Đại Hào tình huống. Cái này rõ ràng chính là lấy chính mình làm bia đỡ đạn đi dùng. Mà lại hắn nhưng là biết rõ đối phương trên thuyền thực có vũ khí nóng, thậm chí súng ngắm loại này chí mạng vũ khí. Nếu như đổi cái khác thuyền đánh cá, cứ như vậy tùy tiện quá khứ ngăn cản Tô Mận Đại Hào, Diệp Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kia hạ chẳng sẽ là dạng gì. Hắn không tin, nếu như Ngự Thủy Hào là nước Mỹ thuyền đánh cá, vị này Hàn Giờ hữu đội trưởng sẽ còn cho mình loại này thỉnh cầu. Cái này hoàn toàn chính là nhìn mình là Hoa Quốc thuyền đánh cá, bắt đầu lắc lư mình cho bọn hắn tập phá hôi đâu. Được rồi, Hàn Giờ hữu đội trưởng, ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua cái kia đáng chết Tô Mận Đại Hào. Ngươi biết không, bọn hắn là đáng xấu hổ người ăn trộm. Bọn hắn vậy mà ngay tại trộm mất chúng ta giải lung. Diệp Viễn miệng hơi cười, ngữ khí lại là dị thường oán giận nói Tô Mận Đại Hào tội ác. Diệp Viễn cũng rõ ràng, cho dù mình không đồng ý vị này Hàn Giờ hữu đội trưởng, cũng muốn lấy các loại lấy cơ yêu cầu mình làm như vậy. Mình vì sao không đáp ứng trước xuống tới? Về phần mình cụ thể làm thế nào, vậy phải xem mình tâm tình. Không cần thiết tại vô tuyến điện bên trong cùng đối phương cãi lộn, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Nơi này nói thế nào cũng là địa bàn của người ta, mặt mũi cái này đông tây người nước ngoài cũng phải cần. Đáng chết Tô Mận Đại Hào, không nghĩ tới bọn hắn còn có như thế đáng xấu hổ hành vi. Vậy liền làm phiền các ngươi Diệp Viễn thuyền trưởng, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới. Hắn giờ không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Diệp Viễn hỗ trợ hắn. Vậy mà dễ dàng như vậy liền được trả lời chắc chắn. Hắn mặc dù đạt được tin tức chính xác, Tô Mận Đại Hào đã bị tia sú danh chiêu xem độc hạt đoàn cho ép buộc. Nhưng tin tức như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ không báo cho chiếc này Hoa Quốc tới bắt cua thuyền đầu tiên, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, không thể để cho ngoại nhân biết. Tiếp theo hắn cũng sợ chính mình nói ra tình hình thực tế. Chiếc này Hoa Quốc bắt cua thuyền cũng không dám tiến lên ngăn trở. Về phần Hoa Quốc bắt cua thuyền, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đi lên nhận tổn thương. Cái này cùng hắn Hàn Giờ Hữu lại có quan hệ thế nào? Mục tiêu của hắn chính là lưu lại Tô Mận Đại Hào. Dù là không thể thành công giải cứu con tin, cũng không thể bị Tô Mận Đại Hào thành công thoát đi A Lạp Tư gia vịnh, đây là hắn nhận được mệnh lệnh. Cho nên hắn liền cùng Diệp Viễn đùa nghịch cái tiểu tâm tư, chỉ cần Diệp Viễn thành công ngăn cản Tô Mận Đại Hào một giờ, hắn liền có thể cảm thấy nơi đó. Thực hắn lại thế nào biết, Diệp Viễn đã sớm thấy rõ ràng nội tâm của hắn những cái kia tính toán. Cúp máy cùng Hàn Giờ Hữu trò chuyện, Diệp Viễn lần nữa trở về bong tàu. Giờ phút này Tô Mận Đại Hào bong tàu bên trên, tiêu thảm liên miên. Về phần những cái kia rơi vào hải trung thuyền biên, giờ phút này cũng chính thuận treo bậc thang, chật vật nghĩ đến trên thuyền leo lên. Lão đại, Tô Mận Đại Hào thuyền trưởng thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Vương Hổ Sinh thanh âm từ khoang điều khiển bên trong truyền tới. Không tiếp. Vừa rồi suy nghĩ gì đi. Diệp Viễn đối với cái này Tô Mận Đại Hào thuyền trưởng thực một bụng oán khí. Vừa mới lao vu thực ở nơi đó kêu gọi rất lâu, nhưng đối phương thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại phía bên mình chiếm thượng phong, ngươi đến nhớ tới muốn ly mình nói chuyện. Sớm đi làm cái gì rồi? Bây giờ nghĩ trò chuyện, đơn giản chính là nghĩ cái dám ăn. Ngựa. Hoa, cho lão tử phun những cái kia muốn bỏ lên trên thuyền người. Diệp Viễn nhìn xem chính là dọc theo tại xem treo bậc thang, leo lên phía trên thuyền viên, Diệp Viễn nhãn châu xoay động đối Mã Hoa lớn tiếng quát. Được rồi. Lão đại. Mã Hoa cười đáp ứng. Sau đó chuyển động cao áp súng bắn nước. Một đầu tựa như cự long của nước, trong khoảnh khắc phun ra tại những thuyền viên kia nhóm trên thân đáng thương mấy tên thuyền viên, vừa mới tốn sức lốp bốt mới leo đến sắp đụng phải mạn thuyền. Kết quả bị súng bắn nước như thế đánh, mấy người lần nữa tuột tay rơi vào hải trung. Lão đại, Tô Mẫn Hào nói bọn hắn muốn rút khỏi vùng biển này, bảo ngươi đừng phun ra. Vương Hổ Sinh thanh âm lần nữa từ bên trong buồng lái này truyền ra. Nói cho bọn hắn, cầm lão tử giải lung còn muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy sự tình. Trước tiên đem lão tử giải lung cho ta thả lại trong biển lại nói. Diệp Viễn miệng hơi cười, đối Vương Hổ Sinh hô. Mã Hoa, Bùi Phỉ, Bảo Xuân Vũ, ba người các ngươi tập trung cho ta phun một cái điểm, để bọn hắn không cách nào ra tốc thoát đi vùng biển này. Diệp Viễn lại một cái mệnh lệnh hạ đạn. Giờ phút này ngự thủy hào khoảng cách Tô Mẫn Đời hào khoảng cách đã không đủ 50m, khoảng cách này thủy pháo lực trùng kích đã có thể đối cỡ nhỏ bắt cua thuyền tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức đem thuyền cho lật tung, nhưng ảnh hưởng đối phương gia tốc vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Nhất là ba con cao áp súng bắn nước đồng thời đập đện tại một cái đốt. Như thế Tô Mẫn Đời hào thân thuyền liền sẽ có biên độ nhỏ nghiêng. Nếu như vậy tình huống, đối phương còn muốn xem gia tốc đào thoát đây chính là muốn đỉnh lấy thuyền lật nguy hiểm. Diệp Viễn không tin đối phương dám chơi như vậy, đây chính là Diệp Viễn hiện tại có thể nắm Tô Mẫn Đời hào lực lượng chỗ. Nếu như là vừa mới hai thuyền khoảng cách khá xa lúc Tô Mẫn Đời hào gia tốc rút lui vùng biển này, Diệp Viễn cũng vậy nó không có cách nào. Nhưng bây giờ đã đều đã đến vật lộn khoảng cách, vậy nó muốn thoát khỏi mình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Theo Diệp Viễn mệnh lệnh được đưa ra, Mã Hoa ba người lần nữa điều chỉnh cao áp súng bắn nước công kích góc độ, ba đầu thủy long đồng thời công kích tại Tô Mẫn Đời hào một bên thân thuyền bên trên. Dạng này Tô Mẫn Đời hào bắt cua thuyền lấy một loại nghiêng góc độ hiện ra tại mọi người trước mắt. Thời khắc này Tô Mẫn Đời hào khoang điều khiển dài đang có một thân cao chừng 1m9 tráng hán da đen đang không ngừng gầm thét. Những này đáng chết con lệm, đáng chết. Jackson, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực đi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn hắn đi làm. Không phải một hồi đợi đến đội tuần tra đến, chúng ta chính là muốn đi cũng không thể nào. Tiêu Chí giờ phút này đã xuất hiện tại điều khiển khoang thuyền. Về phần mấy tên hôn mê độc hạt đoàn thành viên, giờ phút này chính nằm thẳng tại điều khiển khoang thuyền nơi hẻo lánh. Nguyên bản Tiêu Chí còn tưởng rằng ba người chết rồi. Kết quả đã kiểm tra mới phát hiện, ba người chỉ là hôn mê. Về phần tại sao hôn mê, hiện tại cũng không có thời gian đi cẩn thận xem xét. Thế là chỉ có thể đem ba người ngay tại chỗ an trí ở chỗ này. Đáng chết. Ta là sẽ không giống chiếc này Hoa Quốc thuyền đánh cá cúi đầu. Tiêu Chí ngươi đến điều khiển thuyền đánh cá, ta có biện pháp để bọn hắn đình chỉ đối với chúng ta bắt cua thuyền công kích. Nói xong, Jackson liền nổi giận đi ra khoang điều khiển. Chỉ để lại một mặt mộng bức Tiêu Chí tại điều khiển khoang thuyền lộn xộn đi ra khoang điều khiển Jackson. Nhìn phía xa ngay tại công kích tới mình thuyền đánh cá ngự thủy hào. Hắn giờ phút này khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, tay phải nhưng từ bên hông lấy xuống một viên lựu đạn. Hắn nhanh chóng kéo xuống nóc kéo, không chút do dự nghĩ đến ngự thủy hào ném đi. Lựu đạn tại Jackson đại lực ra trì hạ hình thành một cái song mỹ đích đường vòng cung. Trực trực hướng về ngự thủy hào rơi quá khứ. Chương 1355, không trung chặn đường. Chương 1355, không trung chặn đường. Ngoa tạo. Lựu đạn. Mọi người tránh né. Vu Hồng Bác từ đầu tới cuối duy trì xem đối Tô Mẫn Đời hào bên trên giám sát. Cho nên khi hắn nhìn thấy Jackson phát ra lựu đạn trước tiên, liền hô to dự cảnh. Thời khắc này ngự thủy hào thuyền viên cũng bị bất thình lình một màn cho khiếp sợ đến. Liền ngay cả thao túng cao áp súng bắn nước Mã Hoa mấy người cũng xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Nghe được Vu Hồng Bác lời nói Diệp Viễn, giờ phút này kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho hắn biết, nếu quả như thật gọi viên này lựu đạn tại mình ngự thủy hào bên trên bạo tạc, hậu quả kia nhất định khó có thể tưởng tượng. Hiện tại tất cả thuyền viên đều tập trung ở bong tàu, chỉ cần lựu đạn trên bong thuyền không bạo nổ, vậy mình những thuyền này viên liền căn bản né tránh không được bạo tạc mang đến tổn thương. Thời gian đã tới không kịp gọi hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn trong tay đột nhiên thêm ra một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, cảm giác thì là gắt gao khóa chặt trái lựu đạn kia hành động quy tích. Hòn đá nhanh chóng xuất thủ, sau đó cảm giác lôi cuốn xem hòn đá, trên không trung điều khiển tinh vi xem hòn đá hành động quy tích. Lựu đạn cùng hòn đá trên không trung gặp nhau. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Lựu đạn tại hai trong thuyền ở giữa không trung bạo tạc. Phát khắc. Jackson há to miệng, một mặt không thể tin biểu lộ. Hắn nhưng là nhìn rõ ràng, đối phương phát ra không biết là cái gì đông tây. Vậy mà chính xác đánh trúng vào mình phát ra đi lựu đạn. Bất quá không thể không bội phục gia hỏa này năng lực phản ứng. Tiếng nổ vang lên, đến hắn kịp phản ứng, chỉ kéo dài một giây đồng hồ. Trong tay lần nữa thêm ra một viên lựu đạn, ngay tại hắn đang chuẩn bị kéo ra móc kéo đồng thời, một viên nước kim châm nhập thân thể của hắn. Cảm giác được phần gáy chỗ bị cái gì đông tây nói một cái, gia hỏa này phản xạ có điều kiện đưa tay đi sờ. Liên cái này sờ một cái thời gian, một đầu nước. Trụ chính xác đập nện tại cái kia thân thể khôi ngô bên trên. Cho dù là có được 1m9 thân cao, 110kg thể trọng, Jackson vẫn là bị đầu này cột nước đập nện đổ vào bong tàu phía trên. Những chuyện này nói đến dài dằng dặc, nhưng toàn bộ quá trình chỉ là tại 3 giây đồng hồ hoàn thành. Từ Jackson ném ra ngoài lựu đạn, đến Diệp Viễn thành công dùng hòn đá chặn đường, lại đến Diệp Viễn dụng nước châm công kích Jackson, cuối cùng Mã Hoa thành công lợi dụng súng bắn nước đánh trúng ra hỏa này. Ngự thủy hào phía trên một mảnh reo hò. Phải biết, vừa mới mọi người đều là tại Diêm La Điện đi một lượt. Nếu như không phải Diệp Viễn kia mấu chốt một ném, hiện tại trên thuyền sẽ có hay không có người tử vong, ai cũng không dám khẳng định. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn thành công tìm tới công sự che chắn tránh né bạo tạc lựu đạn, căn bản chính là không thể nào làm được một việc. Đây cũng không phải là rừng cây chiến, khắp nơi đều là có thể tránh né công sự che chắn, đây là Thái Bình Dương bên trên thuyền đánh cá. Bong tàu bên trên ngoại trừ kia lẻ loi trơ trọi dài lung ngoài, cơ hồ liền không tìm được cái gì công sự che chắn dùng để tránh né. Nhi Diệp Viễn, nhưng không có giống thuyền viên đoàn hưng phấn như vậy. Hắn giờ phút này, chính song mi khóa chặt. Hắn nhưng là biết rõ, nước của mình châm đã thành công đánh vào đến kia hắc đại cá phần cổ thần kinh ở trong. Vị trí này người bị thương, là sẽ rất nhanh mất đi ý thức cũng chính là tục xưng hôn mê. Nhưng giá hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đều bị đánh đến phần cổ thần kinh, còn cùng người không việc gì giống như. Nếu không phải Mã Hoa phản ứng nhanh, cột nước kịp thời đuổi theo, nói không chừng mình liền lại muốn lên diễn một lần không trung chặn đường trò hay đối với đưa tới lựu đạn, Diệp Viễn đến thật không thế nào lo lắng. Chỉ cần ngự thủy hào bên trên có hắn tại, lựu đạn cơ hồ liền không khả năng tổn thương đến thân tàu. Hắn chí ít có 3 loại biện pháp trở lên để tay, lôi mất đi tác dụng, nhưng ổn thỏa nhất mà dễ dàng nhất để thuyền viên đoàn tiếp nhận, chính là lợi dụng chặn đường nổ tung loại phương thức này. Nếu như muốn nói dùng ít sức, Diệp Viễn hoàn toàn có thể đem sắc bạo tạc lựu đạn trực tiếp thu nhập đến không gian ở trong. Bởi như vậy mới là ổn thỏa nhất. Nhưng nếu như mình ngay trước tất cả thuyền viên mặt trống rỗng đem lựu đạn lấy đi, kia bút lựu đạn bạo tạc hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Cho nên hắn mới lựa chọn loại này nhìn như thiên phương dạ đàm, nhưng thực tế lại là có thể được một loại phương thức đến chặn đường lựu đạn. Lão đại ngươi quá đẹp rồi. Mã Hoa một bên hưng phấn dùng cột nước áp chế đối diện cái kia hắc đại cá. Một bên ngao ngao kêu hô đừng bảo là hắn, liền ngay cả Bùi Phỉ cùng Bảo Xuân Vũ cũng từ bỏ đối Tô Mẫn Đại Hào thân thuyền phun ra. Từ đó đổi thành công kích cái kia còn muốn phát ra lựu đạn người da đen. Cứ như vậy không sao, ba đầu cột nước tập trung ở trên người một người, hậu quả kia thực tương đương nghiêm trọng. Nguyên bản vừa mới bị Mã Hoa đánh bại, còn muốn đứng lên dắt sần đột nhiên lại bị hai đầu cột nước đánh trúng. Cho dù thân thể so với người bình thường cường tráng, nhưng hắn cũng chịu đựng không nổi ba đầu cao áp súng bắn nước tấn công mạnh. Thế là dắt sần cả người, bị ba đầu cột nước cùng nhau phun lộn nhào, cuối cùng nếu không phải mạn thuyền cao hơn bong tàu, nói không chừng cả người liền trực tiếp bị phun tiến trong biển cũng có thể. Thời khắc này dắt sần vô cùng chật vật. Trong tay viên kia lựu đạn cũng đã không biết rớt xuống chỗ nào. Ngay tại ngự thủy hào bên này phun đã nghiền công phu, Tô Mẫn Hào lợi dụng cột nước công kích dắt sần trong khoảng thời gian này, hoàn thành tăng tốc. Tô Mẫn không quan tâm nghĩ đến nơi xa hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này, dù là Mã Hoa mấy người lại đổi lại đến công kích thân tàu, cũng cho đối phương không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nhìn nguyên bản đã gần như ngừng thuyền trạng thái dưới ngự thủy hào, muốn thời gian ngắn tăng tốc đuổi kịp Tô Mẫn Đại Hào cũng rất không có khả năng. Dù sao thuyền đánh cá hắn không phải xe thể thao, tăng tốc cũng là cần một cái quá trình. Như tại ngự thủy hào tăng tốc trong cái thời gian này, Tô Mẫn Đại Hào đã sớm chạy ra thủy pháo phạm vi công kích. Thuyền viên đoàn cũng không rõ ràng quá nhiều chi tiết, cho nên đối với có thể cưỡng chế di rời Tô Mẫn Đại Hào vẫn là rất vui vẻ. Giờ phút này Diệp Viễn tâm giải nhanh trong tính toán, hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tha Tô Mẫn Đại Hào bên trên những người kia. Thực mình rất ở thêm hạ thủ đoạn của nó, đều không thích hợp tại thuyền viên đoàn trước mặt triển lộ ra. Mấu chốt nhất, Mã Thượng đội tuần tra người liền muốn đến, coi như mình đem người lưu lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Hàn Dơ Hiệu đem người mang đi. Mình cũng không phải cái gì người hiền lành, càng không khả năng bước lên bại lộ mình phong hiểm cho người ta tập áo cưới. Cho nên tại Tô Mẫn Đại Hào thuyền đánh cá tăng tốc thời điểm, Diệp Viễn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này cảm giác của hắn tiến vào tại hải trung, tâm niệm vừa động Lãnh Huyết liền xuất hiện tại ngự thủy hào đáy thuyền. Cho Lãnh Huyết hạ đạt theo dõi Tô Mẫn Đại Hào mệnh lệnh sau, Diệp Viễn liền cùng người không việc gì, cùng thuyền viên đoàn cùng một chỗ chúc mừng. Từ lần trước tinh thần lực bị hắc động kia thôn phệ hết sau, Diệp Viễn liền phát hiện mình còn lại tinh thần lực lại biến hóa về chất. Dĩ vãng chỉ có thể xuất hiện tại thân thể của mình chung quanh Lãnh Huyết, hiện tại chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, nó có thể xuất hiện tại bên cạnh mình 30 mét tùy ý vị trí. Phát hiện này, để Diệp Viễn cao hứng không thôi. Cứ như vậy, hắn về sau muốn thả ra Lãnh Huyết liền không cần còn muốn kiếm cơ xuống biển mới được, đây cũng là Diệp Viễn dám trơ mắt nhìn xem Tô Mẫn Đại Hào rời đi nguyên nhân chủ yếu. Lại Lãnh Huyết cái này cái đuôi tại hắn liền chạy không ra chính mình Ngũ Chỉ Sơn. Lão đại, Hàn Giờ Hữu nói gọi chúng ta lại kiên trì 20 phút. Bọn hắn tại 20 phút bên trong nhất định có thể cảm thấy. Vương Hổ Sinh cũng từ khoang điều khiển chạy ra, sau đó vừa cười vừa nói. Chương 1356. Vườn bực Hàn Giờ Hữu. Chương 1356. Vườn bực Hàn Giờ Hữu. Á Lạp Tư Gia Vịnh, Ngự Thủy Hào bên trên. Nguyên bản còn mang theo mỉm cười, trên bong thuyền nhìn xem thuyền viên đoàn chúc mừng Diệp Viễn. Nghe Vương Hổ Sinh sau lập tức sắc mặt liền thay đổi. Kiên trì cái rắm. Ngươi đi nói cho Hàn Giờ Hữu, đối phương lại súng ngắm, hơn nữa còn có lựu đạn, chúng ta không dám tới gần, đem đối phương thoát đi phương hướng nói cho bọn hắn. Có bản lĩnh mình đuổi theo. Chúng ta Hoa Quốc ngư dân cấm thương toàn thế giới đều biết. Chẳng lẽ hắn còn muốn gọi chúng ta dùng thuyền đánh cá đi đụng mạn thuyền bọn hắn lưu người sao? Diệp Viễn trợn nhìn Vương Hổ Sinh một chút, sau đó liền không để ý, hắc hắc. Ta biết nên nói như thế nào. Vương Hổ Sinh cười xấu xa nói. Lão đại, ngươi vừa rồi kia một ném quả thực là quá đẹp rồi. Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn tới, đình chỉ chúc mừng lớn tiếng hô. Đúng vậy a. Lão đại, ngươi nói ngươi có thể hay không ngăn lại bốn số không lửa? Vưu Chí Dung cũng tại bên cạnh góp thú đến. Hai người cút cho ta. Các ngươi chơi giòn nói ta có thể chặn đường đạn đạo được rồi. Vừa mới đó chính là trùng hợp, lại cho 10 lần chưa hề cơ hội, ta cũng không dám cam đoan có thể trúng một lần. Ngược lại là ngươi Mã Hoa, trong tay súng bắn nước là Thiêu Hỏa Côn a. Lão Vu đều nhắc nhở ngươi, liền sẽ không dùng súng bắn nước cho ta đem tay kia sét đánh xuống dưới. Diệp Viễn nói sang chuyện khác, không muốn tại chặn đường lựu đạn sự tình bên trên làm quá nhiều đàm luận. Bị Diệp Viễn mắng một cái như vậy, Mã Hoa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta nghe được lại lựu đạn, cả người đều làm mộng, căn bản là không có nghĩ đến dùng súng bắn nước đi đánh. Đúng vậy a, thuyền trưởng, cái này cũng không thể trách Mã Hoa. Ai có thể nghĩ tới tên kia khí lực lớn như vậy? Lưu đạn trong tay hắn đơn giản cùng vai khiêng súng phóng tên lửa uy lực không sai biệt lắm. Vu Hồng Bắc lúc này đi tới giúp Mã Hoa giải thích đạo. Diệp Viễn nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tại cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ thời điểm, nghe rất nhiều liên quan tới đội ngũ ở trong sự tình, nhất là tại ném mạnh khảo hạch tiêu chuẩn bên trên, mặc dù Diệp Viễn không có làm qua binh nhưng cũng nghe mình thuyền viên đề cập tới. Cho dù tại trong đội ngũ, có thể nhẹ nhõm ném mạnh 50m đó cũng là cường giả. Ai có thể nghĩ tới một cái bắt cua trên thuyền, lại có nhiều như vậy ít người tại. Cực kỳ chủ yếu, ai cũng không có nghĩ qua. Bắt cua thuyền không chỉ có súng ngắm còn có lựu đạn loại này đại sát tổn thương tính vũ khí. Tốt, đều náo đủ rồi, đi mấy người đem những cái kia trong nước giá hỏa cho ta vớt lên tới. Nói, Diệp Viễn chỉ cách đó không xa, còn tại trên mặt biển phiêu đãng Tô Mẫn Đại Hào thuyền viên nói. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Tô Mẫn Đại Hào lại có thể làm được tráng sĩ chặt tay. Vì có thể nhanh chóng rút lui. Vậy mà không để ý rơi vào hải trung đồng bạn nhi quả quyết rời đi. Cái này khiến Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản Diệp Viễn để Mã Hoa đánh rơi những thuyền viên kia, mục đích đúng là có thể lưu lại Tô Mẫn Đại Hào. Thằng đến nhìn thấy Tô Mẫn Đại Hào thuyền đánh cá vì chạy trốn, từ bỏ rơi những thuyền này viên, Diệp Viễn mới cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Diệp Viễn trước đó ý nghĩ, chính là tận lực đem Tô Mẫn Đại Hào lưu lại. Vô luận là giao cho Hàn Dở Hựu, vẫn là mình xả giận đều sẽ như thế tập. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương vì thoát đi, tình nguyện bỏ qua rơi những này đồng bạn, hắn cũng cảm giác chuyện này không thể nào là chính mình tưởng tượng dài đơn giản như vậy. Nếu như là phổ thông bắt cua thuyền, cho dù là trộm cắp giải lung loại chuyện này mười phần đáng xấu hổ. Thế nhưng không có đến mức bỏ đồng bạn thoát đi tình trạng. Lại nói, phổ thông bắt cua thuyền cũng sẽ không khiến cho đội tuần tra chú ý, cho nên tại Tô Mẫn Đại Hào thoát đi thời điểm, Diệp Viễn mới đột nhiên nghĩ đến thả bọn hắn. Sau đó mình tìm cơ sẽ đi làm rõ ràng những này trộm mình giải lung giá hỏa đến tột cùng là những người nào. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn mơ hồ cho rằng thật muốn đem người giao cho Hàn Dở Hựu cũng không phải là một kiện hết sức sáng suốt sự tình. Cụ thể vì cái gì hắn cũng không nói được, tóm lại chính là một loại cảm giác đi. Lại Diệp Viễn phân phó thuyền viên đoàn ngồi lên thuyền cứu nạn, đem còn ngâm mình ở hải trung những cái kia Tô Mẫn Đại Hào thuyền viên nhao nhao vớt đi lên. Vưu Chí Dũng nhìn đều chật vật Tô Mẫn Đại Hào thuyền viên, Diệp Viễn đối Vưu Chí Dũng nhíu mày. Đối với thẩm vấn loại chuyện này, Diệp Viễn tự hỏi không đổi kịp Vưu Chí Dũng một phần mười. Đương nhiên, đây là tại không có sử dụng không gian trên cơ sở. Nếu như những người này tiến vào không gian, kia Diệp Viễn lại trên trăm loại biện pháp để bọn hắn nói ra lời nói thật. Bất quá khi nhiều như vậy thuyền viên trước mặt, Diệp Viễn không có khả năng đem những này người đều thu vào không gian đi thẩm vấn. Cho nên hỏi thăm những thuyền này viên sự tình, chỉ có thể giao cho trên thuyền thẩm vấn chuyên gia Vưu Chí Dũng đi làm. Về phần cái khác thuyền viên, đương nhiên là muốn đem hải trung còn lại giải lung cho vớt đi lên. Nếu không phải là bởi vì những này giải lung, hôm nay Ngự Thủy Hào cũng sẽ không gặp phải như thế bực mình sự tình không phải. Trải qua dòng dã 6 cái tiếng đồng hồ hơn vớt, còn lại 83 cái giải lung đã bị thuyền viên đoàn thành công thu hồi Ngự Thủy Hào. Về phần còn lại kia mười mấy 20 con giải lung thì là bị Tô Mẫn Đại Hào cho lấy đi. Nguyên bản bạo lồng là một kiện không phải là đáng giá thuyền viên đoàn hưng phấn sự tình. Thực xuất hiện buổi sáng Tô Mẫn Đại Hào ngoài ý muốn, cái này cũng liền dẫn đến thuyền viên đoàn độ hưng phấn cùng không có cao như vậy. Ngay tại Ngự Thủy Hào vớt giải lung trong quá trình này, còn ra hiện một cái nho nhỏ nhạc đệm, đó chính là Hải Dương tuần tra đúng hạn giờ hiệu, cũng không có đội kịp. Tô Mẫn Đại Hào từ đó cũng chưa hoàn thành hắn cấp trên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, cũng không biết hắn từ nơi nào đạt được tin tức. Nghe nói Diệp Viễn Ngự Thủy Hào cứu Tô Mẫn Đại Hào rơi xuống nước mấy tên thuyền viên, cho nên đang truy tung không có kết quả tình huống dưới, hắn trực tiếp tìm tới Ngự Thủy Hào, yêu cầu đem những cái kia rơi xuống nước thuyền viên mang đi. Diệp Viễn rõ ràng, vô luận từ cái gì góc độ đi giảng, những này rơi xuống nước thuyền viên cũng không thể giao cho mình xử trí. Cho nên khi Hàn Dở tới yếu nhân thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn, tương phản còn vô cùng phối hợp. Cái này khiến nguyên bản còn muốn nói với Diệp Viễn vài câu bực tức nói Hàn Dở hiệu cũng không tốt lại mở miệng. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười câu nói này cũng không phải là chỉ thích hợp dùng tại Hoa Quốc. Rất nhiều người nước ngoài cũng rất an bộ này. Nhất là Ngự Thủy Hào bản thân cùng không có lỗi gì lầm, người ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi tận lực ngăn cản Tô Mẫn nơi số. Kết quả ai có thể nghĩ tới đối phương lại là lựu đạn, lại là súng ngắm. Cái này đổi cái nào chiếc thuyền đánh cá cũng không thể, bởi vì Vi Nhĩ đội tuần tra một đạo mệnh lệnh liền liều mạng không phải. Huống chi người ta cũng không phải các ngươi buồn quốc thuyền đánh cá, càng thêm không có khả năng mạo hiểm như vậy. Bất quá Hàn Dở Hựu vẫn là kiểm tra Ngự Thủy Hào đánh bắt tư chất cùng đánh bắt hàng lệnh. Tại xác định trên thuyền đánh bắt đế vương cua hợp quy tình huống dưới, lúc này mới không cam tâm rời đi. Nhìn xem tuần tra thuyền đi xa cái bóng, Diệp Viễn khẽ miệng cười lạnh. Thật đúng là lấy chính mình đương ngu ngốc rồi. Sắc trời nhìn một chút u ám xuống tới. Nhi Diệp Viễn thì là cùng không có cùng thuyền viên đoàn cùng nhau tại phòng ăn chúc mừng. Hắn giờ phút này đang ngồi ở khoang thuyền của mình, nghe Vưu Chí Dũng đối những cái kia Tô Mẫn Đại Hào thuyền viên hỏi thăm có được kết quả. Thông qua Vưu Chí Dũng giảng thuật, Diệp Viễn lúc này mới làm rõ ràng. Vì cái gì Tô Mẫn Đại Hào sẽ không để ý đồng bạn rơi xuống nước, nhi còn lựa chọn thoát đi. Chương 1357. Giấc mộng này quá chân thực. Chương 1357. Giấc mộng này quá chân thực. Nguyên lai Tô Mẫn Đại Hào ngay hôm nay rạng sáng, tại cách đó không xa hải vực tiến hành ném lồng làm việc thời điểm đột nhiên ở trên biển xuất hiện hơn 10 người hải tặc. Bọn hắn lái cano, nhanh chóng tới gần Tô Mẫn Đại Hào. Nguyên bản hải tặc cho dù là cầm vũ khí, cũng rất khó uy hiếp được nhanh hơn bọn họ thuyền thể tích lớn hơn mấy lần Tô Mẫn Đại Hào bắt của thuyền. Dù sao Tô Mẫn Đại Hào bên trên cũng không phải không có vũ khí. Những thuyền viên kia đều là có chứng nhận sử dụng súng. Cái này tại A Lạp Tư gia bên này là rất thường gặp sự tình. Nhưng ai đều không nghĩ tới chính là, trên thuyền cơ giới sư tiểu chỉ, vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản bội. Không chỉ có thành công khống chế thuyền trưởng, hơn nữa còn đả thương mấy tên thuyền viên. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn đem trên thuyền treo bậc thang đun xuống. Cứ như vậy, đám hải tặc liền rất dễ dàng leo lên Tô Mẫn Đại Hào. Lại thời gian ngắn nhất thành công khống chế cả chiếc bắt cua thuyền. Mặc dù thuyền viên đoàn cũng lại vũ khí, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là một chút bắt cua người đối với cùng hung cực các hải tặc, có thể nói chỉ cần bị lên thuyền, bọn hắn liền không có chút nào chống cự. Như những này rơi vào hải trung thuyền viên, đều là thuộc về nguyên bản Tô Mẫn Đại Hào bên trên bắt cua người, cũng không phải là những cái kia bắt cóc bắt cua thuyền hải tặc. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại bong tàu, còn muốn quy kết đến Diệp Viễn những cái kia giải lung. Hải tặc vì có thể nhanh chóng thu lấy hải trung giải lung, lúc này mới đem nguyên bản Tô Mẫn Đại Hào bên trên mấy tên không có thụ thương thuyền viên dùng để lên lồng. Ngươi nói là chúng ta bắt trở lại những cái kia đều là phổ thông bắt cua người, nhi chân chính cùng chúng ta khai hỏa chính là cái kia gọi độc hạt đoàn hải tặc. Diệp Viễn cảm giác mình đang nghe cố sự, một mặt không thể tin hỏi. Phải, mặc dù ta cũng không quá tin tưởng, nhưng ta có thể cam đoan bọn hắn nói đều là thật, đối với điểm ấy ta rất có lòng tin. Vưu Chí Dũng nhún vai, rất trả lời khẳng định nói. Ta liền kỳ quái, những hải tặc kia tại sao muốn bắt cóc một chiếc bắt cua thuyền? Hơn nữa còn là một cái vừa mới ném lồng bắt cua thuyền, đây cũng quá không hợp lý. Diệp Viễn song mi nhíu chặt, giống như là đang hỏi Vưu Chí Dũng, nhưng càng nhiều hơn chính là ở chỗ này tự lẩm bẩm. Ta cũng hỏi qua kia mấy tên thuyền viên, liền ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng hải tặc tại sao muốn bắt cóc bọn hắn. Nhất làm cho người nghĩ không hiểu chính là, rõ ràng tiểu chỉ bị đối phương đón mua. Ngươi nói một hải tặc đoàn, nếu như ở trên biển ngẫu nhiên gặp phải thuyền đánh cá nghĩ đến ăn cướp ta còn có thể lý giải. Nhưng giống như thế lại dự mưu đi ăn cướp một cái bắt cua thuyền, này làm sao cũng nói không đi qua a. Vưu Chí Dung cũng là nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ bọn hắn chính là muốn đánh cướp một chút đế vương cua? Thực vậy cũng phải chờ tới người ta thu nhốt vào về sau lại ăn cướp a. Ngươi nói đám hải tặc này có phải hay không muốn đổi nghề, không phải trộm chúng ta giải lung làm cái gì? Diệp Viễn cũng nghi không thông mấu chốt trong đó. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Càng là nhào sở mê hôn, đối với hắn buổi tối hành động liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế là yên tâm bên trong nghi hoặc, vẫn không quên trêu chọc Vưu Chí Dũng một câu. Này, Vưu Chí Dũng không biết lão đại lời này nên như thế nào đi đón. Thật chẳng lẽ muốn đồng ý lão đại quan điểm, những hải tặc này bắt cóc bắt cua thuyền mục đích đúng là muốn đổi nghề đương bắt cua người. Cái này náo động cũng không ngủ quá lớn a. Coi như nào đó điểm những cái kia tác giả cũng không có khả năng như thế tạ a. Được rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là tổn thất 10 cái giải lùng, đây không tính là cái gì. Người đi ăn cơm đi. Những chuyện này cũng không phải là chúng ta nên cân nhắc. Diệp Viễn vô Vưu Chí Dũng bả vai, nói: "Lão đại, ngươi không đi qua uống vài chén." Vưu Chí Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ cùng mình cùng đi đâu. Nhưng nghe Diệp Viễn trong lời nói ý tứ, chỉ là gọi mình quá khứ, cũng không tính cùng thuyền viên đoàn cùng một chỗ chúc mừng hôm nay thu hoạch. "Ta thì không đi được, vài ngày trước ngủ không ngon, hôm nay ta sớm nghỉ ngơi một chút." Diệp Viễn một bộ không quan trọng dáng vẻ nói: "Đều tại ta, nếu không phải ta." Vưu Chí Dũng nghe được Diệp Viễn không có nghỉ ngơi tốt, lần nữa đem sự tình liên hệ đến mình rơi biển sự tình đi lên. "Tốt, đều nói đừng như vậy giả mồm có được hay không? Ta ngủ không ngon cùng ngươi có quan hệ gì? Ngược lại là ngươi cùng Mã Hoa mấy cái chú ý một chút, thân thể vừa vặn điểm khác uống quá nhiều." Diệp Viễn nhìn thấy Vưu Chí Dũng lại đi trên người mình liên tưởng, kịp thời đánh gậy hắn muốn nói lời. "Vậy được rồi, lão đại vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Vưu Chí Dũng đứng dậy cáo từ rời đi Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu. Bầu trời có chút ánh trăng, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Bốn phía mặt biển đen nhánh, thỉnh thoảng truyền đến sóng biển đập trên ngự thủy hào phát ra thanh âm. Lại thêm cái này A Lạp Tư gia vịnh lạnh cụ gió biển. Thời khắc này ngự thủy hào bên trên, ngoại trừ còn tại bong tàu lên trực ban Vu Hồng Bắc ngoài, còn lại thuyền viên đã tiến vào mộng đẹp. Diệp Viễn xe nhẹ đường quen né tránh Vu Hồng Bắc ánh mắt, tiến vào băng lãnh hải trung. Hơi cảm thụ một chút lãnh huyết vị trí, Diệp Viễn đã tốc độ nhanh nhất, hướng về một cái phương hướng bơi đi. Trải qua hơn một cái giờ hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này Diệp Viễn đã cách ngự thủy hào trọn vẹn hơn 300 trong biển. Cảm thụ được càng ngày càng gần lãnh huyết vị trí, Diệp Viễn khẽ miệng mang theo một vòng làm người ta sợ hãi mỉm cười. Lần nữa bơi ra 20 trong biển. Nơi xa yếu ớt, thuyền đánh cá ánh đèn, biểu thị Diệp Viễn mục tiêu đã xuất hiện ở trước mắt. Lãnh huyết cảm nhận được Diệp Viễn đến, nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Một người một sủng tụ hợp về sau, lặng yên không tiếng động đi tới Tô Mận Nơi Hào đáy thuyền. Lại lãnh huyết trợ giúp, Diệp Viễn rất nhẹ nhàng liền leo lên đã thu hồi treo bậc thang Tô Mận Nơi Hào. Giờ phút này Tô Mận Nơi Hào bên trên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ mấy tên tuần tra hải tặc, những người còn lại đều tại riêng phần mình trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Thông qua cảm giác, Diệp Viễn rất nhẹ nhàng liền phát hiện bị trói tại tạp vật khoang thuyền mấy tên nguyên bản Tô Mận Nơi Hào thuyền viên. Khi nhìn rõ sở trên thuyền tình huống về sau, Diệp Viễn lặng yên không tiếng động tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nhẹ nhõm giải quyết hết hai tên tuần tra hải tặc sau. Diệp Viễn âm thầm vào trước đó hướng mình thuyền đánh cá đầu tư liệu đạn cái kia hắc đại cá gian phòng đi vào phòng, nghe cái này đình thai nhức góc tiếng lẩm bẩm, liền ngay cả Diệp Viễn đều bị gia hỏa này tiếng ngáy làm vui vẻ. Gia hỏa này thật đúng là tâm lớn ép buộc cả chiếc bắt cua thuyền, lại còn dám ngủ chết như vậy. Cái này đến mất đi mình rất nhiều chuyện. Diệp Viễn đi vào hắc đại cá bên người, vung tay lên, hai người liền cùng lúc biến mất tại gian phòng. Chỉ để lại một cái nhìn phi thường không đáng chú ý Thạch Châu, trên giường nhấp nô. Nhìn xem còn tại ngủ say hắc đại cá. Diệp Viễn vô mặt của đối phương đồng thời còn dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. "Uy, rời giường đi nhà xí." Giác sân bị Diệp Viễn đột nhiên đập, cả người đột nhiên từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm đã tạo thành phản xạ có điều kiện đột nhiên từ trong ngộng đánh thức hắn, theo bản năng liền muốn đi bắt bên người xuống trường. Kết quả một chảo này, dám bắt trống không. Khi hắn mở to mắt lại phát hiện, mình vậy mà chỗ sâu tại một mảnh rậm rạp. Dừng tay ở trong, Giác sân thấy rõ ràng chung quanh sở hoàn cảnh, cả người đều ngớ ngẩn. Chính rõ ràng nhớ kỹ là ngủ ở Tô Mẫn thuyền trưởng phòng nghỉ làm sao tỉnh lại ngay tại như thế một rừng cây ở trong. Chẳng lẽ đây là mình ngộng? Nhưng giấc mộng này cũng quá chân thật điểm a. Chương 1358, Kỳ Hoa Hải Tặc. Chương 1358, Kỳ Hoa Hải Tặc. Không gian dài. Ngay tại Jackson còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm đột nhiên cảm giác được trên mặt bị người đập. Khi hắn nhìn thấy đập mình lại là một cái hoàng bì phu người hoa sau. Cả người trừng lớn cái kia giống như trung đồng hai mắt, dùng một loại không thể tin giọng điệu nói ra. Thượng đế, ta trong mộng tại sao có thể có một cái nam nhân? Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Nhà ngươi nằm mơ sẽ cảm giác được đau đớn. Diệp Viễn nghe được Jackson nói một mình, khí lực trên tay gia tăng một phần. Cái này một nhà đại lực khí không sao, Jackson cũng cảm giác trên mặt đau rát. Như một viên hàm răng trắng loãng, theo Diệp Viễn tăng lực cũng thoát ly vào miệng của hắn. Tại đặc biệt, Jackson cũng bất kể có phải hay không làm mộng. Lại người dám như thế đối đãi mình, hắn nhất định phải cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Thế là hắn giơ lên nồi đất lớn nhỏ nằm đấm, liền đối Diệp Viễn mặt đánh tới. Kết quả để hắn thấy được hắn đời này, bất khả tư nghị nhất một màn phát sinh. Chỉ gặp đứng tại mình đối diện Hoa Quốc nam nhân, cũng không có lựa chọn né tránh. Nhìn nắm đấm của mình, cũng là bị một tầng lực lượng vô hình cho ngăn trở. Vô luận mình dùng lực như thế nào, tầng kia cách trở tại giữa hai người vô hình bình chướng, đều không thể kích đấu. Người là ma quỷ. đáng chết ta trong ngộng tại sao có thể có khủng bố như vậy ma quỷ. Còn không có làm rõ ràng tình trạng rắc sần, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Mặc dù hắn bản thân ý thức còn cho rằng việc này một giấc mộng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đáy lòng của hắn chỗ sâu sự sợ hãi ấy sinh sôi. Hắc. Nhìn thấy rắc sần ở chỗ này bản thân thôi miên tình huống, Diệp Viễn ngược lại bị gia hỏa này làm vui vẻ. Nhưng hiện lưu cho Diệp Viễn thời gian nhưng cũng không nhiều. Dù sao giờ phút này hắn còn ở vào Tô Mẫn nơi hảo. Bên trên, mà lại trên thuyền còn có mười mấy tên độc hạt đoàn thành viên. Thế là Diệp Viễn cũng lười đang trêu đùa cái này hắc đại cá. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, Dát Sần cảm giác được loại kia chưa bao giờ có đau khổ. Nương theo lấy đau nhức xương ngứa tùy cảm giác lan tràn toàn thân. Dát Sần thề, hắn đời này còn không có khó thụ như vậy qua đây. Thế nào? Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Diệp Viễn triệt tiêu kèm theo trên người Dát Sần cảm giác tác dụng, một mặt ngoạn vị nói: "Ngươi cái này ma quỷ, ngươi phải biết cái gì?" Dát Sần một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái này nhỏ yếu thanh niên người Hoa. Giờ phút này trước đó kia một chút xíu khinh thị cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn xem Diệp Viễn kia người vật nụ cười vô hại, nhưng Dát Sần lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn ăn cướp chiếc này Tô Mẫn nơi hảo? Cái này là chúng ta. Dát Sần mặc dù nhìn bề ngoài chất phát dễ giận, nhưng hắn thực tình không ngốc, ở ngoài sáng biết mình ở vào bất lực phản kháng tình huống dưới, hắn cũng không muốn thụ thái độ ra thịt nỗi khổ, nhất là vừa mới kia đau nhức xương ngứa tùy tư vị, hắn thể cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Thế là hắn hóa thân nhu thuận máy hỏi đắc khí, chỉ cần Diệp Viễn muốn biết vấn đề, hắn đều sẽ như ống ngược lại hạt đậu nói ra. Nghe Dát Sần giảng thuật, Diệp Viễn song mi nhíu chặt. Nếu như Dát Sần nói đều là thật, vậy chuyện này coi như ý vị quá sâu xa. Từ Dát Sần trong miệng, Diệp Viễn biết rất nhiều liên quan tới độc hạt đoàn tình huống. Đây là một đám lâu dài sinh động tại A Lạp Tư gia vịnh bên này đoàn hải tập băng. Mỗi khi bắt cua quý tiền đến, chính là bọn hắn nhất sinh động thời kỳ. Bất quá bọn hắn di vãng, ngoại trừ cướp bóc một chút bị bắt cua thuyền bắt đi lên đế vương cua ngoài, còn lại cùng không có giống lần này cái này. Dạng, thậm chí ngay cả bắt cua thuyền đều cho bắt cóc xuống tới đây cũng là bọn hắn, mặc dù là hải tặc, nhưng cũng không có quá mức bị đội tuần tra coi trọng nguyên nhân chủ yếu. Dù sao chỉ đoạt cua biển, không bắt cóc thuyền viên, toàn thế giới dạng này hải tặc cũng sẽ không rất nhiều. Đây cũng là hải tặc giải tương đối kỳ hoa một chi đi. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy đến. Những này còn không phải Diệp Viễn cảm thấy hứng thú. Nhi để Diệp Viễn cảm thấy hứng thú sự tình là, lần này Dát Sần sở dĩ muốn bắt cóc Tô Mẫn nơi hảo, hoàn toàn là bởi vì một mảnh lá cây. Không sai, chính là một mảnh lá cây, đây là Dát Sần nguyên thoại. Bất quá Diệp Viễn lại cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù là cây này lá là làm bằng vàng cũng không trở thành để bọn hắn mạo hiểm bắt cóc một chiếc bắt cua thuyền a. Bất quá chuyện cụ thể, Dát Sần liền hoàn toàn không rõ ràng. Dù sao Dát Sần tại độc hạt đoàn bên trong cũng chỉ là thuộc về một tên tiểu đội trưởng loại tồn tại này, đối với phía trên tại sao muốn bởi vì một mảnh lá cây, từ đó liền muốn bắt cóc chiếc này bắt cua thuyền sự tình, hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Về phần tại sao muốn trộm vớt Diệp Viễn giải lung, dùng Dát Sần tới nói, đó chính là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn bọn gia hỏa này liền lấy cướp bóc những này bắt cua thuyền mà sống, bây giờ thấy hải trung giải lung, lại thêm trong tay có hơn 10 người bắt cóc xuống tới bắt cua người, gia hỏa này dựa theo tặc không đi không lý niệm, liền thử vớt một cái giải lung nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Viễn giải lung bên trong vậy mà tràn đầy đế vương cua, cái này kêu là hắn có chút muốn ngừng mà không được. Thế là liền quên đi mình chuyến này nhân vật, quay lại đến làm lên bắt cua người công việc. Nghe đến đó, Diệp Viễn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mình vậy mà gặp như thế một cái kỳ hoa hải tặc, cũng thật sự là vô ngữ đến cực điểm. Còn có cái gì chưa nói sao? Ta là một cái không thích dùng sức mạnh người. Diệp Viễn cười nhìn về phía Dát Sần. Không có. Ta biết đều đã cùng ngươi nói. Một cái hơn 1m9 hắc nhân đại cái, một mặt trung thực biểu lộ là cái quỷ gì? Diệp Viễn từ Dát Sần trên mặt nhìn thấy loại này cực không cân đối tương phản, ngược lại không đành lòng lại làm khó gia hỏa này. Bất quá lại nhìn thấy gia hỏa này trong mắt loạn chuyển một khắc, Diệp Viễn liền biết mình bị gia hỏa này giả vờ chất phát cho lừa gạt đến. Thế là cũng không nhiều lời, trực tiếp cảm giác bao phủ gia hỏa này toàn thân. Theo đau nhức xương ngứa tùy tư vị xuất hiện lần nữa, Dát Sần cả người không tự chủ bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Thẳng đến hắn giữ vững được một phút cũng không cách nào kiên trì nữa thời điểm, lúc này mới hư nhược nói ra: "Ta nói, ta cái gì đều nói." Triệt tiêu cảm giác, Diệp Viễn ngoạn vị nhìn xem cái này giả ngu hắc đại cá. Trước đó ta nói đều là thật. Đích thật là vì một mảnh lá cây. Chúng ta sở dĩ bắt cóc Tô Mẫn để hảo thuyền trưởng, là bởi vì miếng lá cây này, chính là trước đó không lâu hắn dẫn theo bắt cua thuyền vớt đi lên. Chúng ta vì muốn biết lúc ấy hắn vớt tọa độ, cho nên mới ép buộc cả lục soát Tô Mẫn đời hảo. Kia là một mảnh dạng gì lá cây? Diệp Viễn tò mò hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, một mảnh phổ thông lá cây sẽ dẫn tới hải tặc thăm dò. Cái này ta thật không biết, ta đều chưa từng gặp qua kia phiến lá cây. Bất quá ta nghe nói, cây kia là giá trị vô cùng cao. Cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Dát Sần lần này vô cùng trung thực, Diệp Viễn hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Lời của ngươi nói, rất khó gọi ta tin tưởng. Nếu là bắt cua thuyền đánh bắt đi lên, trên thuyền kia thuyền viên nên đều rõ ràng nơi đó tọa độ. Các ngươi đều có thể mua được tiểu trì người kỹ sư cơ giới này. Vì cái gì còn muốn bắt cóc Tô Mẫn đời hảo? Trực tiếp gọi tiểu trì nói cho các ngươi biết không lâu có thể sao? Đây là Diệp Viễn phi thường không nghĩ ra một điểm. Chương 1359, Kim Sát Trúc Diệp. Chương 1359, Kim Sát Trúc Diệp. Không gian dài. Diệp Viễn đối với Dát Sần thẩm vẫn còn tiếp tục. Nếu như nói Dát Sần trước đó nói đều là tình hình thực tế, như vậy hoàn toàn có thể từ kiểu trí nơi này biết lúc trước đạt được lá cây kia phiến hải vực chuẩn xác tọa độ. Làm gì bỏ gần tìm xa, nhất định phải bắt cóc Tô Mẫn đầy hào đâu. Hắn cũng không tin tưởng có thể bán đồng bạn kiểu trì, sẽ vì một mảnh lá cây đi bảo thủ bí mật gì. Ách! Dát Sần kỳ quái nhìn về phía Diệp Viễn, từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Viễn đọc lên một đầu tin tức đó chính là mình hỏi vấn đề, giống như vô cùng ngớ ngẩn. Vấn đề của ta có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy Dát Sần cái biểu tình này về sau, Diệp Viễn tò mò hỏi. Tại A Lạp Tư ra nơi này bắt cua thuyền, rất nhiều bắt cua tọa độ đều là thuyền trưởng bí mật lớn nhất. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng báo cho những cái kia thuê bắt cua người. Cho nên lúc ban đầu Tô Mẫn được hào hạ giải lung địa phương, ngoại trừ bọn hắn thuyền trưởng Duy Kim Tư ngoài, là không có người thứ hai biết. Dát Sần giải thích đạo. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng liền lý giải. Vì cái gì bên này bắt cua thuyền trưởng muốn làm như thế? Dù sao những cái kia bắt cua người đều là lâm thời thuê tới. Nếu như mình thật phát hiện cái gì cua hố một loại đánh bắt bảo địa, cũng là sẽ không dễ dàng báo cho ngoại nhân. Vậy ngươi bây giờ hỏi ra kia phiến lá cây đánh bắt tọa độ sao? Diệp Viễn cuối cùng hỏi mình cũng rất giống như biết đến vấn đề. Giờ phút này, hắn nuôi Dát Sần không trung kia phiến lá cây vô cùng cảm thấy hứng thú. Phải biết, ở trong biển đánh bắt đi lên lá cây rất phổ biến. Thực khả năng hấp dẫn đến một đám hải tặc, vì cái này liền muốn bắt cóc một chiếc bắt cua thuyền liền rất không thể tưởng tượng. Trừ phi cái này độc hạt đoàn người nói chuyện là cái kẻ ngu. Nhưng cái này sao có thể? Cho nên đáp án chỉ có một cái, đó chính là kia phiến cái gọi là lá cây, nếu không phải tự thân giá trị liên thành, liên hẳn là ẩn chứa bí mật gì. Không có. Lão đại của chúng ta cùng không để cho chúng ta đi thẩm vấn những này, chỉ là gọi chúng ta đem Duy Kim Tư mang về Cổ Lạp đảo là được rồi. Cổ Lạp đảo, chắc hẳn là nhóm này hải tặc hang ổ a. Đối với điểm này, Diệp Viễn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hiểu rõ rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, Diệp Viễn cũng không cần phải lãng phí thời gian. Dù sao hiện tại mình còn tự thân tại Tô Mẫn Hào bên trên, mà lại trên thuyền thực còn có người hơn 10 người nắm giữ vũ khí hải tặc. Mặc dù hắn không lo lắng không gian của mình sẽ bị đối phương phát hiện. Thực trên thuyền tuần tra nhân viên hôn mê, Dát Sần cái này đầu lĩnh biến mất. Nếu như cái này muốn bị những hải tặc kia phát hiện, cho mình tiếp xuống hành động cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, đem Dát Sần ném cho độc nhân Mã Lý Áo, để hắn lại thẩm vấn một lần ra hỏa này. Tin tưởng lại Mã Lý Áo cái này bạo ngược cùng tại, Dát Sần hẳn là giấu không được bí mật gì a. Ra không gian, phát hiện cái này khoang cùng không có người đi vào vết tích. Thế là Diệp Viễn đại gan đi ra cửa khoang. Dùng không đến 10 phút, liền đem trên thuyền những hải tặc kia hết thảy thu vào không gian ở trong. Đối với những hải tặc này, Diệp Viễn khả không có cái gì nương tay. Cuối cùng, Diệp Viễn đứng tại quan nham nguyên bản Tô Mân để hào thuyền viên khoang trước cửa, ở đủ suy tư. Diệp Viễn cho rằng, mình mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng cùng người xấu vẫn là không dính dáng. Trận đánh lúc trước hải tặc, hắn có thể được không do dự đem bọn hắn thu vào không gian. Nhưng đối với bên trong những này phổ thông bắt cua người, hắn tự hỏi mình vẫn là làm không được như thế lãnh huyết. Dù sao đều là một chút người bình thường, có thể lại tới đây đương bắt cua người cái nào phía sau không có một điểm cố sự. Không phải vì rất không muốn đỉnh lấy tùy thời mất đi sinh mệnh phong hiểm đi vào A Lạp Tư gia đã không thể đem những người này thu vào không gian. Kia Diệp Viễn liền muốn tại không bại lộ tình huống của mình hạ hỏi ra Duy Kim Tư thuyền trưởng cây kia lá sự tình. Thế là hắn ở trong không gian tìm ra một cái màu đen che đầu bọc tại trên đầu mình, trong tay đồng thời thêm ra một thanh súng tự động, đương Diệp Viễn đẩy cửa đi vào căn này giam giữ xem thuyền viên khoang. Thình lình cũng đã là một bộ hải tặc bộ dáng. Duy Kim Tư. Diệp Viễn cải biến mình thành tuyến, đi vào trực tiếp hô lên Duy Kim Tư danh tự. Tất cả thuyền viên đều ở buồn ngủ bên trong, đột nhiên nghe được có người hô thuyền trưởng danh tự. Thuyền viên đoàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một chừng 30 tuổi thanh niên người da trắng. Ta chính là Duy Kim Tư. Ta biết các ngươi bắt cóc ta là vì cái gì, bất quá ta có thể đem chỗ kia tọa độ cho ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải hiện tại liền thả thủy thủ đoàn của ta cùng rời đi ta bắt cua thuyền. Người thanh niên một mặt phẫn nộ nói, nhìn ra được, đối với hắn bị bắt cóc chuyện này, hẳn là nghĩ đến nguyên nhân. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo đã bị trói xem hai tay Duy Kim Tư. Sau đó dắt lấy hắn đi ra chỗ này buồng nhỏ trên tàu. Sau đó trở tay lần nữa giữ cửa hải áp lấy thuyền viên đoàn cửa khoang đóng lại. Các ngươi thả ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ kia tọa độ. Duy Kim Tư nhìn thấy che mặt hải tặc đứng ở trước mặt mình. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng thông qua đối phương lộ ở bên ngoài con mắt đó có thể thấy được. Giờ phút này đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, là loại kia phi thường ngoạn vị ánh mắt. Trước tiên nói một chút, kia phiến la cây là chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn cũng không vội xem đi hỏi thăm tọa độ kia vị trí. Dù sao hiện tại trên thuyền, hải tặc đều đã giải quyết hết. Hiện tại hắn muốn nhất làm rõ ràng chính là, dạng gì la cây, sẽ để cho độc hạt đoàn cảm thấy hứng thú như vậy. Duy Kim Tư ảo não lắc đầu. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, ta cũng không rõ ràng, kia là một mảnh thoạt nhìn như là hoàng kim chế tạo lá cây, thực ta có thể khẳng định đó cũng không phải hoàng kim. Ừm, nói một chút đi, ngươi là thế nào đạt được loại kia lá cây? Mặc dù đối Duy Kim Tư không biết có thể, nhưng Diệp Viễn vẫn là muốn gọi ra hỏa này từ đầu tới đuôi nói một lần, nhìn xem phải chăng có thể cùng Dát Sần đối đầu. Sự tình là, nhìn ra được, Duy Kim Tư ra hỏa này biểu đạt năng lực vẫn là rất mạnh, chỉ dùng giải rác mấy lời, liền đem mình vứt đến lá cây màu vàng nóng sự tình giảng thuật rõ ràng. Ngay tại tháng trước mặt, mới vừa tiến vào đến bắt cua quý thời điểm, làm Tô Mẫn đại hào thuyền trưởng, hắn trước tiên dẫn theo thủy thủ đoàn của mình tiến vào A Lạp Tư gia vịnh. Làm lâu dài trà trộn tại vùng biển này bắt cua người, Duy Kim Tư đương nhiên là có hắn cố định bắt cua địa điểm. Thế là giống như những năm qua, hắn lái bắt cua thuyền, dẫn theo thuyền viên bằng nhanh nhất thời gian chiếm lĩnh đến hắn những năm qua bắt cua tọa độ. Có thể để người không nghĩ tới chính là, đương giải lung bị vớt lên thời điểm, tại một con đế vương cua cảng cua bên trên, vậy mà phát hiện một mảnh kim sắc lá cây. Nguyên bản Duy Kim Tư cũng không phải là rất để ý, còn tưởng rằng đây chính là một tấm lá vàng từ đâu. Dù sao đấy biển thuyền đắm đây chính là có không ít, đột nhiên xuất hiện một tấm lá vàng tử cũng không có cái gì kỳ quái. Chẳng qua là khi hắn từ cảng cua phía trên cầm xuống mảnh này lá cây sau, liền cảm nhận được miếng lá cây này không giống bình thường. Cái này kim sắc lá cây hiện ra hẹp hình kim to bản đầu nhọn, Cái này cùng Duy Kim Tư dĩ vẫn gặp qua dùng vàng tập lá cây cũng không giống nhau. Bất quá Duy Kim Tư vẫn là một chút liền nhận ra. Cái này Kim Diệp ngoại hình, hẳn là mô phỏng Trúc Diệp làm ra. Chương 1360, tọa độ tới tay. Chương 1360, tọa độ tới tay. Mặc dù A Lạp Tư gia bên này không có cây trúc, nhưng làm nhiệt đới địa khu phi thường thường gặp một loại thực vật, Duy Kim Tư vẫn là nhận biết. Rất nhiều người đều nghĩ lầm cây trúc chỉ có Hoa Quốc mới có, đây là rất lớn sai lầm. Cây trúc là họ lúa thực vật một loại. Tại toàn thế giới trúc loại thực vật ước chừng hơn 70 thuộc hơn 1200 loại. Bọn chúng chủ yếu phân bố tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu. Số ít trúc loại phân bố tại ôn đới cùng vùng băng giá. Mặc dù cây trúc tại Hoa Quốc phân bố rất rộng, nhưng là toàn thế giới trúc loại thực vật cũng không phải là chỉ có Hoa Quốc độc hữu để Duy Kim Tư cảm thấy yêu kỳ. Cũng không phải là cái này vàng lá ngoại hình là giống như trúc diệp. Chủ yếu hay là bởi vì mảnh này làm bằng vàng thành lá cây, vậy mà mặt ngoài tản ra mơ hồ quang trạch ở trên biển kiếm ăn người đều rõ ràng, cho dù là vàng tại chống ăn mòn. Tại nước biển xâm nhập dưới, cũng sẽ đánh mất nó nguyên bản quang trạch. Nhưng mảnh này từ cảng cua bên trên phát hiện lá cây, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bị nước biển xâm nhập qua vết tích, càng thêm thiếu khuyết vàng những cái kia mềm mại đặc điểm. Cho dù là hài tử đều rõ ràng, hoàng kim loại này kim loại hiếm là phi thường mềm, nhất là làm thành hoàng kim thụ diệp về sau, bởi vì chỉ có thật mỏng một mảnh, cho nên liền càng thêm mềm mại. Nhưng bị Duy Kim Tư phát hiện mảnh này kim sắc trúc diệp, không chỉ có bản thân cứng rắn vô cùng, cho dù là hắn vận dụng truy thủ, đều không thể ở phía trên lưu lại bất kỳ vết tích. Lại dạng này phát hiện, liền để Duy Kim Tư cảm thấy hứng thú. Thế là hắn thừa dịp về bến cảng bộ cấp quay người, tìm một vị giám định sư đi giám định cái kia kim sắc trúc diệp đến tột cùng là cái gì. Kết quả để hắn ngoài ý muốn chính là, kim sắc trúc diệp người chuyên gia giám định kia mặc dù cũng không nói đến như thế về sau, nhưng cuối cùng lại cho hắn một cái để hắn 10 phần động tâm giá. Cách dự muốn thu mua. Nguyên bản còn muốn lại tìm người nhìn xem Duy Kim Tư, cân nhắc đến bây giờ chính vào bắt quốc quý, nếu như mình tại cái này kim sắc trúc diệp sự tình bên trên chậm trễ thời gian quá lâu, kia ngược lại được không bù mất. Thế là hắn sảng khoái đồng ý lần giao dịch này. Thực để Duy Kim Tư làm sao đều không nghĩ tới chính là người chuyên gia giám định kia tại giao dịch kết thúc sau, vậy mà đưa ra muốn mua hắn đánh bắt kim sắc trúc diệp tọa độ. Chuyện này Duy Kim Tư lại thế nào khả năng đáp ứng? Không nói trước nơi đó là Duy Kim Tư phát hiện một chỗ không tệ đánh bắt điểm, liền chỉ nói đối phương như thế khao khát hắn liền không khả năng tùy tiện đáp ứng. Thế là hắn liền lấy cân nhắc làm lý do cho từ chối tới. Mấy lần tới cửa không có kết quả về sau, người chuyên gia giám định kia cũng liền không đang tìm hắn. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Kết quả không nghĩ tới, lần này ra biển, vậy mà xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tại hắn bị cầm tù trong một ngày này, Duy Kim Tư đem gần nhất phát sinh sự tình nghĩ rõ ràng. Nếu như nói trên người mình có gì có thể để đám hải tặc này mơ ước, cái kia chỉ có khả năng chính là cái kia kim sắt trúc diệp vớt tọa độ. Nghĩ rõ ràng những này, Duy Kim Tư vô cùng hối hận. Hắn hối hận lúc trước vì cái gì mình không đồng ý người chuyên gia giám định kia yêu cầu, lấy một cái giá cả thích hợp bán đi tọa độ. Dạng này cũng sẽ không lại chuyện đã xảy ra hôm nay, đây cũng là Diệp Viễn giả mạo hải tặc vừa mới lộ diện. Duy Kim Tư liền không kịp chờ đợi hô lên có thể dùng tọa độ trao đổi nguyên nhân. Duy Kim Tư là một chiếc bắt cua thuyền trưởng, muốn nói hắn không tham lam kia là giả, nhưng bây giờ mình đã đến loại tình trạng này, hắn chỉ muốn đem tin tức báo cho đối phương, từ đó đem đổi lấy mình cùng bắt cua thuyền bình an. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Duy Kim Tư sẽ như vậy chủ động, không cần mình đặt câu hỏi, đối phương liền đem mọi chuyện cần thiết nói cặn kẽ như vậy. Chủ yếu nhất, liền ngay cả kia ra đánh bắt kim sắt trúc diệp tọa độ đều không chút nào giữ lại báo cho hắn. Ta hiện tại đem biết đến đều nói cho các ngươi biết, ta hy vọng ngươi có thể buông tha ta cùng thủy thủ đoàn của ta. Nói tới chỗ này, Duy Kim Tư thổn thức nhìn về phía Diệp Viễn. Giờ phút này nội tâm của hắn thấp phỏng chỉ có chính hắn mới có thể biết. Sẽ. Chỉ cần ngươi nói đều là lời nói thật, hết thảy đều sẽ quá khứ. Ta có thể hướng thượng đế thể. Ta nói tới mỗi câu nói đều là thật. Duy Kim Tư nghe Diệp Viễn về sau, biểu lộ vì đó vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này hải tặc lại lốt như vậy nói chuyện. Sớm biết mình liền nói ra một cái giả tọa độ đến lừa gạt đối phương. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình nói là giả bị đối phương phát hiện, vậy kế tiếp mình cũng đừng nghĩ lại tại A Lạp Tư gia vịnh tiếp tục bắt của ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị hắn cho bắt cắt. Giờ phút này hắn liền giống như chờ đợi tuyên án người đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy nhưng quên chờ lấy đối phương quyết định sau cùng đối với Duy Kim Tư, Diệp Viễn cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng. Thực đem như thế một cái lấy bắt quâm mà sống thuyền trưởng. Cứ như vậy thu vào không gian hắn lại làm không được. Cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là mềm lòng. Thế là đang đánh choáng Duy Kim Tư về sau, quay người rời đi Tô Mận Nội Hảo. Hắn cũng không lo lắng Duy Kim Tư cùng mình nói dối. Dù sao A Lạp Tư gia vịnh cứ như vậy lớn, bằng vào bản lãnh của mình, muốn tìm ra một chút đông tây vẫn là rất dễ dàng. Trước khi đi, cũng xa mang đi nguyên bản thuộc về Ngự Thủy Hào những cái kia giải lung. Dù sao đây chính là mình đông tây, cho dù là một cây châm hắn cũng sẽ không tiện nghi cho người khác. Rời đi Tô Mận Hào Diệp Viễn, cũng không có trực tiếp trở về Ngự Thủy Hào. Dù sao khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, hắn muốn đi Duy Kim Tư nói với mình chỗ kia tọa độ nhìn xem. Mặc dù không báo hy vọng quá lớn, nhưng vạn nhất có cái gì phát hiện đâu. Giờ phút này Diệp Viễn đối với loại kia có thể để cho độc hạt đoàn không tiếc bắt cóc bắt cua thuyền, đều muốn đạt được kim sắc trúc diệp vô cùng cảm thấy hứng thú. Thứ không gian giải xuất ra một phần vệ tinh hải đồ. Tại xác nhận mình bây giờ vị trí sau, Diệp Viễn phát hiện, Duy Kim Tư nói tới chỗ kia hải vực, đúng lúc ở vào mình cùng Ngự Thủy Hào ở giữa lệch nam cách đó không xa. Thế là hắn cưỡi lên Lãnh Huyết, nhanh chóng hướng về Duy Kim Tư cho hắn tọa độ tiến lên. Lãnh Huyết chỉ dùng 30 phút, liền đi tới Duy Kim Tư nói tới vùng biển này. Diệp Viễn cũng không có làm qua nhiều do dự, mang theo Lãnh Huyết hướng về đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Cứ như vậy, một người một cua bắt đầu bọn hắn tại vùng biển này tầm bảo hành trình. Một đường tìm tới, kim sắc trúc diệp không có phát hiện, nhưng ở đáy biển, Diệp Viễn lại gặp các loại bầy cá. Trong đó không chỉ có xem các loại cá hồi tuyết cá, còn có chủng loại chân quý đế vương cua, tuyết giải, chân bảo cua, cá thân bơn, điệp cá vân vân. Nhìn xem nhìn một cái vô tận cua bầy, chính là Diệp Viễn cũng không khỏi đến cảm thán nơi này cua biển tài nguyên chi phong phú. Ngay tại Diệp Viễn một bên thưởng thức đáy biển cua bầy, một bên tìm kiếm lấy có khả năng sản xuất kim sắc trúc diệp địa phương lúc đột nhiên tại hắn cảm giác hình tượng dài, vào thời khắc này hắn phía đông bắc 10 trong biển đáy biển, một mực to lớn đế vương cua, chính kẹp vào nửa mảnh lá cây màu vàng nóng đang nhanh chóng tiến lên. Ha ha, rốt cục gọi ta tìm được. Diệp Viễn tâm đầu vui mừng, thế là dẫn theo Lãnh Huyết nhanh chóng hướng về mục tiêu bơi đi. Đương Diệp Viễn đi vào có được kim sắc trúc diệp đế vương cua phía trên đang chuẩn bị gỡ xuống kia. Càng cua bên trên nửa mảnh trúc diệp lúc để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Mấy cái đế vương cua đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về công kích mình nhìn tới. Nhi con kia có được kim sắc trúc diệp đế vương cua. Tại một đám đế vương cua che chở dưới, vàng nhanh nhất tốc độ nghĩ đến một cái phương hướng chạy trốn. Chương 1361, nửa mảnh trúc diệp. Chương 1361, nửa mảnh trúc diệp đêm khuya, A Lạp Tư gia vịnh nơi nào đó hải vực đáy biển. Đương Diệp Viễn nhìn xem có được nửa mảnh kim sắc trúc diệp cua biển, nhanh chóng thoát đi lúc, nội tâm một trận buồn cười. Khá lắm, những này đế vương cua chẳng lẽ thành tinh hay sao? Đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên. Về phần công kích về phía mình đế vương cua, Diệp Viễn căn bản cũng không có để ý có Lãnh Huyết cái này bảo tiêu tại. Nếu như mình còn có thể bị mấy cái đế vương cua cho làm bị thương, vậy hắn thật muốn cân nhắc đổi một con sủng vật đến nuôi dưỡng. Lãnh Huyết đương nhiên không có khả năng để Diệp Viễn thất vọng. Mấy cái đế vương cua vừa mới rời đi đáy biển công kích về phía Diệp Viễn, liền bị Lãnh Huyết mấy cái tiêu diệt sạch sẽ. Cho Lãnh Huyết hạ đạt cướp đoạt kim trúc lá mệnh lệnh về sau, Diệp Viễn liền lưu tại nguyên địa chờ đợi. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Diệp Viễn liền mang theo chạy trốn con kia đế vương cua một con càng cua trở về tới bên cạnh hắn. Như kia tản chi bên trên, còn lặng lặng kẹp lấy kia nửa mảnh kim sắc trúc diệp để Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới chính là đường Lãnh Huyết giải quyết hết có được kim sắc trúc diệp đế vương cua sau. Cua bầy giống như bị điên, tại mấy cái hình thể thiên đại đế vương cua dẫn đầu phía dưới, chen chúc nghĩ đến mình mà tới. Cảnh tượng như vậy Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì không lãng phí thời gian, Diệp Viễn nhanh chóng hướng về phía trên du động, từ đó né tránh bọn này đế vương cua công kích. Thật vất vả vùng thoát khỏi rơi bọn này đế vương cua sau, Diệp Viễn lúc này mới có thời gian đánh giá đến trong tay trúc diệp, đem trúc diệp từ cảng cua bên trên lấy xuống, thiện tay đem đế vương cua tàn chi ném qua một bên. Diệp Viễn lúc này mới cẩn thận quan sát trước mắt cái này nửa mảnh lá cây màu vàng nóng. Từ lưu lại tới này nửa mảnh lá cây đến xem đúng như là Duy Kim Tư nói như vậy, cái này lá cây màu vàng nóng ngoại hình cùng Diệp Viễn nhận biết trúc diệp giống nhau như lúc, nhất làm cho lá Sa cảm thấy không hiểu là cái này nửa mảnh trúc diệp chỗ đức, căn bản nhìn không ra là bị cái gì đông tây cắt đứt. Ngược lại cái này nửa mảnh trúc diệp giống như là hòa tan mất một bộ phận giống như. Không sai, Diệp Viễn chính là lại loại cảm giác này. Cây này lá căn bản không phải bị cắt chém rơi mất một bộ phận, mà là hòa tan mất. Loại thuyết pháp này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Viễn chính là lại loại cảm giác này đã ở chỗ này lại phát hiện một mảnh kim sắc trúc diệp, đó chỉ có thể nói Duy Kim Tư trước đó cùng không có lừa gạt mình. Xem ra kể bên này nhất định lại một nơi có rất nhiều loại này lá cây. Không phải không có khả năng ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, cùng một mảnh hải vực xuất hiện hai mảnh loại nhân loại này chưa hề phát hiện qua lá cây, nhưng thay vào đó bên trong đã là hải thâm đạt tới 1000m biển sâu. Diệp Viễn cảm giác ở chỗ này chỉ có thể dò xét đến chung quanh mười mấy trong biển khoảng cách. Diệp Viễn khả lấy khẳng định, mười mấy trong biển phạm vi bên trong không có khả năng tồn tại loại này lá cây đã cua bảy là tại đông bắc phương hướng tới, vậy mình liền đón cua bảy đi tìm tốt. Ngay tại Diệp Viễn cương vừa hạ quyết tâm đồng thời, liền cảm nhận được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng. Chính dọc theo trong tay mình cầm kia nửa mảnh kim sắc trúc diệp thuận bàn tay của mình tiến vào trong thân thể. Nếu đổi lại là một người bình thường, căn bản là không cảm giác được cô năng lượng này tiến vào. Dù sao hắn rất nhỏ đến hầu như không tồn tại. Nhưng Diệp Viễn dù sao không phải người bình thường. Cảm giác của hắn không chỉ có xem ngoại phóng năng lực, đồng thời tùy thời còn tại thể nội tuần hoàn. Cho nên khi cố năng lượng này mới vừa tiến vào đến Diệp Viễn thân thể, liền bị cảm giác bắt đến. Cảm giác toàn bộ tập trung đến kim sắc trúc diệp phía trên. Diệp Viễn bị nhìn thấy một màn cho, khiếp sợ nói không ra lời. Kim sắc trúc diệp đang lấy một loại chậm rãi tốc độ tại hòa tan. Nhi hỏa tan hết sinh ra kia cố không biết tên năng lượng, chính là dọc theo tại xem ngón tay của mình tiến vào thân thể của mình. Nhi trúc diệp hòa tan tốc độ vô cùng chậm chạp. Nếu như không phải Diệp Viễn có cảm giác loại này, có thể đem vật thể phóng đại gấp mấy vạn máy ra lận, căn bản là không phát hiện được. Có thể nói như vậy, nếu như dựa theo hiện tại hòa tan tốc độ, nếu như muốn triệt để hòa tan mất cái này nửa mảnh trúc diệp, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Chẳng lẽ cái này toàn bộ trúc diệp đều là loại này năng lượng chỗ ngưng kết thành? Đây là Diệp Viễn tại phát hiện kim sắt trúc diệp hòa tan sau phản ứng đầu tiên. Nhưng bây giờ cũng không phải là tìm kiếm cái này thời điểm. Dù sao bây giờ cách hướng đông, thời gian còn lại đã không nhiều. Mình còn cần tìm tới kim sắc trúc diệp nơi phát ra. Không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở nghiên cứu loại này trúc diệp đi lên. Tâm niệm vừa động, nửa mảnh trúc diệp liền tiến vào đến không gian ở trong. Theo trúc diệp tiến vào không gian, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái thành điểm tích lũy. Lần này hối đoái, có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Hệ thống nhắc nhở âm tại Diệp Viễn não hải trung vang lên, cái này khiến Diệp Viễn không cách nào bình tĩnh. Nửa mảnh lá cây liền có thể đổi được 20 điểm tích lũy. Đây là khái niệm gì? Phải biết ngang nhau thể tích cực phẩm dương chi bạch ngọc cũng chỉ là đổi lấy 10 điểm tích lũy tà hưu. Cái này nói rõ, cái này kim sắc trúc diệp giá trị lại là dương chi bạch ngọc gấp 2 đây càng tăng cường. Diệp Viễn muốn tìm đến cái này lá cây màu vàng nóng quyết tâm. Phải biết, theo không gian lần lượt thăng cấp, hiện tại đổi lấy điểm tích lũy tốc độ thực càng ngày càng chậm. Nếu không có xem Mã Lý Áo cái này soát điểm khí tồn tại, hắn điểm tích lũy đã rất lâu cũng không có thay đổi động. Nếu như lần này tìm tới số lớn kim sắc trúc diệp, cho dù là vẹn vẹn đổi lấy điểm tích lũy đều sẽ kiếm một món hời. An Mại quyết tâm bên trong kích động, bác bỏ đem kim sắc trúc diệp đổi thành điểm tích lũy ý nghĩ. Thế là hắn không chút do dự, mang theo Lãnh Huyết nhanh chóng đón cua biển bảy đi tới phương hướng bơi đi. Biết bơi ra 20 phút, đều không có vừa phát bất luận cái gì liên quan tới kim sắc trúc diệp manh mối. Nơi này đã cách Ngự Thủy Hào vị trí tương đương gần. Nếu như lại như thế du xuống dưới, không cao hơn mười mấy phút, liền muốn trở về Ngự Thủy Hào chỗ hải vực. Nhất làm cho Diệp Viễn buồn bực là, giờ phút này bên trong đã không có cua bảy. Cho nên hắn cũng không thể phán định phương hướng của mình có chính xác không. Nếu như hôm nay không có cách nào tìm tới kim sắc trúc diệp hạ lạc, xem ra về sau mấy ngày mình liền muốn vất vả một chút. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Viễn cũng liền không đang xoắn xuýt xuống dưới, mà là mang theo Lãnh Huyết trực tiếp quay trở về Ngự Thủy Hào. Dù sao giờ phút này đã là rạng sáng 3 giờ, mình còn cần đi về nghỉ. Trở về Ngự Thủy Hào lại Diệp Viễn, không còn kinh động nhân viên trực tình huống dưới, trực tiếp quay trở về khoang thuyền của mình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn vô cùng chăm chỉ. Ban ngày mang theo thuyền viên đoàn ném lồng lên lồng. Nhi ban đêm lại một mình ra biển đi tìm cái kia kim sắc trúc diệp hạ lạc. Liền ngay cả nghiên cứu kia nửa mảnh kim sắc trúc diệp thời gian đều không có đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Trong khoang thuyền đế vương của càng ngày càng nhiều. Nhưng liên quan tới kim sắc trúc diệp tin tức lại ngoại trừ ngày đầu tiên phát hiện nửa mảnh trúc diệp ngoài, vậy mà một điểm thu hoạch đều không có. Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy có chút tiêu cấp. Dù sao tiếp tục như vậy nữa, nếu như mình thuyền đánh cá thượng đế vương qua đến bắt giữ hàng ngạch, coi như mình muốn lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm kim sắc trúc diệp cũng không có viện cớ không phải. Thế là tối hôm đó đương thuyền viên đoàn vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu sau, Diệp Viễn lại một lần nữa mang theo Lãnh Huyết tiến vào đáy biển.